Chương 2311. Chỗ sâu nhất đau chương 2311, chỗ sâu nhất đau ma tộc xâm lấn. Khai hỏa đệ nhất chiến chính là Tháp Tạp Vương, hắn dẫn đầu ma tộc bộ hạ, để cho Triệu Tín đã mất đi quá nhiều, cũng làm cho Long Quốc những người sống sót đã mất đi quá nhiều. Mối thù này đoán căn bản là không cách nào tiêu giảm. Triệu Tín bây giờ sẽ ngồi ở chỗ này, là xem ở Ai Mệ Nhĩ mặt mũi, dù là đến bây giờ hắn vẫn như cũ cho rằng đối với Ai Mệ Nhĩ là có thua thiệt. Bằng không, hắn căn bản cũng sẽ không đến cái này. Tính cách của ngươi ngược lại là không thay đổi gì. Cảm thụ được Triệu Tín trong giọng nói lý, trong mắt Tháp Tạp Vương cùng với một tia cảm thán nói nhỏ một tiếng. A trên đôn đá Triệu Tín lập tức liền cười. Ngươi đừng cầm làm ra một bộ hiệu rất rõ ta bộ dáng, hai chúng ta tổng cộng cũng không gặp vài lần. Nhưng, trận chiến kia ta ký ức như mới. Tháp Tạp Vương nhẹ giọng nói nhỏ, từ trong trận chiến ấy, ta cũng nhìn ra ngươi đến cùng là như thế nào người. Đủ. Triệu Tín trực tiếp liền cắt đứt Tháp Tạp Vương lời nói. Không có biến hóa. Lời này nghe vào liền có thể cười. Nếu như bây giờ là 5 năm trước, Triệu Tín lúc này đã là vô bàn đứng dậy, mà không phải dùng đến bây giờ loại lạnh lùng này còn cùng với một tia không kiên nhẫn đi để cho hắn dừng lại. Nói thẳng sự tình a. Cũng tốt. Cảm nhận được Triệu Tín đối với hắn không kiên nhẫn, Tháp Tạp Vương cũng thở dài một tiếng, "Đạo, ta thông qua Ai Mệ Nhĩ liên hệ ngươi, là có một cái ta cảm thấy đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện rất trọng yếu." Trọng điểm. Triệu Tín trong thần sắc không kiên nhẫn đã là lộ rõ trên mặt, nếu là Tháp Tạp Vương lại tiếp tục như vậy, có thể Triệu Tín sẽ trực tiếp từ nơi này rời đi. "Ngươi biết Liêu Minh Mị sao?" Lộ bộ. Trong chốc lát, trên đôn đá Triệu Tín bỗng nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tháp Tạp Vương, khí tức trong người đều không bị khống chế hướng ra phía ngoài phóng thích. Nồng đậm cảm giác gáp bách để cho Tháp Tạp Vương trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Triệu Tín nhưng lại không động cho. Ngược lại, hắn trực tiếp đưa tay một phát bắt được Tháp Tạp Vương cổ áo. Ngươi xách nàng làm cái gì? Gắt gao lôi Tháp Tạp Vương cổ áo, Triệu Tín cánh tay đều đang run rẩy không thôi. Đối với hắn mà nói, Liêu Minh Mị là cái quen đi nữa tất bất quá tên. Đối với hắn mà nói, Liêu Minh Mị càng là đáy lòng của hắn sâu nhất đau đớn. Lúc này, Tháp Tạp Vương lại nhắc tới Liêu Minh Mị. Ngươi còn có mặt mũi xách nàng, Tháp Tạp Vương, ngươi có biết hay không, kỳ thực ban đầu ngươi thì không cần chết. Triệu Tín hung tợn trừng Tháp Tạp Vương cắn răng nói, là ngươi cái kia bất thành khí nhị hoàng tử. Hắn Triệu Tín đột nhiên nắm đấm, đem bản đều lời đến khỏe miệng dùng sức nuốt trở vào. Hắn không cách nào nói ra miệng. Liêu Minh Mị rời đi là Triệu Tín đến bây giờ cũng không dám nghĩ lại đã từng, nhưng Tháp Tạp Vương một câu nói lại là đem cái kia hết thảy tại Triệu Tín trước mắt tái hiện. Một cái cô nương đốc. Vì hắn đi đến ma tộc địa quật muốn đem lấy linh hồn của mình làm đại giá tu sửa phong ấn, lại bị ma tộc bắt, bị cái kia đang chết nhị hoàng tử hấp thu linh hồn của nàng. Khi Triệu Tín chạy tới lúc, triệt để phá toái thành quan điểm. Bọn hắn đến cuối cùng, cho dù là ôm một cái hắn đều không có cho đến Liêu Minh Mị. Triệu Tín hốc mắt không tự chủ được phím hồng, trong suốt nước mắt phun trào tại trong hốc mắt, mà hắn cũng một tay lấy Tháp Tạp Vương bỏ rơi mở, một tay chống đỡ bên cạnh cây liễu, hơi bệnh mặt lên không để nước mắt chảy xuống tới. Tháp Tạp Vương, ngươi không xứng xách tên của nàng. Xem ra ngươi đúng là biết nàng. Tháp Tạp Vương nói nhỏ một tiếng nói, rất xin lỗi, ta cũng không biết nàng và ngươi ở giữa đến cùng có như thế nào quan hệ, cũng không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, kỳ thực ta cũng là trước đây không lâu mới biết được tên của nàng. Sau đó thì sao? Triệu Tín ghé mắt nhìn về phía trong mắt Tháp Tạp Vương cùng với Sâm Nhiên, cố ý nâng lên nàng, xem như vì ngươi trước kia vô năng chết đi tìm về một chút mặt mũi sao? Tháp Tạp Vương, ta cảm thấy ngươi hẳn là không thấp kém như thế a. Triệu Tín, ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Là ngươi, nhắc tới tươi đẹp. Triệu Tín cũng không còn cách nào kiềm chế tâm tình trong lòng, hốc mắt phiếm hồng nhìn xem hắn, ngươi hẳn là cảm tạ bây giờ là 6 năm sau, ta đã học xong khống chế tâm tình của mình, không bị cảm xúc tả hữu. Bằng không, ngươi bây giờ đã là một bồi phấn vụ. Cắn răng Triệu Tín kiệt lực kiềm chế lấy tâm tình trong lòng. Hắn nói là tình hình thực tế. Nếu không phải hắn hiện tại đã khách quan đã từng lý trí rất nhiều, cái kia tại Tháp Tạp Vương nâng lên Liêu Minh Mị trong nháy mắt, tại một màn kia màn ký ức xông lên đầu một khắc này, Tháp Tạp Vương liền đã lại chết một lần. Nhưng ta nâng lên hắn, là muốn giúp ngươi. Giúp ta? Triệu Tín đột nhiên bật cười. Ngươi giúp ta cái gì? Ngươi có thế để cho tươi đẹp một lần nữa trở lại bên cạnh ta sao? Vẫn là nói, ngươi muốn vì ngươi cái kia nhị hoàng tử sám hối, thật không cần. Hiện tại hắn linh hồn ngay tại trong tay ta. Nếu không thì, ngươi lanh tĩnh một chút chúng ta lại tiếp tục nói a. Tháp Tạp Vương đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng dậy về tới sọt cá cái khác mã chất thượng, mà Triệu Tín nhưng là lạnh lùng nhìn hắn bóng lưng, cười lạnh một tiếng cũng không quay đầu hướng đi hoàng cung bên ngoài. Đợi cho Triệu Tín lúc rời đi, Ai Mệ Nhĩ liền tựa như một mực chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy hắn xuất hiện liền chạy đi lên. Triệu Tín về sau, đừng tại thay Tháp Tạp Vương liên hệ ta, ta thật sợ ta nhịn không được lại giết hắn. Triệu Tín sắc mặt tái xanh, nhìn chăm chú Ai Mệ Nhĩ nắm thật chặt nắm đấm, chợt lại dài thở hắt ra, chúc chiến quốc hết thảy mạnh khỏe, ta đi. Triệu Tín. Ai Mệ Nhĩ ngưng thanh nói nhỏ, nhưng Triệu Tín lại là cũng không quay đầu lại ngự không mà đi. Lưu lại trong vương thành Ai Mệ Nhĩ ngắm nhìn Triệu Tín bóng lưng, nhíu nhíu mày ngậm miệng đuổi tới Tháp Tạp Vương nơi đó. Phụ vương, ngươi cùng Triệu Tín đến cùng nói gì? Hắn rất phẫn nộ. Không nói gì? Không có khả năng. Trong mắt Ai Mệ Nhĩ đều là ngưng trọng, nếu như ngươi không nói gì, hắn làm sao lại phát lửa lớn như vậy? Phụ vương, ngài không phải đáp ứng ta, cùng Triệu Tín biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Ta cũng không có đối với hắn nói cái gì, đây là lời nói thật. Cái kia ta chỉ là đối với hắn để một cái tên. Ngồi ở mã chất thượng Tháp Tạp Vương buồn bã thở dài nói, ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ có phản ứng lớn như thế. Xem ra người kia chính xác đối với hắn rất trọng yếu. Ai? Đơn thuần một cái tên liền có thể để cho Triệu Tín nổi giận như thế, Ai Mệ Nhĩ không thể tin được. Liêu Minh Mị. Tháp Tạp Vương ngưng thanh nói nhỏ, Ai Mệ Nhị cũng tại trong đầu hồi tưởng đến cái tên này, cũng không có ấn tượng. Rất bình thường. Tháp Tạp Vương nghe xong than nhẹ một tiếng nói nhỏ, nếu như ta đổi một loại thuyết pháp ngươi liền sẽ nhớ kỹ, nàng hẳn là lúc trước đi vào chúng ta vương quốc bị bắt chủ hồn tu. Là nàng. Lập tức, Ai Mệ Nhị diện lộ liễu nhiên. Ngươi cũng biết, Triệu Tín đi địa quật chính là vì đi cứu cái kia hồn tu. Là. Đối với cái này Ai Mệ Nhị đúng là biết được một chút. Nhưng, vì cái gì ngài sẽ nâng lên nàng? Tại ta bị phục sinh thời điểm, ta hồn thể cảm giác được khác hồn thể tồn tại. Tháp Tạp Vương nhẹ giọng nói nhỏ, đạo kia hồn thể chính là Liêu Minh Mị, ta cùng Triệu Tín nâng lên Liêu Minh Mị, cũng là muốn nói với hắn chuyện này. Thế nhưng là, tâm tình của hắn chập trùng quá lớn. Ta chỉ là nhắc tới Liêu Minh Mị tên, sát ý của hắn liền kiềm chế không ngừng chảy xuôi. Cái này cũng không trách hắn, cho nên ta muốn đợi hắn cảm xúc hơi tỉnh táo lại nói với hắn chuyện này. Thì ra là như thế. Nghe được lần này giải thích, Ai Mệ Nhị bừng tỉnh gật đầu, cũng không có bao lâu liền lại thần sắc cảm động. Cái kia, ngay hẳn là về sau cũng sẽ không có cơ hội đối với Triệu Tín nói chuyện này. Hắn vừa mới thái độ, có thể dù là tương lai ta muốn gặp hắn đều rất khó. Lời đến đây chỗ, Ai Mệ Nhị không khỏi hồi tưởng lại Triệu Tín nhìn nàng ánh mắt. Cứ việc, cuối cùng Triệu Tín không chế được cảm xúc, đem trong lòng tức giận đè xuống, cũng làm cho ánh mắt của mình hết khả năng lưu hòa. Nhưng hắn câu nói sau cùng kia, nghiêm nhiên là vĩnh biệt bộ dáng. Thật không nghĩ tới, Liêu Minh Mị đối với Triệu Tín trọng yếu như vậy, bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Phụ vương, ngài có thể kỹ càng nói cho ta một chút tình huống lúc đó sao? Ai Mệ Nhị cắn môi, ta cảm thấy chuyện này đối với Triệu Tín có lẽ còn là rất trọng yếu. Hắn vừa mới chính là quá nổi giận, nếu như hắn biết ngài là muốn đề cập với hắn đến Liêu Minh Mị hồn thể, có thể hắn sẽ yên tĩnh ngồi xuống nghe ngài nói. Có thể, ngài và Triệu Tín quan hệ vẫn tương đối cường, vậy ngài không ngại đem chuyện này nói cho ta biết, ta thử đem tin tức đưa đến Triệu Tín nơi đó. Cũng tốt. Trầm ngâm chốc lát, Tháp Tạp Vương nhẹ thở ra khẩu khí. Chuyện là như thế này. Dầm dập ầm ầm, phàm vực hải vực. Vô số đạo cột nước phóng lên trời, toàn bộ mặt biển lúc này đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Triệu Tín tay không tấc sắt, đứng tại trên mặt biển từng quyền hướng về hải vực đánh xuống. Mãnh liệt tiên nguyên để cho hải vực thủy triều mãnh liệt. Vô số hải thú càng là tại tiên nguyên trùng kích vào bạo thể mà chết. Kiếm chủ, cách đó không xa hư không, Kiếm Linh nhẹ nhàng năm đấm nhìn xem Triệu Tín bóng lưng. Để cho chủ nhân phát tiết một chút ta. Linh Nhi ngưng thanh nói nhỏ, tươi đẹp, cái tên này đối với chủ nhân ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tươi đẹp, là ai? Hỏa Diễm Hải Đồng cùng Lôi Điện Hải Đồng trong mắt quanh quẩn hoang mang, bọn hắn đi theo Triệu Tín thời gian tương đối ngắn, cũng không biết Liêu Minh Mị tồn tại. Tươi đẹp là chủ nhân sinh mệnh rất trọng yếu một người. Ờ. Hỏa Diễm Hải Đồng hơi hơi giơ lên lông mày. Vậy nàng mấy năm trước, nàng hồn thể phá toái, tiêu vong. Linh Nhi ngậm miệng nói nhỏ, mà sự diệt vong của nàng cùng chủ nhân cũng có quan hệ rất lớn. Nhiều năm như vậy, chủ nhân kỳ thực vẫn luôn đắm chìm tại trong tự trách cùng ấy nấy, tươi đẹp là chủ nhân đấy lòng sâu nhất đau. A cái này Hỏa Diễm Hải Đồng cùng Lôi Điện Hải Đồng ngọ nghệ bờ môi không tiếp tục nói mở miệng bất luận cái gì ngôn ngữ, cứ việc Linh Nhi nói cũng không phải đặc biệt tinh tường. Hai người bọn hắn nhưng cũng đại khái hiểu được sáng rỡ tồn tại. Cũng có thể hiểu được, Triệu Tín tại sao lại như vậy. Từ bọn hắn đi theo Triệu Tín đến nay, bọn hắn chưa từng nhìn thấy Triệu Tín như thế mất khống chế qua. A. Với anh, đứng tại trong hải vực Triệu Tín ngửa mặt thét dài, toàn bộ hải vực nước biển đều nổ. Càng là có vô số đếm không hết hung thú bị kích động nước biển cuốn ra mặt biển cuối cùng nổ thành huyết thủy, cùng nước biển giao dung lại với nhau. Triệu Tín nước chừng hô hơn một phút đồng hồ sau mới hơi dừng lại. Tuy ý nước biển ướt nhẹp tóc của hắn cùng áo, cuối cùng lấy tay nhẹ phẩy nổi đầu của mình. Đáng chết! Hắn làm sao dám sách sáng dỡ tên. Nắm chặt quả đấm trong mắt Triệu Tín đều là hận ý, nếu không phải là Tháp Tạp Vương cùng hắn cái kia đáng hận hoàng tử, Triệu Tín có thể đem Liêu Minh Mị cứu ra ngoài, thế nhưng là đến cuối cùng hắn lại nhìn tận mắt Liêu Minh Mị hồn thể phá toái tại trước mắt của mình. Kiếm chủ! Đại khái nửa phút đồng hồ sau, Kiếm Linh bọn hắn mới đi đến Triệu Tín bên cạnh thân. Các ngươi nói, hắn làm sao dám đó a? Triệu Tín ghé mắt nhìn xem Kiếm Linh cùng Linh Nhi, hốc mắt không tự chủ được phím hồng. Tại ma tộc lúc cố nén nước mắt lúc này lại là cũng không còn cách nào áp chế chảy ra. Bọn hắn, những thứ này hung thủ, làm sao còn có khuôn mặt sách tươi đẹp tên? À, Kiếm chủ Kiếm Linh ngọ nghệ bờ môi cũng không biết nên như thế nào an ủi. Triệu Tín liền nhìn phương xa ngưng thanh nói nhỏ. 6 năm, không sai biệt lắm muốn 7 năm. Sáng rỡ hỗn độn thể vẫn như cũ còn không có trọng ngưng một chút xíu dấu hiệu. Ta từ linh niệm đến tiên niệm, toàn bộ triển khai đã muốn 7 năm. Tươi đẹp nàng vẫn là từng chút một nhắc nhở cũng không có cho ta. Các ngươi biết ta nhìn thấy Liêu Thúc lúc là cảm thụ gì sao? Ta đều không dám cùng bọn hắn nói, tươi đẹp là bởi vì ta mới hồn phi phách tán. Kiếm chủ, là ma tộc, có quan hệ gì tới ngươi? Có quan hệ. Triệu Tín đột nhiên buồn bã thở dài, ngửa mặt nhìn xem đỉnh đầu hư không. Nếu không phải là ta ngay lúc đó một câu nói bừa, tươi đẹp nàng cũng sẽ không đi ma tộc. Nếu như nàng lúc đó có thể đi theo Liễu Ngôn tỷ hay là đi theo bất luận kẻ nào, nàng cũng sẽ tiếp tục sống. Nàng là hồn tu, là linh thể, địa quật tuân ra những ma tộc chiến thú kia căn bản cảm giác không đến sự tồn tại của nàng, nàng là an toàn nhất. Trầm mặc tại hải vực lan tràn, cho dù là hải vực các động vật biển lúc này cũng đều trở nên an phận thủ thường rất nhiều, dù là Triệu Tín vùng biển này đỏ như thế chết để, cũng không có hải thú dám đến quấy rầy. Triệu Tín thở dài một tiếng do dự thật lâu. Trở về đi. Trên đời này chưa bao giờ chân chính cảm động lây, chỉ có trong lòng chính ngươi mới rõ ràng nhất, trong lòng ngươi đến cùng là như thế nào cảm giác. Cho dù là mạnh đi nữa trung tình lực, cũng không cách nào chân chính đi tìm hiểu ngươi người đối diện nội tâm. Ý nghĩ chắc chắn sẽ có sai lầm. Triệu Tín cũng không yêu cầu xa vời bất luận kẻ nào có thể lý giải nội tâm hắn cảm giác, vừa mới hắn tại hải vực phát tiết một trận, cảm giác đã tốt hơn nhiều. Đến nỗi tương lai sẽ như thế nào, Triệu Tín không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định là, hắn tiên niệm sẽ vĩnh viễn vì Liêu Minh Mị rộng mở, một ngày kia hắn tổng hội nhận được Liêu Minh Mị cho hắn chỉ dẫn. Dù là 10 năm, 100 năm, vạn năm, cũng không sao. Hỗn độn thể cuối cùng cũng có trọng ngưng một khắc này, như vậy Triệu Tín liền có thể chắc chắn Liêu Minh Mị sẽ có một ngày trở về. Nhị hoàng tử hồn phách, vô tận hồ lô hỗn độn chi khí, hắn đều thay tươi đẹp giữ lại. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt lại là thời gian một tháng đi qua. Thế giới liên minh đã triệt để hình thành. Từ phương Tây trèo non lội suối đi tới Đông Phương Vương quốc nhóm, lúc này cũng đều tại có hạn lãnh thổ trọng tân kiến thiết vương quốc của bọn họ hơn nữa đồng bộ phát triển. Khi xưa phương Tây bản đồ triệt để bị ma tộc hoàn toàn chiếm giữ. Căn cứ vào Vương Sơn giám sát, bây giờ ma tổ Tác Nhĩ nơi đó có ma tiên số lượng đã phá 10 vạn đại quan, nhưng đến nay ma tổ Tác Nhĩ vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt lấy hắn cùng Triệu Tín ở giữa ước định, chưa từng có bất kỳ xâm phạm nhân tộc ý đồ. Nhân tộc, ma tộc bình an vô sự phát triển. Từ bộ thống xoáy tiến hành mở rộng linh thạch bây giờ đã chính thức vùi đầu vào phàm vực trong sinh hoạt, tại ban đầu đầu nhập lúc là cho phàm vực tạo thành một chút xung kích, rất nhiều người đều không thể hiểu rõ linh thạch chân chính giá trị. Nhưng, bởi vì là bộ thống xoáy đẩy ra, phản ứng hiệu quả coi như không tệ. Hơn nữa, vì trợ rút, lấy Triệu thị tập đoàn cầm đầu mấy cái long quốc cỡ lớn tập đoàn thả ra tin tức, tán thành linh thạch giá trị. Hơn nữa lấy ra 3000 ức tới tiến hành linh thạch thu mua. Không tệ. Chính là tin tức, cũng không có trên thực tế hành động. Linh thạch vốn là từ Triệu Tín tại cung cấp. Hắn làm hết thảy đều là vì linh thạch có thể nhanh chóng chính thức lưu thông, hơn nữa có thể đông đảo lưu thông. Người nắm giữ theo số đông tâm lý, bộ thống xoáy làm cho tất cả mọi người tín nhiệm linh thạch giá trị, Triệu thị tập đoàn, Từ thị tập đoàn cùng Lưu thị tập đoàn trắng trợn thu mua, khiến mọi người tán thành linh thạch giá trị. Đại tập đoàn đều thu mua, hội hữu thắt sao? Bộ thống xoáy mở rộng, hội hữu thắt sao? Sẽ không. Đến mức bây giờ tiền tệ lưu thông trên thị trường, linh thạch lưu thông tỷ lệ đã vượt qua khi xưa các quốc gia tiền tệ. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Triệu Tín tất cả kế hoạch đều tại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện chậm chạp bày ra bên trong. Nhưng Tô Khâm Hinh vẫn không có tỉnh. Cũng đã 2 tháng, Chân Hinh còn không có tỉnh lại. Giang Giai ngậm miệng, ngồi ở Tô Khâm Hinh trước giường ngắm nhìn Tô Khâm Hinh đóng chặt lại đôi mắt khuôn mặt. Nàng rất tự trách. Tô Khâm Hinh nếu là một ngày bất tỉnh, nàng có thể thì sẽ một ngày đắm chìm tại trong tự trách. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Chân Hinh trạng thái bây giờ của nàng rất tốt. Triệu Tín nhẹ giọng trấn an nói, Tần Hương thống soái cũng nói với ta, loại tình huống này là rất bình thường, linh hồn bản thân phong bế. Đợi nàng nguyện ý giải khai linh hồn mình phong bế, sẽ tỉnh lại. Đúng, ngươi không phải còn có lớp sao? Hảo, vậy ta đi trường học. Đi thôi. Nhìn xem Giang Giai từ gian phòng rời đi, Triệu Tín không khỏi đưa tay nhẹ phẩy qua Tô Khâm Hinh gương mặt. Hắn là có thể an ủi Giang Giai, thế nhưng là nội tâm của hắn làm sao lại không cảm thấy sầu lo đâu. Quá lâu. Tô Khâm Hinh đã ngủ say quá lâu thời gian. Nếu không phải nàng trước khi ngủ mê là tiên cảnh, bây giờ thân thể của nàng cơ năng cũng sớm đã bắt đầu suy bại, có thể coi là nàng là tiên cảnh cao thủ, dạng này mê man tiếp cũng không phải là một biện pháp. Chân Hinh, nhanh lên tỉnh dậy đi. Tất cả mọi người đều đang chờ ngươi. Triệu Tín ôn nhu nói nhỏ, thức hải bên trong linh nhi tiếng nói lặng yên vang lên. Chủ nhân, Hàn Tiên Cổ ngài phát tin tức, muốn nhìn một chút sao? Nghe lời này, Triệu Tín đem màn hình ảo màn túm đi ra, đang tán gẫu khung trên cùng rõ ràng là Hàn Tiên Tử gửi tới tin tức. Ngón tay chọc nhẹ, đi vào nói chuyện phiếm giao diện bên trong. Hàn Tương Tử, tiên quân, đại hỷ sự, cười to biểu lộ, tê. Nhìn thấy Hàn Tương Tử hưng phấn như vậy, Triệu Tín cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Vô cực tiên tôn, vô cực tiên tôn, Hà Tiên Cô có thai, ngươi lão Hàn gia có hậu. Hàn Tương Tử, ách. Hàn Tương Tử, chuyện này có vẻ như còn không có gì manh mối. Vô cực tiên tôn, vậy ngươi kích động cái gì nhiệt tình, còn la hét đại hỷ sự nhi. Triệu Tín vừa rồi tin tức cũng không phải là trêu ghẹo, hắn thật sự cho là Hà Tiên Cô có Hàn Tương Tử có đủ, hai người bọn hắn bây giờ mỗi ngày chung sống một phòng. Cô nam quả nữ. Nếu thật là dựng dục ra cái sinh mạng nhỏ cũng không có gì đáng giá kinh ngạc, Triệu Tín thậm chí đều nghĩ hảo cho Hàn Tương Tử chuyển điểm sữa bột tiền đi qua. Hàn Tương Tử, đúng là đại hỷ sự nhi a. Hàn Tương Tử, Thiên Tôn, Nô Cương bị bắt vào thiên lao rồi. Chương 2312, Vu tộc đại duệ. Chương 2312, Vu tộc đại duệ thiên vực. Quảng Hàn cung bên ngoài, khoác lên ngân sắc chiến giáp sau lưng nhị lang Trần Quân mang theo mười mấy cái thiên binh, tay cầm lệnh dẫn độ đi tới cây nguyệt quế phía dưới Ngô Cương trước mặt. Ngô Cương, theo chúng ta đi một chuyến a. Lúc này, Ngô Cương trên mặt máu ứ động còn chưa từng đánh tan, hắn ngưng mắt nhìn qua nhị lang Trần Quân trong tay bắt lệnh, trong tay đốn tuổi búa bịch một tiếng rơi xuống đất. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền muốn hướng Quảng Hàn cung chạy vòng, lại bị nhị lang Trần Quân một tay nắm đè xuống. Bắt, tội thêm một bậc. Bắt mang đi. Nhị Lang Chân Quân bàn tay hướng Nô Cương phần bụng gỗ, Nô Cương tiên nguyên liền bị triệt để phong tỏa, mà chung quanh các thiên binh cũng cùng nhau xử lý đem hắn bắt. "Thả ta ra, các ngươi dựa vào cái gì chào ta?" "Nô Cương, chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng bổn quân nói ra sao?" Nhị Lang Chân Quân ngắm nhìn Nô Cương bên mặt, "Nhiều năm như vậy, ngươi tại trong tiên vực đến cùng làm cái gì, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng?" "Ta mấy chục cái tiên tử a, Nô Cương, ngươi thật đúng là một xuất sinh." "Là Triệu Tín, là Triệu Tín đúng hay không?" Nô Cương đột nhiên trợn to hai mắt ngưng thanh giận dữ mắng mỏ, "Là Triệu Tín nhường ngươi cha đúng hay không?" "Dương Tiễn, ngươi tốt xấu cũng là chân quân, lại là đối cái kia Triệu Tín nói gì nghe nấy, chẳng lẽ ngươi là hắn cậu sao?" "Phanh." Nên đón Ngô Cương chính là hung hăng một quyền đánh vào bụng của hắn. Bị phong ấn tiên nguyên trạng thái, chịu Nhị Lang chân quân một quyền, Nô Cương lập tức cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị chấn sai chỗ. Một ngụm máu tươi theo Nô Cương miệng liền phun tới. "Nô Cương, khách khí một chút." Nhị Lang chân quân híp mắt nhìn xem Nô Cương cười lạnh, "Bản chân quân đến cùng vì ai làm việc, đây không phải ngươi có thể ngôn ngữ, hơn nữa, Triệu Tín hắn là Vô Cực Tiên Tôn. Ngươi có tiên vị lúc cũng phải dùng tôn xưng, hiện tại tiên vị đều bị trục xuất, ngươi dù là hô tiên tôn đều không đủ tư cách, tiến trong tiên lao thật tốt tỉnh lại a, cái kia hơn 10 vị chịu ngươi độc hại tiên tử, ngươi đắc lực quãng đời còn lại tới hoàn lại." Trong lúc nhất thời, Nô Cương bị Nhị Lang chân quân bắt chuyển khắp toàn bộ tiên vực. "Vô Cực Tiên Tôn, hoa Vô Cực Tiên Tôn, cái này đúng thật là cái đại hỷ sự, Nô Cương hắn bây giờ đã bị bắt giữ đến tiên lao." "Hàn Tương Tử, đúng a Hàn Tương Tử, nương, tính toán tiểu tử kia tốt số, vốn là ta còn muốn lấy tiếp tục trực tiếp đánh hắn đó sao, không có nghĩ rằng hắn trực tiếp bị bắt được tiên lao đi." "Vô Cực Tiên Tôn, đơn giản a, ngươi đến tiên lao tiếp tục đánh hắn không được sao?" "Hàn Tương Tử, cắt." "Hàn Tương Tử, cái này thật sao? Tiên lao chính là tiên vực cấm địa, bắt giữ cũng là trọng phạm. Lấy thân phận của hắn đi thiên lao đều không phải là muốn đến thì đến, chớ nói chi là tại thiên lao trực tiếp đánh Nô Cương." "Vô Cực Tiên Tôn, có cái gì không tốt?" "Vô Cực Tiên Tôn, ngươi bây giờ là Ngọc Đế bên người hồng nhân, sợ cái gì, coi như đi vào đánh cho hắn một trận thì phải làm thế nào đây, nếu như ngươi thật muốn đánh liền đi vào đánh, xảy ra vấn đề tới tìm ta, ta nói dùng ngươi." "Hàn Tương Tử, đúng vậy." "Chờ chính là lời này. Muốn thật làm cho hắn ỷ vào mình tại Ngọc Đế bên cạnh hồng nhân thân phận đi thiên lao đánh Nô Cương, hắn thật là có điểm thấp hỏng. Nhưng nếu như có Triệu Tín mà nói, cái kia vấn đề lại khác biệt. Hắn sợ cái gì? Xảy ra chuyện có tiên tôn ở sau lưng treo lên, hắn muốn làm sao lãng vậy thì như thế nào lãng?" Từ trong khung chặt ra khỏi, Triệu Tín trong dung mạo cũng lộ ra một tia ý cười. "Cuối cùng bị bắt. Chuyện này ước chừng qua 2 tháng, Nhị Lang chân quân tự mình điều tra đều hao phí thời gian lâu như vậy, có thể tưởng tượng được lúc trước hắn làm được thực chất nhiều ẩn nấp." Lúc này, lấy được Triệu Tín thụ ý Hàn Tương Tử khẽ hát, hướng về phía gương đồng xử lý chính mình dung nhan, bắt được bội kiếm của mình ngay tại trong đám mở ra trực tiếp. Cơ hội trong nháy mắt, trong phòng trực tiếp liền tràn vào rất nhiều thượng tiên. "Bàn Đào tiên tử, lại trực tiếp Bạch Hoa tiên tử, Nô Cương không phải đều bị bắt được thiên lao sao, ngươi bây giờ trực tiếp còn có cái gì tiết mục? Không đánh Nô Cương, chúng ta không nhịn." "Xích Cước đại tiên, một thổ địa ra, chư vị, Nô Cương hắn đến cùng thế nào, lao hủ qua như thế nào không ăn biết rõ." "Bàn Đào tiên tử, hoa, thổ địa lao gia tử cũng tới ăn dưa, thực sự là khách quý ít gặp." Cái này cũng không trách Bàn Đào tiên tử nói, tại bọn hắn trong cái bầy này thường xuyên nổi bọn chỉ mấy cái như vậy, bọn hắn cũng thuộc về là tiên bực loa nhỏ cấp bậc. Giống thổ địa gia loại này, trăm năm cũng rất khó nói một câu. "Chính xác, khách quý ít gặp." "Thổ địa gia rất nhanh thức thời đi, cười ngây ngô, điện mẫu, cái này Nô Cương có thể rất đáng hận, vừa mới ta từ mấy người tỷ bội cái kia lấy được một chút tin tức, nghe nói Nô Cương hắn bí mật cưỡng bách mấy chục cái tiên tử." "Xích Cước đại tiên, cắt." "Lôi công, thật hay giả, Nô Cương hắn ép buộc tiên bực tiên tử." "Điện mẫu, hoa, nam thần, ngươi trở về tin tức ta." thật sự, Nô Cương tên kia cưỡng bách mấy chục cái tiên nữ, Nhị Lang chân quân tự mình lùng bắt chứng cứ vô cùng xác thực, cái này mới đưa hắn bắt bỏ vào tiên lao." "Lôi công, trong đó có ngươi sao?" "Điện mẫu." "Điện mẫu, làm sao có thể, ta coi như thế nào đi nữa cũng không khả năng vừa ý hắn a." Trên màn đạn, điện mẫu tiểu đạo tin tức cũng làm cho quần tiên nghị luận ở mỹ, cũng bắt đầu không ngừng phỉ nhổ lấy Nô Cương đê hèn hành vi, còn có hắn cái kia đạo mạo ngạn nhiên sắc mặt. Trong lúc này, Hàn Tương Tử cũng không mở miệng, hắn đang chờ. Đoạn này ngày giờ trực tiếp đã để hắn bắt được một chút huyết hiếu, muốn trực tiếp lễ vật thu nhiều, nhất định phải đem bầu không khí tô đậm đi lên. Bây giờ điện mẫu tuôn ra tin tức đã chiếm được cực lớn phản ứng, các tiên nhân đều đối Nô Cương phỉ nhổ không thôi, phẫn nộ trong lòng đều muốn nhìn thấy Nô Cương bị đánh. Cái này chính là hắn mở miệng thời cơ tốt. Khu khu cụ. Hàn Tương Tử ho một tiếng, cũng cắt đứt quần tiên nhóm nghị luận. "Chư vị, mưa đạn ta thu đến." Nhìn ra, chư vị đối với Nô Cương cái kia tặc tư cũng là thống hận không thôi, đoán chừng đều muốn cho hắn 2 quyền a. "Đúng." Xuân một dạng mưa đạn phát ra. "Nói thật, ta đặc meo cũng chịu không được Nô Cương loại này ra súc." Hàn Tương Tử ngưng thanh nổi giận nói, "Vậy mà ép buộc tiên tử làm các nàng không muốn làm chuyện, còn bức hiếp các nàng không thể hướng bên ngoài nói. Nếu như không phải Nhị Lang chân quân đứng ra điều tra, còn không biết những thứ này tiên tử phải nhẫn nhục bao lâu." Ông kính phía trước Hàn Tương Tử hơi hơi giơ lên cái cằm, trong mắt đều là đau lòng chi sắc. "Ta Hàn Mỗ Nhân, nhịn không được." Quan sát trực tiếp các tiên nhân nghe Hàn Tương Tử cái kia bán giận lời nói, cũng đều đi theo mặt mũi tràn đầy ngưng sắc, mưa đạn càng là điên cuồng ra bên ngoài gửi đi. "Bàn Đào tiên tử, nhịn không được." "Bạch Hoa tiên tử, cái này Ngô Cương nên bị thiên đạo bạc quả." "Thanh Y Điệp tiên tử, ân." "Điện mẫu, làm thịt hắn, nhưng quá đáng giận." Thanh Nhất Sắc Nữ tiên phát ra mưa đạn. Các nàng có chung tình. Nghĩ đến những chịu khổ chịu nạn tiên tử kia, nghĩ đến những cái kia bị Ngô Cương cưỡng bách đáng thương tiên nữ, nội tâm của các nàng liền thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa hừng hực. Các nàng nghĩ chặt Ngô Cương cái kia rát rưởi. "Thổ địa gia, ách." "Thổ địa gia, mặc dù lão hủ có thể nói lời không quá cùng thời nghi, Ngô Cương hẳn là bị bắt được tiên cung đi." "Vẫn là nói, bây giờ tại trên đường, Hàn Tiên quân chuẩn bị ở trên đường đánh Ngô Cương một trận. Hắn đã tiến tiên lao." Ông kính phía trước Hàn Tương Tử ngưng thanh nói nhỏ. "Xích Cước đại tiên, cái này cũng không tốt cả." "Thanh Y Địa tiên tử, ai nha nha, tiến tiên lao chúng ta cũng vào không được à? Ngược lại là tiện nghi cái kia đáng chết Nô Cương, hắn như thế nào không chết nữa nha." "Bàn Đào tiên tử, về bại." Nhưng đúng lúc này, ống kính phía trước Hàn Tương Tử đột nhiên mắt hổ chừng một cái. Vừa mới Hàn Mô Nhân nói Nô Cương kẻ này ta nhịn không được, cho nên ta quyết định muốn đi trước thiên lao, đến trong thiên lao thật tốt trả đạm hắn một phen. Thiên Đồng Nguyên Soái, Hàn Tiên Quân lưu địa. Ngân Linh đồng tử, ốp đi, Hàn Tiên Quân ngươi hảo dụng à, tiến thiên lao đánh nô cường, vậy ngươi thật đúng là, ngón tay cái, bàn đào tiên tử, hoa, tiên quân quá khốc. Hà Tiên Cô, tướng công thật tuyệt. Điện mẫu, lên lên lên. Thanh Y Địa tiên tử, thật không nghĩ tới, Hàn Tiên Quân càng là như vậy khí phách người, trước tiên là ta hiểu lầm Hàn Tiên Quân, còn tưởng rằng Hàn Tiên Quân chỉ có thể phóng miệng tháo. Lôi Công, lão Hàn, ngươi nghiêm túc. Trong đám đó các tiên nhân đều kinh hô không thôi, bọn hắn đều rất rõ ràng, thiên lao đến cùng là địa phương nào. Tiên vực cấm địa. Nơi đó bắt giữ cũng là cùng hung cực các tội phạm, bình thường tiên nhân muốn đi vào cũng rất khó, chớ nói chi là trực tiếp ẩu đả tội phạm. A, tiên tử lâm nạn, ta Hàn Mô Nhân đau lòng như góc. Có một số việc không nên làm, có một số việc cũng nhất định phải làm. Nô Cương, hắn loại này ác đồ, bắt giữ đến thiên lao với hắn mà nói lợi cho hắn quá rồi. Ta nhất định phải lộng hắn một lần, cho những cái kia bị hắn lức hiếp qua tiên tử nhóm báo thủ. Bàn Đào tiên tử, báo thủ. Bách Hoa tiên tử, báo thủ. Đinh. Thanh Y Diệp tiên tử khen thưởng 20.000 linh thạch. Thanh Y Diệp tiên tử, tiên quân, ta cũng không biết nên nói cái gì, kỳ thực những cái kia gặp nạn tiên tử bên trong có mấy cái cũng là tỷ muội của ta, trong lòng ta thật sự khó chịu. Ngươi có thể thay các nàng xuất khí, ta. Thanh Y Diệp tiên tử, hai vạn linh thạch khen thưởng bất thành kính ý, chỉ hy vọng ngài có thể hạ thủ ác một chút. Đinh. Thiên Đồng Nguyên Soái khen thưởng 5.000 linh thạch. Thiên Đồng Nguyên Soái, Hàn Tiên Quân, thay lão chư ta cũng ác hung ác đánh mấy quyền. Đinh. Ngân Linh đồng tử khen thưởng 5.000 linh thạch. Ngân Linh đồng tử, còn có ta. Đinh. Thổ Địa Gia khen thưởng 10.000 linh thạch. Thổ Địa Gia, còn có ta. Từng cái khen thưởng, từng cái mưa đạn, Hàn Tương Tử đứng tại ống kính phía trước đều thấy choáng. Nửa phút, 100 vạn khen thưởng. Cái này, hắn kỳ thực suy nghĩ có thể kiếm lời mấy chục vạn cũng không tệ rồi, thật không nghĩ tới đánh Ngô Cương chuyện này vậy mà thật có thể kiếm tiền như vậy. Xem ra, trực tiếp gian bên trong các tiên nhân đối với Ngô Cương hận ý rất nặng à, hắn cũng đúng là chạm trúng nộ. Khen thưởng vẫn như cũ không ngừng. Rất nhiều lặn xuống nước các tiên nhân cũng đều lộn xộn tương xuất mặt khen thưởng. Có nhiều như vậy khen thưởng, Hàn Tương Tử lập tức càng có lực hơn. Hảo. Hướng về phía ống kính Hàn Tương Tử hô to một tiếng, cái kia ta nhiều không nói, thiếu đi không làm nhảm, bây giờ liền đi thiên lao, đánh Ngô Cương. Đánh Ngô Cương. Mưa đạn cất cánh. Hàn Tương Tử cũng bắt lại hàn kiếm trong tay, dưới chân đạp tường vân liền hướng về thiên lao bay đi. Lúc này, thiên lao. Dừng lại, đây là thiên lao cấm địa, các ngươi là người phương nào? Mấy cái thiên binh đưa tay ngăn lại người đến, trong mắt cùng với túc sát chi khí. Các ngươi tự tìm cái chết. Mặc áo da thú trắng hán khôi ngô cầm chặt nắm đấm liền đi lên, cũng là bị một cái khuôn mặt hiền hòa sau lưng mang theo một thanh đại cung nam tử ngăn lại. T, chớ làm loạn, đây là tiên vực. Ôn hòa nói nhỏ chậm rãi truyền đến, chợt khuôn mặt hiền hòa nam tử chính là đi ra phía trước. Ta là tới từ vu vực đại duệ, làm phiền ngài có thể thực hiện được cái thuận tiện. Nam tử từ trong miệng túi lấy ra một cái túi vải bỏ vào thiên binh trong tay. Thiên binh ngước lượng, ngưng mắt nhìn hắn nửa ngày. Vu vực, là các ngươi tới thiên lao làm cái gì? Nô cương cùng ta trước tiên là bạn tri kỷ, nghe hắn bị tóm tiến vào thiên lao liền đến thăm một chút. Đại duệ trong dung mạo cởi mỉm cho, cũng tốt hỏi hắn một chút gì tình huống, đến lúc đó đi thay hắn tại ngọc đến nơi đó năn nỉ một chút. Kỳ thực, ngươi hẳn là cũng biết, ta nếu là đi ngọc đến nơi đó nghĩ đòi một hành văn là không có vấn đề, chính là lười nhác dày vò như vậy. Làm phiền ngươi, hơi tạo thuận lợi, chúng ta cũng không sảng vậy. Trong ngôn ngữ, đại duệ lại lấy ra cái túi bỏ vào thiên binh trong tay, lại ước lượng túi trong tay. Thiên binh trầm ngâm chốc lát, đi, vậy ta liền mang ngươi đi vào đi. Thu linh thạch thiên binh cùng mấy cái khác thiên binh liếc nhau một cái, liền mở ra thiên lao đại môn đem đại duệ bọn hắn mang theo đi vào. Toàn bộ thiên lao đều rất là lờ mờ, khách quan phía ngoài điểm lành hoàn toàn khác biệt. Đại khái đi thêm vài phút đồng hồ, thiên binh liền đem đại duệ bọn hắn dẫn tới Ngô Cương nhà tù. Ngô Cương, có người tìm ngươi. Thiên binh hừ nhẹ một tiếng, chợt ghé mắt nhìn về phía đại duệ, đừng tại đây đợi quá lâu, có cái gì muốn nói muốn hỏi liền mau chóng, một khắc đồng hồ sau ta sẽ lại đến cái này, đến lúc đó các ngươi liền phải theo ta ra ngoài. Dễ nói dễ nói. Đại duệ trong dung mạo đều là nụ cười, cũng tại thiên binh sau khi đi không bao lâu áo da thú nam tử gầm thét. Thứ độ gì, nho nhỏ thiên binh cũng đối chúng ta vênh vang đắc ý như thế. Bà ẻn thả lòng chút. Đại duệ khẽ mỉm cười, đây là thiên đỉnh, không phải chúng ta vu tộc địa bàn, cửu thiên thập địa đều lấy tiên vực thiên đỉnh cầm đầu, ở đây làm thiên binh sẽ có chút cao ngạo cũng là không thể tránh được. Trọng yếu là chúng ta đi vào thiên lao, cái này là đủ rồi. Hừ, hối lộ điểm linh thạch liền có thể dẫn người đi vào, cái kia người quản ngọc đế cũng không có gì đặc biệt. Xuyệt, nói cẩn thận. Đại duệ giơ ngón tay lên đặt ở trước môi, chợt hướng về áo da thú nam tử chép miệng. Đi bên ngoài nhìn chằm chằm điểm, nếu là ai tới sớm cho ta biết. Biết. Áo da thú nam nhân lung la lung lay đi ra ngoài. Đại Duệ cũng tới đến Ngô Cương trước cửa phòng giam. Như thế nào bị bắt vào thiên lao? Ta làm sao biết? Ngô Cương ngồi ở trong phòng giam trên giường có thần sắc bất thiện, Đại Duệ nghe xong cũng không quá để ý mỉm cười, ta ngược lại thật ra nghe nói, là ngươi trước đó làm những cái kia chuyện xấu xa bại lộ, Dương Tiễn tự mình đem ngươi bắt đến trong thiên lao, đoán chừng ngươi không lâu sau liền bị biếm vào xuất sinh đạo đi. Nói hiệu nói vượng, ta là Tử Vi đại đế người, Ngọc Đế hắn dám. Tử Vi đại đế? Đại Duệ nghe xong lập tức cười ra tiếng. Ngươi thật đúng là dám kéo đại kỳ, Tử Vi đại đế nhận biết ngươi là ai a? Ngươi bất quá chỉ là bị Tử Vi đại đế ném ở cái này bị phạt tội nhân mà thôi, tin hay không Tử Vi đại đế nếu là thật tới, nhìn thấy ngươi, hắn đều không biết ngươi là ai. Kéo kẹt. Trong thiên lao Nô Cương thật chặt cắn phía dưới răng không nói tiếng nào. Trầm mặc thật lâu, Nô Cương mới sâu thở hát ra. ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Ngô Cương, vẫn là cùng ta hơn a.
Đại Duệ khẽ mỉm cười nói, 30 năm trước ta mời ngươi gia nhập vào chúng ta, ngươi khi đó nói ngươi phải suy tính một chút, bây giờ ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng phải suy nghĩ kỹ, không phải sao?
A. Ngô Cương trong dung mạo đều là khinh thường.
Vũ tộc, để cho ta đi nương nhờ các ngươi vũ tộc, vậy ta cũng không bằng đi đầu quân ma tộc tới thông khoái chút.
Ngươi không phải đã đổi phục sao?
Lại không nghĩ, Đại Duệ đột nhiên bật cười, ngước mắt nhìn xem trong phòng giam Ngô Cương cười nhạo nói, tại sao phải nói giống như ngươi nhiều dáng vẻ thanh bạch?
Chớ có nói hiệu nói vượng.
Yên tâm, chung quanh ta đã bố trí phong ấn, không ai có thể nghe được hai chúng ta ở giữa đối thoại.
Đại Duệ khẽ mỉm cười nói, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần che giấu cái gì.
Ngươi đi nương nhờ ma tộc sự tình, chúng ta vu tộc nội bộ là biết được, hơn nữa cũng nắm giữ lấy ngươi liên lạc ma tộc chứng cứ.
Để cho ta tới nói đơn giản một điểm, trước kia tiên vực bắt tiên trấn bị phá, kỳ thực cùng ngươi không thể bỏ qua công lao à.
Để cho ta suy nghĩ một chút ngươi là thế nào làm, ngươi tại trên thân hàn tương tự trồng một khóa ma trùng.
Đại Duệ hơi hơi sai lệch phía dưới, mặt mũi cười mỉm cho, viên kia ma trùng là ngươi vụng trộm lặn xuống tám tiên phụ đệ, ném vào hàn tương tự áo bào phía trên. Ngươi biết hàng tương tử cậu thả sẽ không đi kiểm tra, mới tùy ý như vậy a. Kỳ thực, ngươi đi tám tiên phủ chuyện rất nhiều tiên nhân đều biết, nhưng khi đó ngươi cùng hàng tương tử vừa có kịch liệt tranh cãi, người khác đều cảm thấy ngươi là muốn đi trả thù, cũng không có suy nghĩ nhiều.
Hơn nữa, hàng tương tử cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn, bắt tiên cũng không có tính toán chuyện này, đúng không?
Ngồi ở trên giường có Ngô Cương nắm thật chặt quyền, hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Đại Duệ thật lâu.
Siêu,
hắn liền đi tới trước cổng chính.
Ngươi đến cùng muốn làm gì?
Rất đơn giản, từ vừa mới bắt đầu ta đã nói, nhờ ngươi đi theo ta làm việc.
Đại Duệ cười tủm tỉm nói, kỳ thực ta là cho mặt mũi ngươi nhường ngươi cân nhắc, kỳ thực ngươi là không được chọn.
Chờ một lát, ta sẽ đi quá nhỏ Ngọc Thanh cung gặp mặt Ngọc Đế, đến lúc đó ta đem việc này cùng Ngọc Đế nhắc đến, ngươi cảm thấy Ngọc Đế có thể hay không tin ta?
Ngươi gặp Ngọc Đế làm cái gì?
Cầu hôn.
Đại Duệ hơi hơi giơ lên lông mày, trong thần sắc cùng với đạm mạc nói, ta phải hướng Ngọc Đế cùng hàng Nga tiên tử cầu hôn.
Ngươi cũng xứng.
Nô Cương nghe xong lập tức khinh thường hừ một tiếng, Đại Duệ nghe xong trên mặt vẫn như cũ quanh quẩn ý cười, bây giờ đây không phải ta xứng hay không vấn đề, mà là ta có đáng giá hay không vấn đề.
Ngọc Đế mù ổn trung ương tập quyền, đem mặt khác năm ngự nhân thủ đều đè xuống.
Tiên vực nội bộ lực lượng là chưa đủ, mà ta nắm giữ lấy toàn bộ vu tộc.
Chỉ cần hắn có thể lôi kéo đến ta, chẳng khác nào lôi kéo đến toàn bộ vu tộc để cho hắn sử dụng.
Dùng hàng Nga tiên tử tới trao đổi, ngươi cảm thấy Ngọc Đế hắn có thể đáp ứng hay không?
Ngươi Ngô Cương cắn răng nói không ra lời, trong lòng của hắn tin tưởng Ngọc Đế là tuyệt đối sẽ đáp ứng.
Ngươi cũng không cần như vậy nổi nóng, ta biết ngươi đối với hàng Nga tiên tử tình hữu độc chung.
Đáng tiếc à, ngươi không có tư cách trở thành hàng Nga tiên tử bên cạnh vị kia, từ thân phận của ngươi, địa vị, thực lực, ngươi cùng hàng Nga tiên tử đều kém một mạng lớn.
Sớm tại ngàn năm trước ta đã nói, hàng Nga tiên tử là ta, vậy nàng cũng chỉ có thể là ta.
Đại Duệ ngưng mắt nhẹ giọng nói nhỏ, chợt ngẩng đầu nhìn Ngô Cương.
Quyết định đi, đến cùng muốn hay không cùng ta, các ngươi ở đây thiên binh liền cho ta một khắc đồng hồ thời gian, từ chúng ta trò chuyện đến bây giờ đã hao phí nửa khắc đồng hồ, ngươi thời gian không nhiều lắm.
Chương 2313.
Đại năng đều hiện chương 2313, đại năng đều hiện thời gian không nhiều.
Nghe vào liền tựa như Ngô Cương đem không còn sống lâu trên đời đồng dạng.
Trên thực tế, cũng không kém bao nhiêu.
Dứt bỏ Ngô Cương bị bắt vào thiên lao vấn đề, chỉ cần Đại Duệ đem Ngô Cương cấu kết ma tộc sự tình nói ra, như vậy hắn tuyệt đối là không cách nào sống tạm.
Xuất sinh đạo đều làm lợi hắn, hắn sắp đối mặt chính là thần hồn câu diệt.
Nắm thật chặt thiên lao cửa nhà lao, Ngô Cương cắn răng, lại ngẩng đầu nhìn một mắt đứng tại phong ấn bên ngoài Đại Duệ.
Tại sao là ta?
Những thứ này cũng không phải là ngươi nên hỏi, ngươi chỉ cần biết, mệnh của ngươi giữ tại trên tay của ta, mà ta cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ có thể tiếp nhận.
Đại Duệ ngậm lấy mặt mũi nói nhỏ.
Đông đông đông.
Đúng lúc này, nhà tù nơi xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề.
Có tiên tới.
Chư vị, thấy được chưa, thấy được chưa, ta đã đi vào thiên lao.
Kế tiếp ta liền đem cho chư vị tới cái khẩn trương kích thích hiện trường trực tiếp, để cho cái kia đang chết Ngô Cương trả giá hắn vốn có đại giới.
Xin tin tưởng, ta tuyệt không nương tay.
Thiên lao lối vào, Hàn Tương Tử tiến hành trực tiếp, tâm tình kích động kêu gạo.
Mưa đạn tin tức luôn.
Khen thưởng tin tức càng là đinh 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 ra bên ngoài bút lên.
Thô sơ giản lược đoán chừng, liền hắn tới trên đường, hắn trận này trực tiếp đã có đại khái 200 vạn linh thạch khen thưởng, đây chính là so sánh được hắn mấy chục năm đồng lộc.
Trực tiếp thật sự là quá kiếm tiền.
Nhìn qua vẫn tại không ngừng hướng về phía trước tuân gia khen thưởng nhắc nhở, Hàn Tương Tử không khỏi ở trong lòng cảm thán.
Cái này, nếu có thể mỗi ngày trực tiếp, Tứ Hải tập đoàn, Lão Quân tập đoàn cũng chưa chắc có thể cùng hắn chống lại A Đông Đông Đông.
Nhưng vào lúc này, thiên lao chỗ sâu truyền đến một hồi tiếng bước chân, Hàn Tương Tử lông mày nhẹ khóa lần theo âm thanh nhìn lại, chợt liền thấy một cái khuôn mặt hiền hòa nam tử cùng mặc áo da thú thô cùng hán tử đi ra.
Hàn Tương Tử nhìn rất lâu,
rất lạ lắm.
Hắn đối với hai người này không có một chút ấn tượng.
Hàn Tiên Quân, chúc mừng.
Hiền hòa nam tử nhìn thấy Hàn Tương Tử lúc ngừng lại cước bộ hướng về Hàn Tương Tử nhẹ nhàng chắp tay, mà Hàn Tương Tử cũng chắp tay đáp lễ.
Không đợi hắn nói chuyện, Hiền hòa nam tử liền mang theo hán tử rời đi thiên lao.
Hắn ai vậy?
Hàn Tương Tử nhịn không được gãi đầu một cái, chợt lại thần sắc biến đổi.
Mặc kệ nó.
Tại trong tiên vực này hắn không quen biết tiên nhân cũng không ít, vừa mới đối phương xưng hô hắn Hàn Tiên Quân đoán chừng chính là tiên vực không biết chỗ nào xuất hiện tiên nhân.
Hắn cũng lười để ý không hỏi.
Dưới mắt khẩn yếu nhất là đánh Ngô Cương.
Chư vị đều nhìn tốt, trừng lớn ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, ta
là thế nào đánh Ngô Cương?
Hoa ca ca kết Hàn Tương Tử cười lớn một tiếng, nên ngang liền đi đến Ngô Cương nhà tù bên ngoài, khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, Ngô Cương, chịu chết đi. Thật tình không biết, lúc này cũng quan sát Hàn Tương Tử trực tiếp Ngọc Thỏ Bảo Bảo tại sắc mặt kịch biến tối lui ra khỏi trực tiếp giao diện. Nàng đội vàng túi đầu ấn mở đưa lên cao nhất. Tỷ tỷ, đại duyệt tới. Ta vừa mới tại Hàn Tương Tử trong trực tiếp nhìn thấy hắn, hắn tại Thiên Lao, mặc dù không biết hắn đi Thiên Lao làm cái gì, thế nhưng là hắn lúc này tới Tiên Bực, đoán chừng chính là chạy ngươi tới. Làm sao bây giờ? Ngọc Thỏ Bảo Bảo lo lắng bất an ở miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy lo nghĩ. Vội cái gì, đại duyệt tới liền đến đi. Đại khái nửa phút, Hàng Nga tiên tử tin tức liền xuất hiện tại Ngọc Thỏ Bảo Bảo màn hình. Đi đâu? Hàng Nga tỷ tỷ đến cùng đang làm gì nha? Ngọc Thỏ Bảo Bảo kinh ngạc. Lời này có thể là Hàng Nga nói ra được. Tỷ tỷ, đại duệ. Ngọc Thỏ Bảo Bảo đặc biệt nhấn mạnh một phen, hắn tới tiên vực, hướng về phía ngươi tới, ngươi còn không gấp gáp. Ngươi không phải nói để cho ta cùng đại duệ đi sao? Hàng Nga tiên tử hồi phục. Vậy ngươi thật đúng là đi a. Ngọc Thỏ Bảo Bảo trừng trong mắt tay nhỏ không ngừng đâm màn hình, ngươi chẳng lẽ còn thật muốn đi theo đại duệ đi vu tộc? Hàng Nga tỷ tỷ, ta là đang cùng ngươi đùa giỡn, ngươi thật đúng là coi nó là chuyện a. Tỷ muội cãi nhau, rất bình thường. Ngọc Thỏ chính là thuần túy muốn khí khí Hàng Nga, ai bảo Hàng Nga ngày ngày đều cùng với nàng cướp triệu tín, còn như vậy trắng trợn, đáng hận nhất là còn không đem nàng làm đối thủ. Các phương diện đều bị Hàng Nga nghiền ép, vậy nàng chỉ có thể nói điểm lời kỳ quái đi khí Hàng Nga. Có thể, nàng phát ra từ nội tâm nói, những lời kia cũng là nói đùa. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không nghĩ tới Hàng Nga tiên tử trở thành đại duệ đạo lữ, đi đến cái kia chim không thèm bị vu tộc. Tỷ tỷ, mắt thấy Hàng Nga tiên tử thật lâu không hồi phục, Ngọc Thỏ nhịn không được lại không ngừng thúc giục, ngươi ngược lại là nói chuyện nha, ngươi không thể thật cùng đại duệ đi a, coi như Triệu Tín ca ca hắn đã thành hôn, nhưng ngươi cũng không thể nản lòng thoái chí liền thật sự đi theo đại duệ a. Ngươi không hy vọng ta đi sao? Không. Nếu như ta nói đem ngươi lưu lại tiên vực không mang theo ngươi đi vu tộc, vậy ngươi cảm thấy ta nên cùng đại duệ đi sao? Tỷ tỷ, Ngọc Thỏ Bảo Bảo mãnh liệt đâm màn hình, mặc kệ ngươi đến cùng lưu không lưu ta tại tiên vực, ta đều không muốn để cho ngươi cùng đại duệ đi vu tộc, a chúng ta tại sao muốn đến đó? Hơn nữa ngươi căn bản cũng không ưa thích đại duệ nha. Không phải ngươi cùng ta nói sao, nếu như muốn cùng một chỗ, liền nhất định muốn cùng người mình thích, câu nói này không phải ngươi nói với ta sao? Chẳng lẽ hiện tại chính mình quên đi? Nguyệt Cung tập đoàn. Hàng Nga tiên tử đi ở bộ đoàn bên trên, biểu hiện trên màn ảnh lấy Ngọc Thỏ gửi tới tin tức, đỏ tươi mũ phượng khăn quàng vai liền treo ở nàng bàn làm việc một bên. Mà nàng, nhưng là nhìn xem Ngọc Thỏ tin tức thật lâu không cách nào hoàn hồn. Muốn ở một chỗ sao, liền nhất định muốn cùng người mình thích. Cái này, đúng là nàng nói. Thế nhưng là trong nội tâm nàng kỳ thực rất rõ ràng, lần này đại duệ tới tiên vực không có đơn giản như vậy liền có thể từ chối đi qua. Hắn đến nay chưa từng đi đến Quảng Hà Cung, cũng đủ để chứng minh một điểm. Hắn phải đi là quá nhỏ Ngọc Thanh Cung, cũng đại biểu cho hắn nắm chắc phần thắng. Mặc dù Hàng Nga không quá tham dự triều chính, thế nhưng là đối với tiên vực tình cảnh cũng là hiểu rất rõ. Ngọc Đế vì đoạt quyền, bây giờ tiên vực bên trong tình cảnh đã là giật gấu va vai. Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách một cố lực lượng, có thể thay hắn chỉ hoãn một hơi. Vu tộc chính là sức mạnh hắn yêu cầu. Nếu như đại duệ lấy vu tộc hiệu trung tiên vực làm lý do, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế đưa ra cùng với nàng Hàng Nga hôn sự, Ngọc Đế có 70% trở lên khả năng sẽ tiếp nhận. Tỷ tỷ, đang chờ Hàng Nga tiên tử thất thần lúc, một đạo thanh thúy tiếng hô truyền vào bên tai của nàng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Ngọc Thỏ Bảo Bảo Lê Hoa Đái Vũ đứng ở cửa, cắn môi nhìn chòng chọc vào nàng. Ngươi không cần cùng đại duệ đi. Tiểu Ngọc. Hàng Nga tiên tử nhấp nhẹ miệng môi dưới, đứng ở cửa Ngọc Thỏ trực tiếp chạy đến trước mặt nàng nhào tới trong ngực nàng. Tiểu Ngọc không muốn tỷ tỷ đi vu tộc, không muốn tỷ tỷ cùng người không thích cùng một chỗ. Tiểu Ngọc không muốn tỷ tỷ không vui. Tỷ tỷ, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Có thể, có. Ôn Ngọc Thỏ Hàng Nga tiên tử đột nhiên cắn môi, ghé mắt nhìn về phía mũ vượng khăn quàng vai. Có thể, nếu như ta làm như vậy, Ngọc Đế sẽ làm khó. Còn Ngọc Đế làm cái gì? Ngọc Thỏ Bảo Bảo đột nhiên trợn to hai mắt đạo, ngươi là Quảng Hàn Cung Hàng Nga thiết tử, ngươi cũng không phải Ngọc Đế nô lệ. Ngươi muốn làm cái gì quyết định, đó đều là ngươi nên có quyền lợi. Ngọc Đế thế nào, Ngọc Đế liền có thể ép buộc ngươi cùng đại duệ ở cùng một chỗ. Tỷ tỷ, đừng quản nhiều như vậy, đừng quản cái gì tam thanh lục ngự, nếu như không thích, cái kia liền đi phản kháng, nếu như không thích, không ai có thể ép buộc chúng ta. Cùng lắm thì, chúng ta đi phàm vực tìm Triệu Tín ca ca, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Hàng Nga tiên tử sâu thở hắt ra, Ngọc Thỏ cắn môi nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn sau đó cũng lại không nhìn thấy Triệu Tín ca ca sao? Ngươi không phải đã nói sao, hắn là ưa thích ngươi, ngươi không phải cũng ưa thích hắn sao? Vậy ngươi hẳn là đi cùng với hắn mới đúng à, không phải sao? Ngọc Thỏ ngưng thanh hô to, Hàng Nga tiên tử đột nhiên có chút hoảng hốt trong đầu quanh quẩn ra một cái hình ảnh. Ưa thích? Đứng tại Vương Sơn trên hư không Triệu Tín, không trộn lẫn bất luận cái gì giả tạo trả lời, còn có mặt tràn đầy nghiêm túc. Kéo kẹt. Ngồi ở trên ghế Hàng Nga tiên tử đột nhiên dùng sức nắm lấy nắm đấm, hàm răng thật chặt cắn môi mở ra vòng bằng hữu của mình. Nàng nhiều lần sâu đậm hô hấp, chợt tại đã biên tập tốt động thái phía trên một chút đánh phát biểu. Phàm vực. Len ken len ken len ken len ken. Dựa vào ghế salon Triệu Tín đột nhiên màn hình ảo màn thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang dội, cái này thường xuyên nhắc nhở để cho đều sửng sốt một chút, chợt đem màn ảnh kéo đến trước mắt. Tin tức nổ. Đây màn hình tin tức, đến từ các lộ thần tiên, hơn nữa đến bây giờ còn chưa từng ngừng, vẫn như cũ có thần tiên tại không ngừng cho hắn phát ra tin tức. Trong giờ giúp chat cũng không ngừng có người hê tô hắn. Dù là cuối cùng nhóm, cái kia một mực kiềm chế chưa từng có người nói chuyện tiên vực cuối cùng nhóm, cũng đột nhiên trở nên sống động, không ngừng có người ở trong đám đó hê tô. Gì tình huống? Triệu Tín mặt mũi tràn đầy mở mịt mở ra cuối cùng nhóm. bắt đầu tinh quân vô cực tiên tôn quan tuyên như a giác mộc giao vô cực tiên tôn, ốp đi, tiên tôn vô thanh vô tức đem hàng Nga tiên tử bắt lại à, quả nhiên là tiên tôn, bội phục bội phục. Nhị lang chân quân vô cực tiên tôn, huynh đệ, ngưu. Mỹ hầu vương, a ha ha, thật náo nhiệt à, ta cũng đã sớm nói, ta huynh đệ cùng hàng Nga tiên tử sớm đã có sự tình, cùng một chỗ đó đều là chuyện sớm hay muộn. Mỹ hầu vương vô cực tiên tôn, ha ha ha, đừng quên cho ta đây đại hồng bao, ngươi đáp ứng.
Cái gì a?
Nhìn xem tin tức Triệu Tín một mặt mờ mịt, có thể để hắn càng khiếp sợ còn tại đằng sau.
Tử vi đế tôn, chúc mừng.
Thanh linh bắt đầu lão cửu khí thiên quân, chúc mừng. Vũ linh huyền lão năm khí thiên quân, chúc mừng. Ngọc thanh chân vương, chúc mừng. Địa mẫu nương nương, chúc mừng. Tây vương mẫu, chúc mừng. Nguyên thủy thiên tôn, chúc mừng. Linh bảo thiên tôn, chúc mừng. Huyền linh hoàng lão nhất khí thiên quân, chúc mừng.
Từ ngực.
Nhìn thấy cái này những thứ này đạo hiệu một khắc này, Triệu Tín triệt để mộng.
Tam thanh lục ngự,
nguyên thủy ngũ lão,
tiên vực,
đồng lai lưỡng địa đại năng đều ra mặt.
Tại sao có thể như vậy?
Triệu Tín mở mịt thất thố nhìn màn ảnh, tin tức còn tại nhấp nhô hơn nữa.
Thiên hoàng thoại nhân thị, chúc mừng tiểu hữu.
Địa hoàng phục hy, chúc mừng.
Nhân hoàng thần ông, chúc mừng.
Thần tôn bản cổ, chúc mừng.
Thần tôn nữ hoa, chúc mừng,
tiểu sư đệ,
tiểu thọ.
Nhìn trên màn ảnh liên tiếp xuất hiện đại năng, Triệu Tín đột nhiên có loại thế giới hủy diệt cảm giác. Nếu như không phải thế giới hủy diệt, làm sao có thể những thứ này đại năng đều đồng loạt hiện thân a?
Cũng đều tại chúc mừng hắn.
Chúc mừng cái gì?
Đương nhiên, Triệu Tín nghĩ đến ban đầu giác mộc giao cùng bắt đầu tinh quân lời nói,
giống như nhắc tới hàng Nga tiên tử,
Ngọc hoàng đại đế vô cực tiên tôn, mau tới tiên vực quá nhỏ Ngọc Thanh cung.
Cái này,
đến cùng là thế nào?
Cho dù Triệu Tín dù lớn đến mức nào trái tim, nhìn xem Tam Thanh lục ngự, Tam Hoàng ngũ đế, hai đại thần tôn cùng xuất hiện, đông tây nam bắc bốn quân, 28 tinh tú cùng đều lên chúc mừng. Hắn cũng chịu không được a nuốt xuống nước bọn, Triệu Tín từ trong khung chặt lui ra ngoài, nói chuyện phiếm giao diện từ trên xuống dưới tất cả đều là các lộ thần tiên chúc mừng âm thanh. Tại phía trên nhất rõ ràng là Ngọc Hoàng đại đế gửi tới tin tức.
Nhanh tới đây quá nhỏ Ngọc Thanh cung.
Ngọc đế, ta đến cùng là thọc cái gì cái soạn?
Triệu Tín thấp thỏm trong lòng, phát đi tin tức, như thế nào cuối cùng nhóm đều chạy tán loạn, các đại năng đều hiện thân, sư ca ta sư tỷ đều đi ra.
Ngươi không phải cùng hàng Nga tiên tử không có chuyện gì sao?
Trên màn hình Ngọc đế tin tức xuất hiện.
Cắt.
Thu đến cái tin tức này Triệu Tín vô cùng ngạc nhiên.
Cũng đã lâu chuyện lúc trước, ngươi cũng biết ta.
Hai chúng ta lúc đó không phải làm nhảm qua, là bàn đào tiên tử các nàng loa lớn loạn tuyên truyền.
Này làm sao bây giờ cuối cùng nhóm các đại năng cũng bắt đầu, bọn hắn là cái gì lưới a?
Ngươi tại cái này nói hiệu nói vượn cái gì đâu, hàng Nga đều quan tuyên, ngươi còn giả biện.
Ngọc đế phát tới tin tức.
Cắt.
Quan tuyên.
Thu đến cái tin tức này Triệu Tín đột nhiên ngộng, hắn theo bản năng từ trong khung chat ra khỏi, liếc mắt nhìn bóng bằng hữu có một cái đỏ tươi tiểu bột. Có thể vừa mới những đại năng kia cho hắn xung kích quá lớn, hắn càng là không có chú ý Triệu Tín vội vàng ấn mở vòng bằng hữu.
Đúng là hàng Nga tiên tử phát động thái, một cái trên hình ảnh hai cái tay, một tả một hữu khoác lên trên mũ phượng khăn quần bay.
Phối chữ, từ đây một người bung rủ, hai người đi.
Đặc biệt nhắc nhở đến Triệu Tín.
Phía dưới khắp nơi đều là tiên nhân chúc phúc, lít nha lít nhít, đoán chừng Triệu Tín hảo hữu bên trong tiên nhân đều tới.
Tay này, Triệu Tín nhận biết, chính là hắn cùng hàng Nga tiên tử tay.
Chợt, hắn lại ấn mở hàng Nga tiên tử vòng bằng hữu nội bộ, bối cảnh sau lưng của nàng cũng đổi thành mũ phượng khăn quàng bay, tả hữu còn có hai cái chữ hỉ.
Gì tình huống?
Triệu Tín triệt để mộng.
Mũ phượng khăn quàng vai đúng là Triệu Tín cho hàng Nga tiên tử, phía trên kia tay cũng là hắn cùng hàng Nga tiên tử tay, nhưng trong lúc này là có khác nội tình a, hai người bọn họ lúc đó đụng cái này mũ phượng khăn quàng vai cũng không phải là kết thành đạo lữ.
Là lúc trước hắn tại Nhị Lang chân quân cùng Tây Hải Tam công chúa đại hôn lúc, Triệu Tín đem mũ phượng khăn quàng vai cho Tam công chúa, hàng Nga tiên tử sau khi thấy hỏi có phải hay không Triệu Tín làm cho.
Ngay tại phía trên Vương Sơn,
Triệu Tín đương nhiên trả lời là.
Sau đó, hàng Nga tiên tử liền để Triệu Tín cũng cho nàng tới một kiện.
Triệu Tín đáp ứng.
Lúc đi Quảng Hàng cung, hắn liền cùng hàng Nga tiên tử nói cái này sợi tổng hợp không tốt, để cho nàng cảm thấy nếu như không thích liền có thể đổi một chút, liền có hai người tay đều đụng chạm lấy mũ vượng khăn quàng vai hình ảnh.
Như thế nào?
Đột nhiên thì trở thành như bây giờ.
Triệu Tín có chút không rõ ràng cho lắm, hắn muốn chút hàng Nga tiên tử ảnh chân dung đi hỏi một chút đến cùng gì tình huống, nghĩ nghĩ nhưng lại không có làm như vậy.
Ngược lại là lui trở về nói chuyện phiếm giao diện.
Ngọc Hoàng đại đế, tiểu tử ngươi đừng lãng phí thời gian, nhanh tới đây quá nhỏ Ngọc Thanh cung, cũng bởi vì tiểu tử ngươi lúc đó không cùng bản tôn nói thật, bây giờ ngược lại để bản tôn khó xử.
Vô cực tiên tôn, cắt.
Ngọc Hoàng đại đế, nhanh tới đây.
Leng keng.
Ngọc Hoàng đại đế mời ngài đi tới quá nhỏ Ngọc Thanh cung.
Đây hết thảy đều tới quá đột ngột, Triệu Tín lúc này hoàn toàn là không hiểu ra sao.
Trầm ngâm chốc lát, tiếp nhận.
Sự tình cũng đã xảy ra, hắn chắc chắn không có khả năng trốn tránh.
Hơn nữa, trong này chi tiết cụ thể, kỳ thực Triệu Tín cũng muốn biết rõ ràng.
Lúc này, quá nhỏ Ngọc Thanh cung,
bên trong ương đế tôn, ta là mang theo thành ý tới tiên vực.
Đại Duệ trong dung mạo cùng với nụ cười hiền hòa, lặng lặng nhìn ngồi ở bạch ngọc trên ghế ngồi Ngọc đế, thế nhưng là, ngài bây giờ lại dạng này loay hoay ngài tiên lưới máy truyền tin, đây có phải hay không là hơi có chút không tôn trọng chúng ta Vu tộc a?
Đại Duệ, lời này của ngươi nói liền nặng.
Nghe lời ấy Ngọc đế vội vàng đem máy truyền tin thả xuống, nhẹ giọng cười nói,
chính là vừa mới chúng ta tiên vực ra một sự kiện rất trọng yếu đại sự, Tam Thanh lục ngự, Tam Hoàng ngũ đế, hai vị thần tôn đều ra mặt, bản tôn cũng không thể không chú ý một chút đi.
Ờ.
Đại Duệ hơi hơi giơ lên lông mày.
Chiến trận lớn như vậy, không biết tiên vực là xảy ra điều gì nhiễu loạn. Nhiễu loạn ngược lại là không có. Ngọc Đế trong dung mạo cùng với nụ cười, kỳ thực là một kiện việc vui, chúng ta tiên vực hai vị người rất trọng yếu vừa mới quan tuyên trở thành đạo lữ. Bên trong Ương Đế Tôn, ngài không phải là đang nói dẫn a? Đại Duệ không tự chủ được bật cười, chính là kết thành đạo lữ, liền cần nhiều đại nhân vật như vậy đứng ra, cái này phải là người bao lớn vật a? Phóng nhãn cửu thiên thập địa, chẳng lẽ còn có so với các ngươi cao hơn tiên nhân ở đó không? Hẳn là cũng không có a. Chắc chắn không có. Ngọc Đế cười gật đầu. Cái kia hại, thân phận của bọn hắn tương đối đặc thù. Ngọc Đế nhẹ giọng nói nhỏ, Đại Duệ cũng nhiều hứng thú nói, ờ. Vậy ta ngược lại là cũng muốn biết một chút, đến cùng là hai vị kia có thể đặc thù tới mức này. Cái này Bạch Ngọc trên ghế ngồi Ngọc Đế đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, hắn hơi hơi ngước mắt nhìn xem liếc Đại Duệ một cái. Bản tôn cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Ngài nói thẳng chính là, hai vị này, kỳ thực cùng Đại Duệ ngươi cũng có chút quan hệ. Ngọc Đế nói nhỏ một tiếng, Đại Duệ trong mắt lộ ra không hiểu, cùng ta có quan hệ. Đại Duệ tự hỏi hắn tại trong tiên vực cũng không có cái gì bạn cũ. Số nhiều tiên nhân đều là sơ giao. Ngọc Đế lời này, ngược lại để hắn rất là kỳ quái, trong lòng không hiểu rất. Ngươi lần này tự ti hệ vực là vì hàng Nga tiên tử mà đến. Ngọc Đế đột nhiên nhẹ giọng nói nhỏ, ngay tại hắn mở miệng một chớp mắt kia, Đại Duệ đột nhiên trong lòng có loại dự cảm xấu. Ngươi a, tới chậm một bước. Ngọc Đế đầy mặt thở dài nhìn xem Đại Duệ lắc đầu. Ngay tại vừa rồi, hàng Nga tiên tử đã có đạo lữ. Đây không có khả năng. Đại Duệ lập tức sắc mặt kỳ biến, ngưng mắt nhìn qua Ngọc Đế, bên trong Ương Đế Tôn, tại khi ta tới hàng Nga tiên tử đều không có đạo lữ, ta vừa tới tiên vực, vừa đề cập với ngươi cùng hàng Nga tiên tử hôn sự, ngài bây giờ nói với ta nàng có đạo lữ. Đúng a, nói tới ngươi tới chậm một bước đi. Ta không tin. Đại Duệ gắt gao trừng hai mắt. Là ai? Cơ hồ ngay tại Đại Duệ dứt lời một cái chớp mắt, một đạo hình quang tại quá nhỏ Ngọc Thanh cung chính điện lấp lóe, mà Ngọc Đế cũng mỉm cười nói nhỏ. Ê, hàng Nga tiên tử đạo lữ, đến. Chương 2314. Lựa chọn cuối cùng chương 2314, lựa chọn cuối cùng quá nhỏ Ngọc Thanh cung. Triệu Tín lúc này ánh mắt vẫn là đờ đẫn, hắn đang tự hỏi cái rất trọng yếu vấn đề. Vì cái gì? Hàng Nga tiên tử tuy nói tại tiên vực bên trong được hưởng thanh danh tốt đẹp, tiên vực đệ nhất đẹp để cho quần tiên cũng vì đó cảm mến, để cho các tiên nữ ảm đạm phai mờ. Vấn đề là, này lại ảnh hưởng đến những cái kia vị đại năng sao? Hẳn sẽ không a, hàng Nga tiên tử liền xem như dù thế nào đặc biệt, đem tiên vực cùng đồng lai ví dụ thành hai đại tập đoàn, như vậy Tam Thanh Lục Ngự, Tam Hoàng Ngũ Đế liền thuộc về tập đoàn Hạch Tâm lãnh đạo ban tử. Tiên tử đại khái là cái quản lý chức vị, hay là các chi nhánh chủ quản. Nàng kết hôn, lãnh đạo sẽ như vậy chúc mừng. Hoặc có lẽ là những vị tiên nhân kia kỳ thực là xem ở Triệu Tín mặt mũi, vừa vận hàng Nga tiên tử lại hưởng thụ thanh danh tốt đẹp, cả hai kết hợp coi như là một việc vui, liền chúc mừng. Còn thành đoàn chúc mừng. Các lộ đại năng từng cái một ra bên ngoài bước lên, nghĩ đến hình ảnh kia Triệu Tín đến bây giờ có chút toát ra mồ hôi lạnh. Những cái kia tới chúc mừng hắn tiên nhân, thế nhưng là có hơn phân nửa hắn lời nói đều không nói qua. Triệu Tín rất mơ hồ, đều đã đến quá nhỏ Ngọc Thanh cùng, hắn cũng cùng không có phát hiện tựa như do dự suy ngẫm. Nhưng, hắn phần này dáng vẻ như có điều suy nghĩ rơi vào Đại Duệ trong mắt. Từ đâu tới Lăng Đầu Thanh? Ánh mắt đờ đẫn, thực lực bình thường. Từ đầu tới đuôi hắn đều không nhìn ra người trước mắt có cái gì đáng giá hàng Nga tiên tử vừa ý chỗ, nhiều lắm là chính là khí huyết tương đối mãnh liệt, trên thực lực có thể có một bản thánh. Bản thánh? Hắn Đại Duệ chính là thánh nhân cảnh, luận thực lực hắn nhưng là muốn thắng trước mắt cái này Lăng Đầu Thanh một con đường. À, đoán chừng là Ngọc Đế không muốn đem hàng Nga tiên tử thả đi, cố ý mới tìm cái cơ qua loa tắc trách à, Đại Duệ không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ. Hàng Nga tiên tử, mặc dù hắn cũng không phải là đứng hàng quá cao tiên vị, lại cực kỳ trọng yếu. Nàng thuộc về Nhạc Tiên. Nắm giữ Nguyệt Cung chủ tinh nàng, đàn đấu sau có thể vì mấy trăm ngàn người cung cấp trạng thái bên trên tăng phúc, nắm giữ nàng chẳng khác nào nắm giữ trăm vạn hùng binh. Đại Duệ rất ưa thích hàng Nga, từ hắn nhìn thấy hàng Nga ánh mắt đầu tiên liền không cách nào tự kiềm chế. Đây là lời nói thật. Muốn lấy thực lực của hắn, cảnh giới cùng địa vị, ngược lại cũng không đến mức vì một cái nữ tử mất ăn mất ngủ. Nếu như hàng Nga tiên tử chính là dài đẹp, dù là phía trước hai lần từ chối cũng đủ để cho hắn từ bỏ, sẽ lại không đối với hàng Nga tiên tử có bất kỳ ý tưởng dư thừa, dù là tương lai hắn không đụng tới so hàng Nga càng đẹp. Hắn chân chính nhìn chúng là hàng Nga giá trị. Rõ ràng, Ngọc Đế cũng không phải ngu xuẩn, hắn cũng biết hàng Nga tiên tử đối với tiên vực tầm quan trọng, mới có thể cố ý tìm được như thế kém chất lượng lấy cớ để qua loa tắc trách hắn. Chính là Đại Duệ trong lòng có một hoang mang. Chẳng lẽ Ngọc Đế hắn sẽ cảm thấy hàng Nga tiên tử giá trị thắng qua toàn bộ vu tộc? Tuyệt không có khả năng. Vu tộc 12 tổ vu đại biểu cho 12 thánh nhân, chí tôn, loại chiến lược này lấy bây giờ tiên vực tình cảnh, Ngọc Đế căn bản là sẽ buông tha cho. Hoặc có lẽ là, Ngọc Đế kỳ thực là muốn dùng cái này tới thu được càng nhiều lợi ích. Ngắn ngủi này không đến nửa phút, Đại Duệ trong đầu chính là xuất hiện vô số loại khả năng, đủ loại kết quả hắn cũng đều có cân nhắc. Hắn đều không thèm để ý lần này đi tới thiên vực, hắn muốn chính là đem hàng Nga mang về đến vu tộc, mặc kệ Ngọc Đế nói ra bất kỳ yêu cầu gì, cho dù là yêu cầu hà khắc, hắn đều sẽ tiếp nhận. Chỉ cần có thể mang về hàng Nga tiên tử. Nói đơn giản một chút, hàng Nga tiên tử hắn lần này tới là tình thế bắt buộc. Thật tình không biết, trong lúc này Ngọc Đế cũng tại mịt mờ đánh giá Đại Duệ thần sắc biến hóa, trong dung mạo lộ ra một tia nụ cười như có như không, chợt tập trung ý chí trầm giọng mở miệng. Triệu Tín. Ai? Nghe được tiếng hô Triệu Tín lúc này mới hoàn hồn, chợt hướng về hai bên liếc mắt nhìn phát hiện mình đã đến quá nhỏ Ngọc Thanh Cung, không khỏi nết miệng cười cười, ta tới này bao lâu, vừa rồi có chút chuẩn mất không có chú ý, Ngọc Đế ngươi cấp bách gọi ta tới này là muốn làm gì à? Trong ngôn ngữ, Triệu Tín cũng chú ý tới bên cạnh thân đại duệ cùng tráng hắn kia. T. Người nguyên thủy ăn mặc. Đây là từ chỗ nào xuất hiện, hắn tại tiên vực lâu như vậy, ngược lại là cái gì kỳ trang dị phục đều đụng phải, có thể giống trước mắt loại này mặc ra thú hắn thật đúng là lần đầu đụng tới. Xem ra tiên vực còn có bần khốn thôn A, cái kia cửu thiên thập địa cũng không phải là ai cũng có thể mặc tốt nhất y phục. Chờ đã. Triệu Tín đột nhiên khẽ cho mày. Ngọc Đế đột nhiên như vậy gọi hắn tới này, trong điện còn có hai quần áo tả tơi muốn lấy ra thú che kín thân thể đem tiên nhân, cũng không thể Ngọc Đế là muốn cho hắn quên tiền a. Mấy năm chinh chiến, tiên vực hao tổn tất nhiên cực lớn. Quốc khố trống rỗng. Biết Triệu Tín bây giờ nắm giữ hai tòa Vương Sơn giàu đến chảy mỡ, liền nghĩ từ Triệu Tín ở đây chuyển điểm tư kim sử dụng, sợ Triệu Tín không đáp ứng liền làm hai bần khốn thôn cán bộ. Ngươi gọi ta tới, không phải là vì hai người bọn họ a? Triệu Tín đưa tay chỉ bên cạnh thân đại duệ cùng trắng hán, hắn dù sao cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại trong tiên vực địa vị của hắn đó là tuyệt đối ngón tay cái. Lại nói, hai thôn cán bộ còn dám cùng hắn phát hỏa a? Ờ, cái này đều để ngươi đã nhìn ra. Ngọc Đế không khỏi lộ ra nụ cười, bản tôn giới thiệu cho ngươi một chút, hai người bọn hắn là ngừng. Triệu Tín nghĩa chính ngôn từ đưa tay ra. Ta không có tiền. Cắt. Ta nói, ta không có tiền, trong mắt Triệu Tín đều là trịnh trọng nói, Ngọc Đế, ta mặt kia tình cảnh ngươi cũng là biết đến, linh thạch hao phí cũng nhiều vô cùng. Ta là có thể hiểu được mấy năm này các ngươi tiên vực thường xuyên chinh chiến, tài nguyên hao tổn khổng lồ, nhưng các ngươi tiên vực bẩn khốn thôn cải cách, ngươi không thể trông cậy vào ta à? Bắt đầu còn có chút ngượng ngập đế, nghe được Triệu Tín dứt lời sau không khỏi tức cười bật cười. Một bên đại duệ khẽ nhíu mày, tráng hán càng là trực tiếp trừng mắt. "Tiểu tử, ngươi mắng ai đây? Ngươi làm gì a, ngươi không phải là muốn đánh ta a?" Triệu Tín nhìn chằm chằm tráng hán chớp chớp mắt, "Ta tại cùng Ngọc Đế nói chuyện, ngươi đi theo lẫn vào cái gì?" "Ngọc Đế, hai cái này thôn cán bộ không hiểu chuyện a, bọn hắn không biết ta." "Chính xác không biết." Ngọc Đế nói nhỏ. Triệu Tín nghe xong hiểu rõ gật đầu một cái. "Vậy thì không kỳ quái. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thực sự là tự tìm cái chết." Mặc áo da thú tráng hán con mắt trợn tròn, ngược lại là một bên đại duệ đưa tay nhấn xuống hắn mặt mũi cười mịn, "Tốt, bà ẻn, vị đạo hữu này nói cũng không có sai, đem chúng ta nói thành một cái thôn nhỏ, khách quan tiên vực mà nói chúng ta đúng là một thôn nhỏ." Chợt, đại duệ liền nghiêng người hướng về Triệu Tín đưa tay ra. "Ngươi rất thú vị, tại hạ Vu tộc đại duệ." "Vu tộc?" Nghe được đại duệ tự giới thiệu Triệu Tín nao nao, trong lòng cũng là không khỏi nhẹ thở ra khẩu khí. "Hiểu lầm." Ngược lại là hắn có chút vào trước là chủ, đem Vu tộc cho trở thành bần của thôn. Chính là Triệu Tín cũng không nghĩ đến Vu tộc sẽ đến tiên vực, hơn nữa còn mặc rách nát như vậy rách dưới nát vụn. Rõ ràng bọn hắn cái kia phát triển kinh tế cũng không phải đặc biệt tốt. "Xin lỗi xin lỗi, thì ra ngươi là Vu tộc đại duệ." Triệu Tín cười đưa tay rồi đi lên, "Tại hạ Triệu Tín, tại tiên vực quần tiên gọi ta Vô Cực Tiên Tôn." "Tiên Tôn?" Nắm chặt tay một cái trước mắt, đại duệ đột nhiên lông mày nhíu chặt. Thật tình không biết, Triệu Tín đang nói ra thân phận của mình sau, trong đầu hồi tưởng một chút đại duệ cái tên này cũng đi theo khẽ nhíu mày. "Đại duệ?" Triệu Tín hơi hơi giơ lên lông mày liếc một cái đại duệ sau lưng cung tiễn. "Hậu duệ." Các hạ cơ hồ là đồng thời, Triệu Tín cùng đại duệ cùng nhau mở miệng, hai người khi nhìn đến đối phương đều nói ra suy nghĩ của mình cũng đều ngừng lại. "Vô Cực Tiên Tôn có lời gì, mời nói." Đại duệ lui một bước, Triệu Tín cũng không có khách sáo, "Đạo, ngươi thế nhưng là cái kia trong thần thoại xạ nhật cái vị kia?" "Thần thoại?" Đại duệ nao nao, chợt lộ ra vẻ hiểu rõ. "Đã hiểu, Vô Cực Tiên Tôn là đến từ phàm vực, cũng có thể nói như vậy, hậu duệ xạ nhật cố sự này là bằng vào ta làm nguyên mẫu thiết kế, nhưng xạ nhật kỳ thực cũng không tồn tại, thử nghĩ có ai có thể xạ chín quả hàng tinh đâu. Nếu như ta có thể nắm giữ loại thực lực này, cái kia mà nói im bặt mà dừng." Đại duệ cũng không tiếp tục nói tiếp. Rất rõ ràng, lời kế tiếp cũng không phải là nghe được lời nói. Đại khái ngờ tới, đại duệ có lẽ là muốn nói, nếu là hắn thật sự có loại thực lực đó, trong thiên địa cộng chủ có thể cũng không phải là trước mắt bên trong ương đế tôn. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Tín không khỏi giơ lên lông mày. Có dã tâm à, hắn ghé mắt hướng về Ngọc Đế liếc mắt nhìn, lại là phát hiện Ngọc Đế đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Như vậy xem ra, Vu tộc cùng tiên vực quan hệ trong đó cũng không phải đặc biệt hòa thuận. "Ha ha, ta tất nhiên đã vì tiên tôn giải hoặc, cái kia tiên tôn có phải hay không có thể trả lời một chút vấn đề của ta?" "Giảng." "Xin hỏi, Vô Cực Tiên Tôn thế nhưng là thiên đạo lựa chọn vị kia đệ tử, cũng chính là bản cổ thần tôn cùng nữ hoa thần tôn tiểu sư đệ?" "Là." Triệu Tín đứng thanh thời điểm, rõ ràng cảm thấy đại duệ cảm xúc trên có biến hóa, dù là hắn che giấu rất tốt, trên mặt cũng một mực duy trì nho nhã nụ cười. Hô hấp của hắn thay đổi, Triệu Tín cảm giác rất nhiều tinh tưởng. "Thì ra các hạ chính là thiên đạo chỗ nhận vị thứ ba đệ tử, thật kính." Đại duệ nhẹ nhàng chắp tay, trong dung mạo cười mỉm ý, "Hàng Nga tiên tử cùng tiền tôn kết làm đạo lữ, như vậy xem ra cũng là hợp tình hợp lý." "Leng keng." Thức hải bên trong tin tức thanh âm nhắc nhở truyền đến. Triệu Tín mặt không đổi sắc, trong thức hải Linh Nhi liền đem tin tức cáo chi cho hắn. "Chủ nhân, Hàn Tương Tử gửi tới tin tức. Hắn nói đại duệ tới tiên vực, là hướng về phía Hàng Nga tiên tử tới." Trong thức hải Linh Nhi nói nhỏ chậm rãi truyền ra. Biết được tin tức này, Triệu Tín chân mày bên trong lộ ra ý cười. "Đã hiểu." Hắn còn tại kinh ngạc Hàng Nga tiên tử tại sao lại phát như vậy một đầu độc thái, không có gì bất ngờ xảy ra chính là muốn né tránh Vu tộc đại duệ cầu hôn a, phóng nhãn toàn bộ tiên vực tiên nhân bên trong, có thể làm cho Ngọc Đế xem trọng, có thể cùng đại duệ khách quan. Có vẻ như cũng chỉ có hắn bị làm về đỡ tiến bài, Triệu Tín đối với cái này cũng không ghét. Tất nhiên Hằng Nga tiên tử nàng làm như vậy, lời thuyết minh nàng đối với đại duệ cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, bọn hắn xem như hảo hữu đây là Triệu Tín phải làm. Đương nhiên, Hàn Tương Tử một câu nói giải khai Triệu Tín tất cả hoang mang, mà Triệu Tín cũng mặt hướng Đại Duệ dùng đến bình tĩnh lại không thể nghi ngờ giọng điệu cấp ra trả lời. Thật đúng là không hổ là thiên đạo lựa chọn đệ tử. Rõ ràng vừa rồi thời điểm còn như vậy lăng đầu lăng não, lại là tại mới vừa rồi trong nháy mắt giống như là biến thành người khác vậy. Tuy nói chưa từng phóng thích tiên áp, khí thế lại là bước người nhanh. Đúng dịp tiên tôn, ta cũng là hướng Ngọc Đế cầu hôn, chính là hướng Hàng Nga tiên tử. Trong mắt Đại Duệ cười mỉm cho thản nhiên bật thốt lên. Cái kia không khéo, ngay tại vừa rồi ta cùng Hàng Nga tiên tử đã kết thành đạo lữ. Đúng vậy a, ta biết. Đại Duệ không nói gì cười. Trung ương đế tôn đối với ta lời đến đây chuyện, ta phía trước còn hơi nghi ngờ. Bây giờ không hoài nghi. Không, bây giờ ta cảm thấy hoài nghi hay không đã không trọng yếu. Đại Duệ cười lắc đầu, mở ra cánh tay của mình, bây giờ hẳn là lựa chọn. Ờ. Triệu Tín cố ý làm ra ngoài ý muốn, Đại Duệ lại là ánh mắt nhìn phía Ngọc Đế. Bên trong ương đế tôn, cái này lựa chọn hẳn là do ngươi làm, ta nguyện ý dùng ta nhất tộc để đổi Hàng Nga tiên tử. Nếu như ngươi tiếp nhận như vậy, chúng ta Vu tộc sẽ nghe theo ngươi điều phối, vì ngươi ngăn cản ma tộc xâm lấn hoặc là vì ngươi chinh chiến. Nếu như ngươi không chấp nhận, khăng khăng muốn để Thiên Tôn cùng Hàng Nga tiên tử kết làm đạo lữ, như vậy các ngươi muốn đối tiên bực động binh sao? Ngọc Đế cười tủm tỉm cắt đứt Đại Duệ lời nói. Chưa hẳn sẽ không. Trong mắt Đại Duệ cũng cười mỉm ý cấp ra cường ngạnh đáp lại. Hô, vậy có lẽ đến làm cho bản tôn hảo hảo suy nghĩ một chút. Dựa vào bạch ngọc chỗ ngồi, Ngọc Đế nhắm mắt trầm tư, Đại Duệ cùng bà ẻn cứ như vậy lặng lặng đứng chờ lấy cũng chưa từng phải dậy. Triệu Tín cũng là như thế. Chính là Triệu Tín nội tâm kỳ thực cũng không có đặc biệt bình tĩnh. Vấn đề rất nghiêm trọng a, nếu là Vu tộc đối với tiên vực động binh, đối với hiện tại tình cảnh tiên vực mà nói không khác là chó cắn áo rách. Hơn nữa, Đại Duệ cho ra điều kiện quá mức hậu đãi. Toàn bộ Vu tộc đem đổi lấy Hàng Nga tiên tử. Nếu như Triệu Tín ngồi ở Ngọc Đế trên vị trí kia, tại kết hợp tình cảnh hiện tại, hắn thật sự sẽ cảm thấy tâm động. Dùng toàn bộ Vu tộc để đổi, thật đúng là khiến người tâm động thẻ đánh bạc. Dài dòng trầm mặc ghế sau trên ghế Ngọc Đế đột nhiên mở hai mắt ra, mặt hướng Đại Duệ lộ ra nụ cười, ngươi bây giờ nói như vậy, Vu tộc thật sự sẽ nghe lời ngươi sao? Tại các ngươi Vu tộc có 12 vị vu tổ, bọn hắn sẽ nghe theo ngươi điều khiển sao? Đương nhiên. Đại Duệ trong ánh mắt đều là vẻ chắc chắn. Bây giờ Vu tộc, ta là tộc trưởng, ta mà nói, toàn bộ Vu tộc đều cần tuân theo. Đây chính là bá quyền cảm giác sao? Ngọc Đế đột nhiên bật cười, đại quyền nắm giữ toàn bộ tại trong tay của mình, cảm giác như vậy hẳn là rất không tệ chứ. Còn tốt. Đại Duệ mặt mũi cười mỉm ý, ta biết Trung ương đế tôn ngươi bây giờ cũng tại tập quyền, nếu có chúng ta Vu tộc gia nhập vào, ta có thể rất có trách nhiệm nói, ngươi sẽ thành công. T. Lời này liền tựa như nói đến Ngọc Đế tâm khảm bên trong. Hắn hít vào cảm lạnh khí, ngước cổ ngưng mắt nhìn xem quá nhỏ Ngọc Thanh cung đỉnh mở mịt tiên vân. Đại Duệ, trở về Vu tộc a. Đại khái nửa phút, Ngọc Đế liền gục đầu xuống ngắm nhìn Đại Duệ lộ ra ý cười, bản tôn liền không lưu ngươi. Ngươi không cần Vu tộc. A, Ngọc Đế chính là mỉm cười cũng không có lên tiếng, Đại Duệ ngưng mắt nhìn qua Ngọc Đế nửa ngày cũng cười đi ra, chợt hướng về Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, ngươi sẽ hối hận ngươi quyết định của hôm nay, ba đồ chúng ta đi. Không có chút nào dừng lại, con cung tên thật lớn Đại Duệ mang theo tráng hán ba đồ liền biến mất ở trong chính điện, mà Triệu Tín cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, ở trong mắt nhìn về phía Ngọc Đế lúc chất đầy hoang mang. Ngươi vì cái gì không có nhận chịu? Ngươi tiểu tử này, ngược lại biết được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng lẽ ngươi muốn cho bản tôn tiếp nhận sao? Ngọc Đế ngắm nhìn Triệu Tín hai con ngươi, ngươi muốn cho Hàng Nga tiên tử đi đến Vu tộc? Không muốn. Triệu Tín ngược lại là cũng rất thẳng thắn, chợt ngưng thanh nói nhỏ. Thế nhưng là, ta có muốn hay không cũng không trọng yếu. Vu tộc thực lực mặc dù ta không hiểu rõ, nhưng vừa vặn Đại Duệ cho ta cảm giác vẫn là rất mạnh, bên cạnh hắn ba đồ cảm giác cũng không giống như ta kém, thực lực tại bán thánh phía trên. Nếu như có thể nhận được bọn hắn hiệp trợ, tiên vực tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Đúng vậy a. Vậy ngươi vì sao còn phải từ chối? Ngọc Đế cũng không trả lời, chính là nhìn chừng chừng lấy Triệu Tín, ánh mắt này để cho Triệu Tín tình không tự chủ được nhíu mày. Ngươi cũng đừng nói là bởi vì ta. Được, ngươi cũng đừng tại truy vấn ngọn nguồn hỏi tới hỏi lui. Ngọc Đế nhẹ nhàng lắc lắc tay, sự tình cũng đã có kết quả, lại đi nghị luận những thứ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ bản tôn lời đã nói ra, còn có thể thu hồi lại tới? Vu tộc đã đi, cái kia đi chính là. Ngược lại là ngươi, trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, cùng Hàng Nga thành hôn. Cắt. Triệu Tín lập tức liền ngộp. Gì tình huống? Hắn ngơ ngác nhìn qua Ngọc Đế có chút hoài nghi có phải là hắn hay không thính giác xảy ra vấn đề gì, hắn dù sao cũng là cái nửa bước thánh nhân, hắn sẽ không xuất hiện cái gì huyền tính. A, Ngọc Đế, ngươi đang nói đùa ta, ta cùng Hàng Nga tiên tử thành hôn. Có vấn đề sao? Cái này, đương nhiên là có vấn đề a. Triệu Tín ngưng thanh đạo, ta cùng Hàng Nga tiên tử hai chúng ta, ai nha, ta đều không biết như thế nào giải thích cho ngươi. Hàng Nga tiên tử phát đồ, quan tuyên, tại Triệu Tín xem ra chính là vì Đại Duệ chuẩn bị. Dưới mắt, Đại Duệ thất bại tan tác mà quay trở về. Ngọc Đế cũng không có tiếp nhận hắn nói lên thông ra, như vậy Hàng Nga tiên tử liền vẫn là thân tự do, Triệu Tín cái này tấm một cũng có thể quang vinh nghỉ việc. Bây giờ, Ngọc Đế nhưng phải hai người bọn họ thành hôn. Lấy cái gì thành? Không cần ngươi giảng giải. Ngọc Đế khẽ gật đầu một cái đạo, bây giờ, toàn bộ tiên vực cũng đã biết ngươi cùng Hàng Nga tiên tử sự tình, Tam Thanh Lục Ngự, Tam Hoàng Ngũ Đế, bản cổ thần tôn cùng nữ hoa thần tôn đều đã bị diệt được. Vu tộc rời đi, cũng là ngươi cùng Hàng Nga tiên tử kết thành đạo lữ quan hệ. Nếu như ngươi không cùng Hàng Nga thành hôn, ngươi cảm thấy chuyện này nói còn nghe được sao? Khoan hay nói, Ngọc Đế nói ngược lại là có chút đạo lý. Sự tình gây quá lớn. Những thứ khác còn dễ nói, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế, Tam Thanh Lục Ngự có chút xử lý không tốt, bọn hắn những điều này đại năng chúc mừng nói hết ra, lúc này nếu là thông báo cho bọn hắn, cái gọi là quan tuyên là vì qua loa tắc trách vu tộc, những thứ này các đại năng sẽ nghĩ như thế nào? Còn nữa, nếu để cho vu tộc biết, đây là cố ý qua loa tắc trách bọn hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận, trực tiếp đối với tiên vực độc binh. Triệu Tín vẫn thật không nghĩ tới vấn đề sẽ trở nên phức tạp như vậy. Thành hôn? Ngọc Đế, nhất định muốn thành hôn sao? Triệu Tín nhíu mày một cái nói, kết thành đạo lữ là đủ rồi à, cùng lắm thì ta cùng hàng Nga tiên tử trang đạo lữ liền tốt, không cần thiết gây như thế lớn à. Không được. Ai, vì cái gì lại không được a, ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu? Triệu Tín không khỏi liễu lưỡi đạo, chuyện này, trời biết đất biết người biết ta biết, chỉ cần chúng ta không hướng bên ngoài nói chẳng phải sẽ không bại lộ. Liên nhất định phải thành hôn, làm đạo lữ nhất định phải đi đến thành hôn một bước này, các ngươi tiên vực yêu nhau đến kết hôn xác suất cũng là 100% a. Khác tiên nhân có thể tách ra, ngươi cùng hàng Nga không được. Vì cái gì a? Triệu Tín hoàn toàn không thể hiểu được. Ngươi nói thành cưới liền thành hôn, ngươi biết hàng Nga tiên tử nàng có nguyện ý hay không a? Nếu như ta nói ta nguyện ý đâu? Chương 2315. Trăm năm chủ tính chương 2315, trăm năm chủ tính Thái Vi Ngọc thành cung bên ngoài. Hàng Nga tiên tử cười tươi rói đứng tại cửa, như thu thủy đôi mắt ngắm nhìn đứng tại trong điện Triệu Tín. Một khắc này, trong mắt của nàng liền tựa như đã không nhìn thấy khác, trong mắt chỉ có Triệu Tín một người thân ảnh. Chỗ ngồi chỗ Ngọc Đế giơ lên lông mày, mắt thấy Triệu Tín đến bây giờ không núp đích. Nhấc chân liền hướng về Triệu Tín trên mông đạp một cước. Còn ở lại chỗ này thất thần làm cái gì, hàng Nga đều tới tìm ngươi, chẳng lẽ hai người các ngươi còn chuẩn bị tại bản tôn trong điện nói chuyện yêu đương hay sao? Ngọc Đế ngưng mắt nở nụ cười, đừng tại bản tôn ở đây trước mắt, nhanh chóng chỗ nào mát mẹ liền đi chỗ đó đợi a. Vậy ngươi cũng đừng đạp người a. Triệu Tín đưa tay vuốt vuốt chính mình sau lỗ đít thần bên trong có chút u oán. Xem ra cái này Ngọc Đế là cùng hắn thân quen, cũng dám đối với hắn tay máy tay chân. Con mắt hơi hơi hướng về hư không liếc mắt nhìn, tinh tâm lắng nghe tựa như cũng không có nghe được thiên lôi quần quần âm thanh. Không nên a, hắn đều chịu đạt, thiên đạo sư tôn vậy mà không cho Ngọc Đế điện cái kinh ngạc. Chờ ai đây? Chú ý tới Triệu Tín thần sắc, Ngọc Đế cười một tiếng. Đừng chờ, ngươi là thiên đạo tiền bối đồ đệ, bản tôn cũng là thiên đạo lựa chọn bên trong ương đế tôn. Nếu bàn về địa vị, ngươi chưa hẳn có thể như bản tôn, đánh ngươi một cước có thể thế nào? Đi, xem như ngươi lợi hại. Triệu Tín cắn răng ra vẻ sắc mặt giận dữ. Xéo đi nhanh lên. Ngọc Đế tức giận trừng Triệu Tín một mắt, lại hơi hơi nhấc chân. Không đi, chờ lấy bản tôn đánh ngươi đi. Nhìn thấy Ngọc Đế ngầm chân, Triệu Tín theo bản năng hướng về đằng sau lùi một bước. Cái này Ngọc Đế đạp người hay là rất đau, đường đường đế tôn một cước, Triệu Tín cái này bản thánh có thể rất khó chịu được. Lại giả thuyết, hắn dựa vào cái gì chịu đạp a? Hắn cũng muốn mặt mũi thật không? Hàng Nga tiên tử ngay tại bên ngoài nhìn xem, một cước không sai biệt lắm liền phải. Đi thì đi. Triệu Tín hai tay bấm một cái eo, nên ngang liền từ Thái Vi Ngọc thành cung đi ra ngoài. Ngồi ở bạch ngọc trên ghế ngồi Ngọc Đế trong dung mạo cởi mỉm ý, trong mắt hắn Triệu Tín chính là một cái thú vị hậu bối, mà hắn cũng biết Triệu Tín là đang cố ý cùng hắn. Vung núng nịu. Đang đi ra không có mấy bước, Triệu Tín trong dung mạo cũng lộ ra nụ cười. Phàm bực. Hắn là cần che chở nhân tộc thương sinh bản thánh, là có được hai tòa vương sơn tần vương, là bên cạnh hắn thân quyến nhóm chỗ dựa, ai cũng có thể ngã xuống. Hắn không thể. Ai cũng có thể lùi bước, hắn không thể. Ai cũng có thể mềm yếu, hắn không thể. Hắn nhất thiết phải đứng tại trước mặt mọi người vì bọn họ che gió che mưa, đây là hắn phải làm, cũng là nhất định phải làm. Cũng chỉ có tại Ngọc Đế bọn hắn ở đây, Triệu Tín có thể tính bên trên là cái hậu bối, hắn có thể đối với những thứ này các tiền bối đùa giỡn một chút tiểu tính tình, cùng bọn hắn cố tình gây sự một chút. Cũng là số lượng không nhiều có thể bông lòng thời điểm. Cái này liền thật giống như vãn bối tại trước mặt trưởng bối, dù là đã làm người của phụ thân, tại trước mặt phụ thân của mình cũng vẫn là đứa bé. Tại trong nhà mình hắn cần che gió che mưa, đến phụ thân hắn nơi đó hắn liền có thể nũng nịu tỏ ra yếu kém. Trong mắt cười mỉm cho, Triệu Tín chính là đi tới Thái Vi Ngọc Thanh cung chính điện nơi cửa, hàng Nga tiên tử mặc một bộ màu lam nhạt váy dài lặng lặng đứng ở cửa. Ngậm miệng ngắm nhìn Triệu Tín hai mắt. Đi thôi, Ngọc Đế không muốn để cho chúng ta nhiều tại hắn ở đây đợi, vậy cũng chớ làm phiền Ngọc Đế mắt. Trong ngôn ngữ, Triệu Tín còn hướng lấy hư không liếc một cái, Ngọc Đế đạp ta một cước đâu không có phản ứng. Xem ra thật đúng là như Ngọc Đế nói, thiên đạo đối với hắn cũng là tương đối bao dung, đoán chừng tại thiên đạo trong mắt Ngọc Đế cùng Triệu Tín thuộc về toàn gia. Bị đạp một cước không có gì lớn. Thiên đạo sư tôn cũng không lộ diện, Triệu Tín cũng chỉ có thể nhún vai ghé mắt nhìn về phía Hàng Nga tiên tử. Đi thôi. Hàng Nga tiên tử ôn nhu nói nhỏ, chợt hai người liền sóng vai từ hắn trong điện rời đi. Mà Ngọc Đế liền cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Tín không khỏi ngửa mặt thở dài. Tiểu tử này ngược lại là ra rất nhiều. Trong đại điện, ngay tại Triệu Tín cùng Hàng Nga tiên tử rời đi trong nháy mắt, trong điện liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh, phân biệt rơi vào trong điện năm thanh trên ghế ngồi. Nếu là Triệu Tín nhìn thấy chưa hẳn có thể nhận ra bọn hắn, nhiều lắm là liền sẽ cảm thấy đây cũng là đại tiền bối. Hàng Nga tiên tử cũng chưa chắc có thể nhận toàn. Nhưng nếu là Nhị Lang chân quân cùng đại thánh ở đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ chấn kinh đến khó lấy hoàn hồn. Lục Ngự đột nhiên xuất hiện tại trong điện này khác năm ngự, tính cả Ngọc Đế ở bên trong đúng lúc là thống trị tiên vực lục đại khôi thủ, sáu đại đế tôn. Vừa mới mở miệng chính là người mặc trường bào màu tím, trên đầu có một cái vương miện trung nhân. Thử Vi đại đế, hắn a vẫn luôn ra rất nhiều. Ngọc Đế nghe xong cười một tiếng nói, các ngươi không có cùng hắn tiếp xúc qua, tiểu tử này kỳ thực rất thú vị. Cảm giác được, tựa như hết lần này tới lần khác quân tử giống như, an mặc kiểu thư sinh, sau lưng mang theo một thanh trường kiếm nam nhân mỉm cười. Hắn cũng là có người có đại khí vận, nhìn một chút cái này bốc hơi tử khí, nhìn bản tôn đều cỡ nào hâm mộ a. Nếu là bản tôn nắm giữ bực này vận may. Trong lúc này ương đế tôn chính là ngươi trưởng sinh đại đế Ngọc Thanh Chân Vương. mi tâm mọc lên một khỏa điểm đỏ có chút Phật giáo trang phục người cười cười. Hán, chính là Phương Đông Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Phía trước vị kia ăn mặc tiểu thư sinh, chính là Phương Nam Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lại tên Ngọc Thanh Chân Vương, vị Nguyên Thủy Thiên Vương cựu tử. Có thể không có đại khí bận sao, hỗn độn hồ lô đều tại hắn cái kia. Địa Mẫu nương nương nghe xong cười một tiếng, cuối cùng cái kia một tia hồng mông chi khí đều đến tay hắn. Thần tộc không phải còn nữa không? Phương Tây Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế nói nhỏ. Thái Cực Thiên Hoàng mặc một bộ thuần kim áo giáp, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, rất là bắt mắt. Thần tộc, hư vô mờ mịt. Ngọc Đế nghe xong cười lắc đầu, đến bây giờ chúng ta cũng không biết thần tộc đến cùng tại chỗ nào, trước kia thần tộc cần thế thời điểm, mang đi trốn hỗn độn chín thành hỗn độn chi khí, hết lần này tới lần khác đến bây giờ thần tộc vẫn như cũ chưa từng hiện thế, cũng không biết bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Lục Ngự, từ trong đối thoại của bọn họ căn bản cảm giác không thấy nửa điểm Ngọc Đế đoạt quyền mà sinh khe hở cảm giác, giữa lẫn nhau giống như là hảo hữu, chuyện tiếng không ngừng. Vừa mới Vu tộc tới a. Tử Vi đại đế nói nhỏ một tiếng, trong mắt cùng với một tia ngưng sắc. Tử Vi, Vu tộc trong khoảng thời gian này là ngươi điều tra, có kết quả gì sao? Áo giáp màu vàng nóng Thái Cực Thiên Hoàng ngưng mắt nhìn Tử Vi đại đế một mắt. Hừ. Tử Vi đại đế lập tức lạnh rên một tiếng, mãnh liệt khí tức phun ra. Mấy vị khác đế tôn hơi hơi giơ lên lông mày. Ở trước mặt bọn họ liền đều ngưng tụ ra một mặt bình chướng vô hình. Bạo hơi thở. Thanh Hoa đại đế nhẹ giọng nhắc nhở, "Tử Vi, ngươi thu ngươi một chút khí tức, chúng ta mấy cái cũng không phải ngươi cùng bạn bè, chỗ nào chịu nổi ngươi tuân ra khí tức?" Tử Vi đại đế thực lực lại tinh tiến rất nhiều a. Địa Mẫu nương nương nói, "À, nếu là ngươi cũng đến vực ngoại thiên thiên cùng những cái kia ma tổ đỏ sức, tu vi của ngươi cũng biết tinh tiến." Tử Vi đại đế trong lời nói cùng với một tia lành ý Địa Mẫu nương nương cũng không có để ý nàng rất rõ ràng, Tử Vi đại đế đoán nghiệm cũng không phải là hướng hắn, mà là vực ngoại tình hình chiến đấu quả thật làm cho hắn cảm thấy bị ý mới có thể như thế. Xem ra, Vu tộc quả nhiên là tham dự. Trường Sinh đại đế giơ lên lông mày, "Không kém bao nhiêu đâu." Tử Vi đại đế ngưng thanh nói nhỏ, "Ta ngoài vòng pháp luật hóa thân bây giờ đang ngụy trang thành Vu tộc bán tổ tiệm phục tại bọn hắn trong đó, Vu tộc có muốn tiếp xúc ma tộc ý nghĩ, thế nhưng là còn không có hành động thực tế. Cái này trở về hẳn là liền biết." Địa Mẫu nương nương lười biếng rối hạ thủ cánh tay, đem trong ngực hắn tiểu hồ ly phóng tới trong điện, tiểu hồ ly trong mắt cùng với hiếu kỳ nhìn xung quanh, thế nhưng lại cũng không có luận động, liền khôn khéo ghé vào Địa Mẫu nương nương cái ghế bên cạnh. "Trong năm chu tính, bản tôn cuối cùng có thể ra tay rồi, không cần phải gấp." Ngọc Đế đưa tay nói nhỏ, "Địa Mẫu ngươi an bài tại Vu tộc mặt kia sức mạnh không cần bại lộ, chúng ta muốn diệt trừ Vu tộc, dù sao cũng nên danh chính ngôn thuận đi làm. Tại bọn hắn đối với tiên vực cử binh phía trước, chúng ta cũng không cần đem bọn hắn hủy diệt hảo." Vấn đề là Địa Mẫu nương nương ánh mắt ngưng lại. "Ta đã dùng huyễn thuật khống chế bọn hắn trong đó 6 vu tổ trăm năm, Ngọc Đế à, ngươi ngược lại là ngồi ở trong Lăng Tiêu Bảo điện tưởng tĩnh phúc, cái này trăm năm ta thế nhưng là mệt mỏi vô cùng. Kiên trì một chút nữa." Ngọc Đế mặt mũi cười mịn, "Trăm năm không kém trong thời gian ngắn này." Nói nhẹ nhõm, Địa Mẫu xùy một tiếng liền tựa như đối với Ngọc Đế rất có đoán nghiệm tựa như hướng hắn liếc một cái, mà Ngọc Đế trong đôi mắt lại đều là nụ cười. "Chư vị, mấy trăm năm nay ta biết các ngươi đều rất rõ ràng. Tử Vi đại đế trấn thủ vực ngoại ma tộc, còn muốn phân tâm đi điều tra Vu tộc. Trường Sinh đại đế một mực tại Nghiêm phòng địa phủ đại địa ngục, Địa Mẫu tại Vu tộc hao tâm tổn sức trăm năm, Thanh Hoa đại đế tại Phật vực phát trấn, các ngươi khổ cực ta đều nhìn ở trong mắt, cũng ghi ở trong lòng. Có thể, mấy trăm năm nay chủ tính, không phải là vì cuối cùng một khắc này sao? Còn làm phiền chư vị, kiên trì một chút nữa. Bản tôn ngược lại là không sao." Thanh Hoa đại đế cười. Bọn hắn trong mấy vị bổ sung vào hắn là thoải mái nhất, chính là tọa trấn tại phương Tây Phật vực, mà Phật vực những cái kia tăng lữ người người đều thành tâm quả dụng, căn bản là không có đáng giá chú ý manh mối. Hắn cũng liền cả ngày nếm một chút trà, hạ hạ cờ. Ngược lại là tại Phật vực đợi lâu, hắn cũng có chút giống Phật vực bên trong người, trên thân cũng biết tản ra một loại Phật khí. "Đại địa ngục nơi đó có động tĩnh gì sao?" Ngọc Đế ghé mắt, Trường Sinh đại đế nghe xong giơ lên lông mày, "Động tĩnh, hơi có một chút, trong địa phủ có 4 Diêm La phản bội ma tộc, ngươi không phải nói không nên động sao?" Bản tôn cũng lười ra tay. "Vương ngoại, ngươi biết?" Cảm nhận được Ngọc Đế ánh mắt, Tử Vi đại đế hơi hơi nhún vai. "Vương ngoại, còn có thể có cái gì đáng nhắc tới? Cả ngày đều tại đại chiến bên trong, cũng may vương ngoại cũng không phải là đơn độc tọa trấn, Tam Thanh, Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng với tán tiên vực một chút đỉnh tiêm tôn cảnh cường giả đều tọa trấn tại Hỗn Độn thành. Đánh tới đánh lui, ngược lại mà có vẻ hơi thường ngày hóa." "Được được được, ngươi đừng nhìn ta." Địa Mẫu nương nương một mặt im lặng, "Liền theo ngươi nói, không kém mấy ngày nay cũng có thể đi. Thực sự là nghiệp chướng, trước kia ta liền nói không làm lục ngự, để cho Tây Vương Mẫu tới làm không tốt sao? Cần phải để cho ta làm, quái phiền phức. Nhưng bạn bè, ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, nhiều nhất liên tục 5 không dùng được." Cái này Ngọc Đế trả lời ngược lại là như linh chém sắt vô cùng. 3 năm, Vu tộc hắn chưa chắc có thể nhịn nữa 3 năm. Trước kia bọn hắn đối với chúng ta tiên vực khai chiến, dã tâm đã rất rõ ràng như biết. Cứ việc về sau bản cổ thần tôn cùng nữ hoa thần tôn đứng ra để cho bọn hắn lui binh, trong lòng bọn họ hẳn là không cam lòng. Dưới mắt, tiên vực chống đống, mặc kệ là tiên vực, đồng lai hoặc là Vu tộc, đều biết bản tôn tại tộc quyền, đối với Vu tộc tới nói đây là cơ hội ngàn năm một thở. Bọn hắn sao có thể không tranh thủ? Tiêu diệt Vu tộc, sau đó chúng ta cũng liền có thể đối với ma tộc chính thức tuyên chiến." Tử Vi đại đế nói nhỏ. "Vô Cực Tiên Tôn cùng Hằng Nga lúc nào thành hôn?" "Không biết. Ngươi không cùng hai người bọn hắn sách mau chóng thành hôn chuyện sao?" "Để, Triệu Tín hắn không nghe a." Ngọc Đế một mặt bất đắc dĩ buông tay, hắn tiểu tử kia tính tình không có người nào có thể đem cầm. "Nhưng ngươi thôi diễn là Triệu Tín cùng Hằng Nga thành hôn hôm đó suỵt." Trên ghế ngồi Ngọc Đế đột nhiên vung cánh tay lên một cái, ở trung quanh lưu lại một đạo nồng đậm phong ấn. Trường Sinh, có mấy lời nói ra miệng hắn liền mất linh, vốn là ngươi liền người yếu, ngươi cũng đừng lại dùng miệng của ngươi dây vào sở nhân quả. Trường Sinh đại đế không nói. Dưới mắt Triệu Tín cùng Hằng Nga kết thành đạo lữ, vậy thì chứng minh bản tôn thôi diễn là không có vấn đề. Ngọc Đế ngưng thanh đạo, chỉ cần hết thể tiến hành theo chất lượng, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Vu tộc kỳ thực cũng rất thông minh. Tử Vi đại đế mặt mũi ngậm lấy một vòng cười lạnh, còn biết muốn đem Hằng Nga đưa đến Vu tộc đi, không tiếc cầm toàn bộ Vu tộc để đổi. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, Hằng Nga, liền xem như 10 cái Vu tộc chúng ta cũng không khả năng sẽ đổi. Mấy vị khác đế tôn cũng không có nhiều lời, ngược lại là Điệu Mẫu nương nương đột nhiên lời nói xoay chuyện. Như thế tráng lệ tiên vực, tương lai lại là muốn sơn hà phá toái. Có thể thắng, liền đều đáng giá. Ngọc Đế trong mắt lóe lên một vòng ngưng sắc, ngắm nhìn ngoài điện mở mị tiên vân. Hết thảy đều đáng giá. Nếu là Thái Vi Ngọc Thanh cung bên trong một màn kia bị Triệu Tín nhìn thấy, tất nhiên sẽ rung động trong lòng. Cũng là giả. Cái gọi là tập quyền, cái gọi là cùng khác năm ngự chơi cứng, cũng là bọn hắn lục ngự ở giữa vì nhận được bọn hắn muốn thấy được kết quả làm chủ tính mà thôi. Hơn nữa, cái này lục ngự cũng đều rất quan tâm Triệu Tín cùng Hằng Nga tiên tử lúc nào thành hôn, nếu để cho Triệu Tín biết vậy hắn khẳng định muốn hô to thái quá. Lục ngự, quản chuyện này làm gì? Thái Vi Ngọc Thanh cung nghị hội Triệu Tín là không rõ tình hình, hắn bây giờ đang cùng Hằng Nga tiên tử dạo bước tại ở trong thiên đình, hai người sóng vai đạp dưới chân đám mây, lại thật lâu cũng không có ngôn ngữ. Đến cuối cùng, vẫn là Triệu Tín phá vỡ cái này cục diện bế tắc. Hằng Nga tiên tử, nói cho ngươi một tin tức tốt, đại duệ ta biết. Hằng Nga tiên tử nói nhỏ một tiếng, hắn cùng ba đồ lúc đi ra, ta thấy được bọn hắn, hắn cũng nhìn thấy ta. Không có nói chuyện. Hằng Nga tiên tử lắc đầu, cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Ngược lại là phải cảm tạ ngươi. Cắt, trong mắt Triệu Tín quanh quẩn ngạc nhiên, Hằng Nga tiên tử thấp giọng nói, nếu như không phải là ngươi, đoán chừng bây giờ ta đây cũng đã tại đi đến Vu tộc trên đường. Ngươi cảm thấy Ngọc Đế sẽ buông tha cho ngươi? Chẳng lẽ sẽ không? Hằng Nga tiên tử nghe xong nhịn không được cười lên đạo. Đại duệ cái này trở về, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn là dùng toàn bộ Vu tộc làm thành ý đến cầu thân a Vu tộc a, 12 tổ Vu đều có thánh nhân trở lên sức mạnh, ngươi là Ngọc Đế chẳng lẽ ngươi sẽ vì dưới đáy một cái thuộc hạ mà từ bỏ khổng lột như vậy sức mạnh? T. Ngược lại hút một hơi khí lạnh Triệu Tín trầm ngâm chốc lát. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, từ vừa mới bắt đầu Ngọc Đế giống như liền không có muốn đổi lấy ngươi. Ngươi phát vòng bằng hữu kia, đối với Ngọc Đế mà nói càng giống là một cái vừa đúng mực cớ, có thể dùng cái này tới qua loa trách. Với bạn, thân phận của ta tại trong tiên vực lại tương đối là thủ, Ngọc Đế thì càng có thể thuận lợi đem việc này từ chối tiếp. Đây là Triệu Tín trong lòng nói. Vừa mới tại Thái Vi Ngọc Thanh cung lúc, hắn vẫn luôn có chú ý Ngọc Đế thần sắc, nhìn như Ngọc Đế bị đại duệ nói lên điều kiện hấp dẫn. Kỳ thực, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Ở giữa phần kia do dự, giống như là đang cấp đại duệ mặt mũi. Tốt xấu hắn cũng là Vu tộc tộc trưởng, như vậy trực tiếp từ chối tựa như Ngọc Đế rất không nhìn chúng Vu tộc tựa như. Đại duệ thế nhưng là lấy ra toàn bộ Vu tộc a, hắn sao có thể một ngụm từ chối? Có thể a. Hằng Nga tiên tử nhấp miệng môi dưới nói nhỏ, ngược lại hay là muốn cảm tạ ngươi, coi như Ngọc Đế hắn không muốn đem ta đổi đi, không có ngươi, hắn cũng biết rất khó khăn. Nhưng, hiện tại xem ra ta làm như vậy làm người khó xử. Ngọc Đế lời nói ngươi nghe chứ? Ân cùng ngươi giảng, ngươi căn bản cũng không cần để ở trong lòng. Triệu Tín nhếch miệng cười một tiếng, đạo, Ngọc Đế lời nói ngươi đại khái nghe một chút là được rồi, hắn để cho hai chúng ta thành hôn đoán chừng thuần túy chính là muốn xem ta khó xử mà thôi. Nhưng, hắn nói ngược lại là cũng có đạo lý, bây giờ toàn bộ tiên vực đều biết chuyện của hai chúng ta, nếu là trực tiếp tách ra cũng không tốt lắm. Cho nên ta nghĩ chính là chúng ta tiếp tục duy trì loại quan hệ này, cũng tiết kiệm tiên vực các tiên nhân nói này nói kia, những đại lao kia nhóm đối với hai chúng ta có ý kiến. Đạo lữ. Hằng Nga tiên tử ghé mắt, Triệu Tín chuyện đương nhiên gật đầu. Đương nhiên, bằng không đâu. Cái kia, nếu là đạo lữ, ngươi tại sao còn muốn cách ta xa như vậy đâu? Hằng Nga tiên tử liếc một cái hai người bọn hắn ở giữa chí ít có hơn một thước khoảng cách, dù là hai chúng ta muốn làm bộ đạo lữ, lúc ở bên ngoài có phải hay không cũng phải giả bộ giống một chút, làm bộ chuyện liền chúng ta biết tốt, các tiên nhân không thể biết đâu. Ta, nói như vậy hẳn là không có sai a. Anh nghe lời này Triệu Tín hướng về Hằng Nga tiên tử bên cạnh rời mấy bước, hơi tới gần một chút, Triệu Tín liền ngửi được từng sợi u hương chui vào đến hơi thở của hắn. Hắn theo bản năng ghé mắt nhìn Hằng Nga tiên tử một mắt. Mùi thơm cơ thể sao? Thật tốt hương. Có loại thấm vào ruột gan cảm giác, để cho người ta theo bản năng liền không nhịn được muốn thấy nhiều biết rộng mấy lần. Triệu Tín không khỏi ở trong lòng hồ nghi. Tiên vực là không có thế tục những cái kia nước hoa, Triệu Tín cũng không có đem loại này sinh ý mang lên tiên vực tới, tiên vực bên trong ngược lại là sẽ có một chút mùi thơm hoa cỏ, có thể Hằng Nga tiên tử trên thân cũng không có phát hiện. Dựa đi tới là đủ rồi. Hằng Nga tiên tử lại ghé mắt nhìn Triệu Tín một mắt, chợt giật giật bàn tay trắng nõn của mình. Coi như chúng ta không giống Hàn Tương tử cùng Hà Tiên cô như vậy thân mật cùng nhau, ít nhất bắt tay là phải làm a. Ta là Hằng Nga, hai chúng ta vẫn là đạo lữ, ngươi đối với ta như vậy nho nhã lễ độ, ngươi cảm thấy cái này phù hợp sao? Nếu như bị ngoại nhân nhìn thấy, bọn hắn là sẽ cảm thấy ta Hằng Nga không có mị lực, vẫn là thân thể ngươi có vấn đề a. Thân thể ta tốt đây. Triệu Tín trừng mắt. Cái kia Hằng Nga tiên tử nâng lên tay của mình mở ra năm ngón tay, ngươi còn đang chờ cái gì? Hoặc cũng không thể ngươi muốn cho ta chủ động à? Chương 2316. Tìm hiểu nguồn gốc chương 2316, tìm hiểu nguồn gốc để cho Hằng Nga chủ động. Loại này không thân sĩ hành vi Triệu Tín thì sẽ không đi làm. Hai mắt ngắm nhìn Hằng Nga tiên tử tay ngọc, Triệu Tín tâm đột nhiên không bị khống chế cuồng loạn không ngừng, mà hắn cũng nhiều lần rỗi mấy cái khí sau cầm đi lên. 10 ngón đan sen. Mềm mại nhắn nhủi bàn tay bị Triệu Tín chế trụ, Hàng Nga tiên tử khẽ miệng không hiểu lộ ra một tia nụ cười, cũng chậm rãi thu tay được chỉ đặt tại Triệu Tín mu bàn tay. Đông đông đông, nắm chặt tay phía trước Triệu Tín tâm ngay tại cuộc loạn, nắm chặt sau Triệu Tín tâm ngược lại nhảy càng nhanh, toàn thân đều không tự chủ được hướng ra phía ngoài bốc lên mồ hôi nóng. Ngươi thật giống như rất khẩn trương. Hàng Nga tiên tử mặt mũi cười mỉm ý, thu ngón tay lại nghịch ngậm cào phía dưới Triệu Tín lòng bàn tay. Toát mồ hôi. Thường, Hàng Nga tiên tử, ngươi đừng như vậy. Triệu Tín khẩn trương nói chuyện có chút thắt nút, Hàng Nga tiên tử lại là ngậm miệng mỉm cười, đừng kêu ta Hàng Nga, rất sớm phía trước liền để ngươi hô Nguyệt Nga, bây giờ tại sao lại bắt đầu? Hơn nữa, hai chúng ta là đạo lữ, ngươi gọi ta Tiểu Nguyệt liền tốt. Hàng Nga tiên tử. Ân. Trong mắt Hàng Nga quanh quẩn ra một tia tức giận, cảm nhận được ánh mắt này Triệu Tín cũng đội vàng đổi giọng. Tiểu Nguyệt. Vậy thì đúng rồi. Hàng Nga tiên tử mỉm cười, chớp mắt nhìn xa xa hư không, đừng có lại khẩn trương, chuyện như vậy ngươi cũng nên thích ứng. Tất nhiên hai chúng ta quan tuyên trở thành đạo lữ, như vậy phía trước liền nhất định sẽ có cảm tình cơ sở, ngươi dạng này sẽ cho người hoài nghi. Ta biết. Triệu Tín ngậm miệng dùng sức gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ. Vấn đề là, bây giờ đứng tại hắn bên cạnh thân, cùng hắn cử chỉ thân mật chính là Hàng Nga, Cửu Thiên Thập Địa bên trong cũng có thể coi là đẹp nhất nữ tử. Hắn làm sao có thể không hoảng hốt? Còn nữa, hắn cùng Hàng Nga tiên tử là không có cảm tình trụ cột, hai người tình huống hiện tại cũng là bởi vì Vu tộc đại duệ cầu hôn, mà hắn bị thúc ép trở thành tiên tử tấm mục. Đã từng, Triệu Tín cũng đã làm cái này nghề. Trái Lam. Hắn lúc đó liền thay Trái Lam làm về đỡ tiến bài, còn thu không nhỏ một khoản tiền. Nhưng, cái kia một lần tấm mục chính là chừng nửa canh giờ sự tình, nhưng Hàng Nga tiên tử cái này lại là không muốn biết bao lâu. Cảm giác được là cái chu kỳ. Ngươi thế nhưng là Hàng Nga a, ta làm sao lại không khẩn trương? Triệu Tín nhẹ giọng giải thích, yên tâm, ta sẽ tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Dứt lời, Triệu Tín liền bắt đầu nhiều lần hô hấp, từng chút một để cho tâm tình bình phục. Vậy xem ra ta vẫn rất có mị lực. Hàng Nga tiên tử cười một tiếng, ta biết ngươi cũng có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ta cũng sẽ không chỉ hoãn ngươi thời gian quá lâu, đem ta đưa về Quảng Hàn cung, có thể sao? Đương nhiên. Nắm chặt hai tay, Triệu Tín cùng Hàng Nga tiên tử liền đạp tường vân hướng Quảng Hàn cung phương hướng lao đi. Trên đường, còn đụng tới không thiếu khác tiên nhân. Bọn hắn nhìn thấy Triệu Tín cùng Hàng Nga tiên tử lúc cũng là tiếng chúc mừng không ngừng. Triệu Tín thần sắc cứng ngắc. Ngược lại là Hàng Nga tiên tử tiểu y hiệp như hoa nói lời cảm tạ lấy, còn có thể thân thiết đáp ứng một chút các tiên nữ thỉnh cầu, đem đầu dán tại Triệu Tín bả vai để các nàng chụp ảnh. Trong lúc nhất thời, tiên bực bên trong Hàng Nga tiên tử cùng Triệu Tín ở giữa thân mật chiếu vào tiên bực nội bộ lưu truyền không dứt. Biết được Hàng Nga cùng Triệu Tín kết thành đạo lữ tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đại khái nửa canh giờ, Triệu Tín cùng Hàng Nga tiên tử mới về đến Quảng Hàn cung. Chỉ tới đây thôi. Hàng Nga tiên tử mỉm cười đưa tay thu hồi, thời gian kế tiếp liền nhờ tại ngươi, cũng làm phiền ngươi. Dễ nói, nếu là Triệu Tín chuyện đã đáp ứng, hắn liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, cũng biết hết khả năng làm đến thập toàn thập mỹ. Hắn cùng Hàng Nga tiên tử đạo lữ chi thực tuy là không có, nhưng tiên vực bên trong chúng tiên nhóm lại là cũng biết chuyện này, cho dù là vì Hàng Nga tiên tử mặt mũi, Triệu Tín cũng sẽ đem giả đạo lữ chuyện làm đến cực hạn. Cái kia, ta tiến bảo. Hàng Nga tiên tử hướng về trong điện chép miệng, Triệu Tín cười tủm tỉm gật đầu nhìn xem Hàng Nga tiên tử từ trước mắt hắn quay người hướng đi Quảng Hàn cung cung điện. Không sai biệt lắm ngay tại Hàng Nga tiên tử muốn đi vào lúc, nàng đột nhiên ngưng mắt quay đầu nhìn qua Triệu Tín. Triệu Tín, nếu như ta nói ta muốn cho ngươi cưới ta, ngươi sẽ lấy ta sao? Phàm vực. Thủy triều mãnh liệt, không ngừng nuốt hòn đảo bờ biển. Triệu Tín chân đạp hư không, ngắm nhìn nơi xa mênh mông vô ngần hải vực. Hàng Nga tiên tử sau cùng vấn đề Triệu Tín cũng không có đưa ra trả lời, hay là nói Hàng Nga tiên tử cũng không có kiên trì biết đáp án, giống như là rất tùy ý hỏi một câu, liền vào đến trong điện, tựa như cố ý cho Triệu Tín thời gian đi cân nhắc. Kiếm chủ, cùng Hàng Nga tiên tử kết làm đạo lữ cảm giác như thế nào? Trong thức hải kiếm linh hải hước tiếng cười truyền ra, Triệu Tín nghe xong tức giận hừ một tiếng. Đừng đặt vậy cùng ta cả vô dụng, ta chính là cho Hàng Nga tiên tử rút một chút, cái kia đại duệ nhìn xem cũng không phải là đồ gì tốt, ta có thể để cho Hàng Nga tiên tử cùng hắn đi bu tộc. Vấn đề là, Hàng Nga tiên tử sau cùng vấn đề được phiền. Triệu Tín lạnh lùng đem kiếm linh tiếng nói đánh gãy, trong đầu lại là hồi tưởng đến Hàng Nga tiên tử sau cùng vấn đề. Hán, không cách nào đưa ra trả lời. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Mặc kệ là Triệu Tín cùng Hàng Nga tiên tử ở giữa phát sinh sự tình, hoặc là đơn thuần từ Hàng Nga tiên tử bên ngoài điều kiện, hoặc là Hàng Nga tiên tử sẽ cho Triệu Tín mang tới tiện lợi rất nhiều phương hướng đi thi lượng. Triệu Tín muốn cưới, nhưng hắn không thể làm như vậy. Trong lòng của hắn cũng sớm đã có người khác, cho dù là cùng Phó Như Luyện thành hôn, Triệu Tín đều cho rằng là đối với Tô Khâm Hinh không công bằng. Hắn không có khả năng lại từ bên ngoài mang những nữ nhân khác trở về. Dù là nàng là Hàng Nga, Tô Khâm Hinh đem nàng hết thảy đều cho mình, Triệu Tín cũng nên còn lấy chân thành. Còn nữa, Triệu Tín đối với Hàng Nga tiên tử kỳ thực cũng không có yêu. Hắn có cẩn thận suy nghĩ qua, đối với Hàng Nga tiên tử có lẽ là sẽ có chút trên tình bạn, cũng tuyệt đối không có đến yêu trình độ. Trong lòng của hắn, Hàng Nga tiên tử chính là của hắn đồng bạn. Có thể, từ lúc sớm nhất bắt đầu Triệu Tín là đối với Hàng Nga tiên tử có chút khác ý nghĩ. Cùng với thời gian rời đổi, tâm trí thành thục. Triệu Tín biết rõ hắn đến cùng nên làm cái gì, cũng biết hắn cần biến thành người thế nào. Hơn nữa, hắn coi như thật sự cùng Hàng Nga tiên tử cùng một chỗ, hắn cảm thấy đối với Hàng Nga cũng là không công bình. Hoặc có lẽ là, đối với Tô Khâm Hinh Phó Như Luyện cũng là không công bình. Hắn bây giờ chính là làm tốt giả đạo lữ thân phận, không để Hàng Nga tiên tử khó xử, cũng không để Ngọc Đế cảm thấy khó xử. Hơn nữa, bây giờ tuyệt không phải là thảo luận nhi nữ tình trường thời điểm. Tại hải đối diện, Tắc Nhĩ ma tộc nhìn chằm chằm. tiên vực nguy cơ từ phía. Ma tộc bất diệt, hắn làm sao lại có nói tình nói yêu tâm tư đâu? Ong ong ong, trong thức hải dồn dập tiếng chuông vang lên, ngưng mắt nhìn qua hải bờ bên kia Triệu Tín lông mày nhẹ giơ lên đem màn hình ảo màn thắp sáng, chợt liền thấy rõ ràng là Đạm Đài phổ điện thoại. Đạm Đài thống soái, Triệu Tín, nhanh tới đây một chuyến băng tuyết liên minh giám sát tổng bộ, phía trước chuyện điều tra có manh mối. Đạm Đài phổ tiếng nói tại Triệu Tín trong thức hải vang lên. Hai tháng, cuối cùng có manh mối. Nghe tin tức này, Triệu Tín không chần chờ chút nào cúp điện thoại liền đi băng tuyết liên minh. Lúc này, giám sát tổng cục lấy Đạm Đài phổ cầm đầu tổ điều tra thành viên vẻ mặt nghiêm túc, phòng họp ngoài chuyển tới tiếng bước chân rồn rập, không bao lâu cửa bị chợt đẩy ra rõ ràng là Triệu Tín từ bên ngoài đuổi đến đi vào. Mới vừa vào phòng họp, Triệu Tín còn chưa mở miệng liền chú ý tới Đạm Đài phổ cánh tay băng vải. Đạm Đài thống soái, ngươi cánh tay này thế nào? Ngồi. Đạm Đài phổ cũng không trả lời, để Triệu Tín ở một bên bỏ trống chỗ ngồi xuống, chợt vẻ mặt nghiêm túc đạo, Triệu Tín, có thể chúng ta đụng phải phiền toái không nhỏ. Ý gì? Triệu Tín cau mày, Đạm Đài phổ sâu thở hắt ra đạo, Tần Hương thống soái phái ta điều tra ngươi để tiểu túc giao lên sự kiện, trong khoảng thời gian này ta cũng đúng là đang làm kín đáo điều tra, mặc kệ là từ các phương diện điều tra cũng không có bất luận cái gì khuôn mặt. Hai tháng, là Tần Hương thống soái cho ta kỳ hạn, thời gian nhiều hơn nữa ta liền đạt được thành ban quản lý tổng bộ nhậm chức. Nhưng lại tại trước đây không lâu, chúng ta phát hiện phía trước bị ngươi người chém giết hung thú bị vụng trộm rời đi. Quả nhiên có liên hệ sao? Triệu Tín thần sắc cứng lại. Từ ban đầu, Đạm Đài phổ liền bén nhạy nhìn rõ đến nơi này một chi tiết, chính là hung thú thi thể bị thả rất lâu cũng chưa từng có người đi xê dịch. Dần dần phương diện này hoài nghi cũng liền phai nhạt. Nghĩ không ra. Không đối với. Tại ngắn ngủi ngưng trọng sau, Triệu Tín lại khẽ lắc đầu nói, Đạm Đài thống soái, chỉ bằng vào có người nghĩ thay đổi vị trí hung thú còn không đến mức đem hết thể đều liên hệ với a. Hung thú thi thể rất trọng yếu. Để đặt 2 tháng, rất có thể là sở dòng binh bị. Dòng binh vết tích tại các nơi, cũng đều có được một chút thiết bị, kiểm tra ra có hung thú thi thể trốn cất, tìm ra đi sau hiện giờ là tiền cảnh hung thú, bọn hắn muốn thay đổi vị trí cầm lấy đi bán rất bình thường. Chính xác như thế. Đối với cái này, Đạm Đài phủ cũng khẽ gật đầu. Đem hung thú thi thể thay đổi vị trí chính là một đám dòng binh, hơn nữa ngươi có thể cũng không biết, dòng binh là bằng hữu của ngươi Thiết Tam Giác dòng binh đoàn thành viên. Sau đó thì sao? Triệu Tín cũng không có bất luận cái gì biến sắc, hắn đối với Tiết Tốt Ngừng, Khâu Nguyên Khải cùng Chu Mộc Nôn là tuyệt đối tín nhiệm, cũng tin tưởng bọn họ sức phán đoán, có thể bị bọn hắn thu nạp tiến dòng binh đoàn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cái này ba dòng binh là không có vấn đề. Ấn bọn hắn chính là làm thường ngày tìm tòi, thu thập hung thú hoạt động khu linh thực. Tại tìm tòi trong lúc đó phát hiện tiên cảnh hung thú thi thể, liền đem chi lấy ra tiến hành bán. Triệu Tín cũng không lên tiếng. Cho đến bây giờ hết thảy đều là không có vấn đề, cũng đều hợp tình hợp lý. Mua bán địa điểm là các ngươi Triệu thị tập đoàn nắm trong tay tài nguyên trung tâm giao dịch. Đạm Đài phổ ngưng thanh nói nhỏ, nhưng là phe thứ ba giao dịch. Vấn đề nằm ở chỗ cái này phe thứ ba. Đối với Đạm Đài phổ sắc mặt lập tức trầm xuống. Ta cũng không có làm chàng tiến hành bắt giữ, mà là tại giao dịch sau khi kết thúc phái người tìm được bọn hắn. Tại một phen kiểm tra sau, bọn hắn kỳ thực cũng là bị người chỉ điểm tới đây tiến hành mua sắm. Hơn nữa, chúng ta còn có liên lạc ba cái kia dòng binh, bọn hắn sẽ tới một khu vực như vậy tìm tòi linh thực, cũng là từ người bên ngoài nơi đó nghe được tin tức, thuộc về không cẩn thận nghe được. A, cái màn này sau tâm tư người ngược lại là kín đáo. Triệu Tín cười khẽ. Từ Thiết Tam Giác dòng binh đoàn, lại đến Triệu thị tập đoàn nắm trong tay tại nguyên trung tâm giao dịch, hơn nữa còn là phái người tới tiến hành mua sắm, đủ để chứng minh người sau lưng cẩn thận. Không cẩn thận. Rõ ràng, cái kia ba dòng binh cũng bị làm vũ khí sử dụng hắn, cái gọi là không cẩn thận kỳ thực cũng là người khác cố ý để cho tin tức của bọn hắn mà thôi. Hơn nữa, Triệu Tín cảm giác người sau lưng tựa như còn rất quen thuộc hắn. Mặc kệ là Thiết Tam Giác dòng binh đoàn, hoặc là Triệu thị tập đoàn, đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho dù là điều tra án này, món Đạm Đài thống soái cùng Triệu Tín cũng là quen biết đã lâu. Đối phương làm như vậy, trái ngược với cực kỳ muốn theo Triệu Tín mang đến dưới đĩa đèn thì tối. Cái kia cuối cùng tra ra người phía sau màn sao? Triệu Tín ngưng mắt nói nhỏ, chỉ Đạm Đài phủ cánh tay của ngươi không phải là điều tra trong lúc đó thương à? Một chút tiểu dốc thì có. Đạm Đài phủ cười tủm tỉm giơ tay lên một cái, bị băng vải quấn lấy vết thương cũng không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Người phía sau màn đại khái là tra ra được. Hơn nữa ta cũng có thể xác định bằng hữu của ngươi Giang Giai đụng tới sự tình, cùng với băng tuyết liên minh đặc khu đụng tới quái sự, đều cùng cái kia người sau lưng có quan hệ, nhưng còn không phải đặc biệt xác định. Bây giờ đại khái có thể xác nhận, sau lưng hết thảy các thứ này hẳn là một cái sinh hóa cải tạo tổ chức, lấy giã thú làm chủ, cũng biết cải tạo một chút hải vực hung thú, sinh vật cải tạo. Đối với cái này Triệu Tín cũng tịnh không xa lạ gì, kỳ thực Triệu thị tập đoàn cũng tại làm phương diện này thí nghiệm, hắn vật thí nghiệm cũng không phải người, cũng là một chút từ bên ngoài bắt tới giã thú. Hơn nữa Triệu thị tập đoàn làm những này là nhận được cấp trên cho phép. Nhận được cho phép sao? Triệu Tín lông mày ngưng lại, Đạm Đài phủ khẽ lắc đầu, còn không phải đặc biệt xác định, nhưng khả năng cao là không có bắt được cho phép, bởi vì căn cứ kết quả điều tra, bọn hắn tựa như cũng tại làm người thể cải tạo, chỉ bằng vào điểm này, ngươi cũng biết phía trên sẽ không cho phép. Người cải tạo? Triệu Tín sắc mặt ngưng lại. Kỳ thực cái này gọi ngươi tới, chính là chuẩn bị mang ngươi hành động chung. Đạm Đài phủ nói nhỏ một tiếng nói, thời gian hành động ngay tại đêm nay. Cần ta đứng ra, rất nguy hiểm. Triệu Tín thần sắc cứng lại. Nguy hiểm ngược lại là không thể nói là chính là ta đoán chừng ngươi hẳn là muốn gặp một mặt cái kia người phía sau màn. Đạm Đài phủ mỉm cười, Triệu Tín nghe xong ngưng mắt, ta biết. Nhận biết hay. Có thể cùng Triệu Tín dính líu quan hệ, cũng không thể là bên người hắn những người kia làm a. Hắn không tin. có thể được Triệu Tín tán thành kết giao người, hắn đều không có bất luận cái gì hoài nghi. Mặc dù hắn chưa hẳn như những lão nhân kia xem người độc ác như vậy, một mắt liền có thể nhìn ra người này sâu cạn cùng với tâm tính, nhưng có thể được Triệu Tín công nhận cũng đều là tích lũy từng ngày thời gian làm ra phán đoán. Phàm là được hắn tiếp thụ, cũng là hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không có vấn đề người. Cũng tỉ như Chu Mộc Nôn, Khâu Nguyên Khải, Lang Cao Nguyên, Lý Đạo Nghĩa, Vương Châu này, tất cả, mặc kệ là phát sinh như thế nào biến cố, bọn hắn đều kiên định không thay đổi đứng tại Triệu Tín một phe này. Hắn xem người vẫn là rất chuẩn. Ngươi có một bạn học gọi Lang Cao Nguyên a? Lộ Bộ nghe được cái này quen thuộc tên, nháy mắt Triệu Tín tâm đều đi theo run lên. Lang Cao Nguyên, hắn đại học bạn cùng phòng, cũng là hắn thân thiết nhất minh đệ một trong. Chính là tại mấy năm trước Lang Cao Nguyên lại đột nhiên tiêu thất, duy chỉ có vòng bằng hữu giữ lại một đầu chúng ta đỉnh phong gặp sau liền bật vô âm tín. Mấy năm ở giữa, Khâu Nguyên Khải cùng Lương Chí Mới, Chu Mộc Nôn cũng chưa từng ngừng nghe ngóng tin tức của hắn. Bọn hắn một trận đều cho là Lang Cao Nguyên gặp nạn. Lúc này Đạm Đài Phổ đột nhiên đề lên cái tên này, đang liên lạc lúc trước hắn nói lời. Không có khả năng. Triệu Tín trực tiếp vỗ bàn đứng lên, Đạm Đài thống soái, ngươi là muốn nói với ta, cái kia người sau lưng là bạn cùng phòng ta Lang Cao Nguyên sao? Huynh đệ ta Lang Cao Nguyên, hắn sẽ đi làm sinh hóa cải tạo, sao lại có thể như thế đây? Hắn đều biến mất 6, 7 năm, ngươi bây giờ nói với ta Triệu Tín, ngươi bình tĩnh một chút. Nhìn xem Triệu Tín tâm tình kích động, Đạm Đài Phổ không khỏi thở dài. Quá nặng tình cảm. Tại Đạm Đài Phổ xem ra, bây giờ Triệu Tín cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm, duy chỉ có đối đãi cảm tình nhìn quá nặng. Chỉ cần là nâng lên người đứng bên cạnh hắn, tâm tình của hắn trong nháy mắt sẽ mất khống chế. Tính cách như vậy, nếu là thật đụng phải đến từ người thân nhất người phản bội, đối với hắn như vậy đả kích chính là chí mạng. Kỳ thực Đạm Đài Phổ thật sự thật lo lắng Triệu Tín điểm ấy. Nhân tâm khó dò, dù là liền xem như khá hơn nữa huynh đệ, cũng tùy thời có khả năng ở sau lưng cho người một đao. Từ xưa đến nay, chuyện như vậy đều nhìn mãi quen mắt. Nhìn qua cảm xúc kích động Triệu Tín, Đạm Đài Phổ hết khả năng ổn định lấy tâm tình của hắn. Ta còn chưa có xác định đến cùng phải hay không hắn, thế nhưng là căn cứ vào cái kia người mua cung cấp tình báo cùng với chứng cứ, ta làm cặn kẽ so sánh số liệu, trên số liệu biểu hiện là Lang Cao Nguyên, điểm ấy tuyệt đối không tệ, hơn nữa cũng không phải là trùng tên trùng họ, chính là người đại học bạn cùng phòng Lang Cao Nguyên. Đạm Đài Phổ nói khẽ, người mua có một đầu âm tần, ta đem âm tần giao cho bộ phận kỹ thuật, lấy mẫu mấy tỷ người cuối cùng được ra kết quả. Ta vẫn như cũ không tin. Triệu Tín ngưng mắt lắc đầu, hắn tuyệt đối không tin Lang Cao Nguyên sẽ làm loại sự tình này. Âm tần cho ta nghe một chút. Có thể. Đạm Đài Phổ liền tựa như đã sớm ngờ tới Triệu Tín có thể như vậy nói, đem đã sớm chuẩn bị xong âm tần ấn mở sau tiến hành phát ra, người đi băng tuyết liên minh đặc khu, Triệu thị tập đoàn kỳ hạ trung tâm giao dịch, mua hai cỗ tiên cảnh hung thú thi thể, sau khi chuyện thành ta sẽ cho 20.000 vạn tiền thuê thủ lao. Âm tần phát ra, Triệu Tín thật chặt khóa lông mày từng lần một lặp lại phát hình. Âm thanh khàn khàn. Đông nhiên như thế nghe xong, căn bản cũng không có thể cùng Lang Cao Nguyên có bất kỳ liên hệ. Triệu Tín lại là từng lần một phát hình, tại đến thứ 15 lần thời điểm đột nhiên ngừng lại. Hắn, vậy mà nghe được một tia cảm giác quen thuộc. Ngồi ở trên ghế Triệu Tín đột nhiên trầm mặc, hắn ngắm nhìn trên bàn điện thoại di động đầu kia âm tần, dựa vào cái ghế nửa ngày cũng không có nói ra lời. Đến cùng phải hay không hắn, ngươi đi liền biết. Đợi đến tiếp xúc đến mục tiêu sau, cũng từ ngươi tới quyết định nên xử trí như thế nào, hắn có khả năng lại là ngươi nhận biết, cũng có khả năng không phải, nếu là ngươi nhận biết, vậy thì giao cho ngươi xử lý. Đạm Đài Phổ chỉ hoàn âm thanh mở miệng, Triệu Tín nhịn không được nhấp miệng môi dưới. Ở đâu chắc đầu, các ngươi đang bắt người mua thời điểm xác nhận không có bại lộ sao, sẽ không bị người phía sau màn phát giác ngừng giao dịch. Sẽ không. Đạm Đài Phổ thần sắc chắc chắn. Ta năng lực xử lý chuyện chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Bây giờ người mua đang bị tiểu túc bọn hắn nhìn chằm chằm, bây giờ đang ở chờ ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng chúng ta liền trực tiếp đi qua, thời gian giao dịch ngay tại hôm nay ban đêm 11 điểm, về thời gian còn tính là dư giả, ngươi cũng có thể lựa chọn chờ một lát lại xuất phát. Xuất phát. Triệu Tín trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, trong mắt cùng với ngưng sắc. Ngay bây giờ. Chương 2317. Kiên trì hy vọng chương 2317, kiên trì hy vọng gió đêm điều hiệu. Đêm khuya đen nhánh phía dưới, hai chiếc xe Việt dã tại đường cái phi nhanh, đợi cho đi tới một chỗ hoang dã lúc, xe Việt dã dừng lại từ trên xe đi xuống bốn người. Liền, chính là cái này. Đứng tại phía trước nhất giữ lại một túm ria mép nam nhân nuốt xuống nước bọt. Đừng nói lung tung. Bên cạnh mọc ra râu quai nón nam tử nói nhỏ một tiếng, khống chế tốt trạng thái cùng tâm tình của ngươi, đừng để đối phương cảm giác được, có biết không? Là. Ria mép lên tiếng, dùng sức nắm quyền một cái liền đi tới đầu xe. Hô. Gió nhẹ nhàng thất qua. Đen như mực hoang dã phần cuối xuất hiện một cái không lóa mắt đèn lớn, phi nhanh tiếng động cơ ầm vang vang dội, đại khái đang vang vọng mấy chục mét thời điểm đậu xe xuống dưới. Tới. Trong hư không, Đạm Đài Phổ mỉm cười, ghé mắt nhìn bên cạnh Triệu Tín. Ta còn tưởng rằng ngươi đến làm cho ta ngụy trang một chút, đi theo bên cạnh hắn. Triệu Tín nhẹ giọng nói nhỏ, Đạm Đài Phổ không khỏi bật cười. Triệu Tín, ngươi có thể thay đổi ngươi tướng mạo cùng thanh âm, thế nhưng là ngươi không cách nào che giấu ngươi khí huyết. Lấy thực lực của ngươi, khí huyết là rất thịnh vượng. Chỉ cần người đối diện không phải kẻ ngu, bọn hắn liền sẽ hoài nghi thân phận của ngươi, đến lúc đó chúng ta kế hoạch có thể liền muốn thất bại. Không thể không nói Đạm Đài Phổ kinh nghiệm đầy đủ lão đạo, đem hết thể đều nghĩ kỹ. Nếu như là Triệu Tín, hắn chưa chắc sẽ nghĩ cẩn thận như vậy, thật sự trang phục trở thành người mua thuộc hạ, đến lúc đó nói không chừng liền sẽ bởi vì khí huyết vấn đề mà bại lộ. Cho nên, ngươi đánh ngay từ đầu, chính là hướng về phía bọn hắn hang ổ đi. Triệu Tín nói, muốn nổ liền căn rút lên. Đạm Đài Phổ nói nhỏ, ta làm việc từ trước đến nay đều không dây dưa dài dòng, trực tiếp liền theo đi bọn hắn hang ổ, tận diệt không phải tốt hơn sao? Còn nữa, tới đón đầu cái này, một số người đều không phải là cả lớn gì, bắt bọn họ ta còn tự thân tới, đó thật đúng là quá nhỏ nói thành to. Triệu Tín cũng không nói chuyện, liền yên lặng nhìn xem dưới chân người mua nhóm ở giữa giao dịch hắn. Nhìn qua hết thảy coi như thuận lợi. Trên xe hung thú thi thể bị mang lên toa trong xe vận tải, giữa lẫn nhau nắm tay, giao dịch đã tới, toa xe hàng cũng lập tức hướng hoang dã bên ngoài chạy tới. Đi. Đạm Đài Phổ hướng về toa xe hàng giơ lên lông mày, liền cùng Triệu Tín xa xa đứng tại trong hư không theo đuôi toa xe hàng. Trong chớp mắt, một giờ đi qua. Đạm Đài Lao Ca, cảm giác có chút không thích hợp a. Triệu Tín đột nhiên nhíu mày, xe này đã mở không sai biệt lắm một giờ a, hơn nữa tại sao ta cảm giác hắn là đang cùng chúng ta vòng quanh? Là có chút không đúng. Trong hư không Đạm Đài Phổ cũng không nhịn được nhíu mày. Nhưng loại tình huống này không phải không tồn tại, có chút khá là cẩn thận, sẽ dùng loại phương thức này tới hất ra có thể theo đuôi tại phía sau bọn họ cái đinh, ngừng. Trong lời nói Đạm Đài Phổ đột nhiên thần sắc cứng lại, dưới đáy toa xe hàng cũng dừng lại. Từ toa xe hàng nhảy xuống hai người mở ra dương môn, đem hai cỗ hung thú thi thể trực tiếp ném tới trên mặt đất, chật khóa lại cửa xe liền nên ngang rời đi. Đây cũng là gì tình huống? Trong mắt Triệu Tín quanh quẩn không hiểu, Đạm Đài Phổ hơi hơi nhíu mày, có thể là còn có nhóm thứ hai tiếp nhận nhân viên. Không đến 10 phút, giống như Đạm Đài Phổ nói từ đằng xa chạy tới một chiếc xe hàng lớn. Xe hàng xuống mấy cái võ giả đem hung thú thi thể ném lên. Lái xe tiếp tục ra bên ngoài chạy. Sau đó đại khái tại chừng một giờ, lại đem thi thể ném, đổi lại một cái khác chiếc xe, nhiều lần như thế. Đợi cho Triệu Tín cùng Đạm Đài Phổ theo tới đệ tứ chiếc thời điểm Đạm Đài Phổ đột nhiên dừng lại. Không thích hợp. Lão ca, ngươi vừa cảm thấy không thích hợp sao? Triệu Tín một mặt bất đắc dĩ nói, ta từ vừa mới bắt đầu liền nói cho ngươi không thích hợp, chúng ta đã đi theo những xe này chạy 4 tiếng, lại dày vò một hồi đoán chừng trời đều muốn sáng, bọn hắn cái này chỗ nào có muốn đem thi trở về ý tứ a. Hỏng. Đột nhiên, trong hư không Đạm Đài Phổ chợt vỗ một chút đùi. Hai chúng ta bị chơi xỏ. Cắt. Cái này hung thú thi thể chính là cố ý câu chúng ta mồi, kỳ thực mục đích đúng là muốn đem hai chúng ta cho dẫn ra mà thôi. Đạm Đài Phổ sắc mặt nghiêm túc, Triệu Tín nghe xong nhíu mày, vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Dựa vào. Trong hư không Đạm Đài Phổ nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lao tử làm tức mấy chục năm, còn lần đầu bị người khác cho chơi. Cảm giác bị đùa bỡn Đạm Đài Phổ trên mặt có chút không nhịn được, kỳ thực quan trọng nhất là Triệu Tín theo hắn, hắn vừa mới còn như vậy lời thể son sắt. Hắn cảm thấy rất mất mặt. Lao ca, vấn đề bây giờ là chúng ta nên làm gì? Triệu Tín ngưng thanh nói nhỏ, Đạm Đài Phổ hừ nhẹ một tiếng, không sao, ta đã sớm phái người tại khả nghi địa điểm nhìn chằm chằm, bọn hắn coi như dù thông minh cũng trốn không thoát lão tử lòng bàn tay. Cắt. Chính là ngươi chôn giấu hung thú chỗ. Nơi đó có vấn đề. Có thể a. Đạm Đài Phổ sâu thở hát ra, hy vọng nơi đó là có vấn đề, bằng không lão tử hôm nay gương mặt này coi như thật muốn vứt sạch. Tút 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 tút, Đạm Đài Phổ trong túi máy truyền tin đột nhiên chấn động kịch liệt, hắn vội vàng đem máy truyền tin cầm lấy. Lão sư, chúng ta ở đây kết. Túc Cánh Văn tiếng nói mới từ máy truyền tin thượng trung truyền đến, đều chưa từng đem lời nói xong cũng im bặt mà dừng, nghe vào là bị cái gì đã vỡ. Đạm Đài Phổ cùng Triệu Tín trong nháy mắt liếc nhau, một câu nói cũng không có nhiều lời liền ngự không mà đi. Không cần loạn. Phóng thích linh nguyên cảm giác. Túc Cánh Văn trên cánh tay chạy xuôi máu tươi, nơi xa là bị giẫm nát máy truyền tin, nàng lúc này cùng mười mấy võ giả đang hội tụ vào một chỗ, tại trung quanh bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh tồn tại, lại có thể nghe được từng sợi nhỏ vụn tiếng bước chân. Bên trái, khóa chặt mặt mũi Túc Cánh Văn hô to, đứng tại nàng bên trái võ giả trong nháy mắt phóng thích nguyên tố trưởng khống hoặc là rút kiếm chặt ra ngoài. T, cảm giác không tệ a. Đột nhiên, một bóng người chậm rãi từ chỗ hắc ám đi ra, người tới là nhân tộc trưởng cùng nhau, khóe miệng hơi hơi dương lên ngậm lấy một nụ cười. Chính là người sao? Túc Cánh Văn ngưng thanh gầm thét. Bây giờ nhanh thúc thủ chịu trói. Uy, nữ sĩ. Khoác lên một kiện áo khoác nhân tộc nam tử nết miệng mỉm cười, ngươi đến cùng đang giảng cái gì mê sảng a, bây giờ cục diện này, ngươi để chúng ta thúc thủ chịu trói, ngươi là đang cùng ta nói lạnh chê cười sao? T, cái này trời giá rét, phối hợp ngươi cái này cười lạnh, quả thật làm cho người nhịn không được phát run đâu. Nam tử cố ý ôm phía dưới bà bay, giả ra run rẩy bộ dáng. Tốt, ta đi ra chính là cùng các ngươi chào hỏi, bây giờ ta không có tâm tình cùng ngươi lãng phí thời gian. Nam nhân mặt mũi hơi hơi buông xuống, ngược lại là đáng tiếc, chỗ này phòng thí nghiệm ta thế nhưng là dùng 6 năm lâu, không nghĩ tới nhưng như cũ vẫn là bị các ngươi phát hiện. Ngươi cho ta một chút rút lui thời gian a. Nam nhân khẽ mỉm cười nhìn xem Túc Cánh Văn, ta thật sự không muốn thương tổn các ngươi, ta chỉ là muốn yên tâm làm ta nghiên cứu khoa học nghiên cứu, vì cái gì các ngươi muốn níu lấy ta không thả đâu. Nghiên cứu khoa học nghiên cứu, băng tuyết liên minh đặc khu trong khoảng thời gian này thường xuyên mất đi nhân khẩu, có phải hay không là ngươi làm? Là. Nam nhân ngược lại là không ngừng có thể hay không đúng bay. Ta là làm sinh vật cải tạo, đương nhiên nhân loại cũng thuộc về sinh vật, hơn nữa ta tại trên nhân loại cải tạo còn rất có thành tích, bây giờ kỹ thuật của ta đã tiếp cận thành thục. Người cải tạo tộc là không được cho phép. Túc Cánh Văn gầm thét. Trên đời này không được cho phép nhiều. Nam tử hơi hơi nhún vai nói, nếu như ngươi nói như vậy, tại thời cổ đại không cho phép ăn thịt bò, hiện tại ăn sao? Cổ đại không cho phép người bình thường đọc sách, bây giờ cho phép sao? Cái gọi là không cho phép, cũng chỉ là đối ứng một thời kỳ, ai có thể cam đoan về sau sẽ không cho phép đâu. Hơn nữa, ta làm đây hết thảy, cũng là vì tạo phúc đại chúng a, ta là vì toàn nhân loại. Cầu thí. Ai, xem ra ngươi cũng không lý giải. Nam tử trong mắt quanh quẩn buồn bã, liền tựa như thật sự thất vọng tại Túc Cánh Văn đối với hắn nghiên cứu thái độ, hắn ngửa mặt nhìn xem đỉnh đầu hư không, khe khẽ thở dài. Cũng không sao, vị nhân lúc nào cũng cô độc. Chật, thì nhìn nam tử hướng về bốn phía liếc mắt nhìn sau hướng về Túc Cánh Văn mỉm cười. Cảm tạ ngươi vừa mới phối hợp, còn có cung cấp cho ta thời gian, vì báo đáp ngươi, ta sẽ lưu lại mệnh của ngươi nhường ngươi tiếp tục sống sót. Nhưng, xin ngươi tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta nghiên cứu khoa học thành quả sẽ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, mà ngươi bây giờ đối ta phủ định, đến lúc đó lại biến thành vang dội nhất cái tát, hẹn gặp lại. Nam tử cười tủm tỉm sai lệnh phía dưới, chợt liền thấy thân hình của hắn chậm rãi tiêu thất. Túc Cánh Văn trong lòng khẩn trương. Sáng loáng, trong hư không đột ngột kịch liệt run lên, đạo kia sắp biến mất bóng người lại đột nhiên xuất hiện, hắn khóa chặt lông mày liếc mắt nhìn cánh tay của mình, cuối cùng ngưng mắt nhìn về phía hư không. Người đi không được. Lão sư. Nhìn thấy trong hư không người đến, Túc Cánh Văn lập tức bật cười, lúc này chính mình không có cánh tay bị thương. Đuổi kịp. Nhận được tin tức trước tiên Triệu Tín cùng Đạm Đài Phổ liền hướng về nơi đây chạy đến, thực sự nhìn không được Đạm Đài Phổ ngự không Triệu Tín trực tiếp đưa tay lôi ngự không, bằng không hắn là không biết hung thú bị chém giết địa điểm, chuyện này là từ dưới tay hắn Kim Tiên làm, hắn cũng không có đặc biệt chú ý những thứ này. Trong hư không Triệu Tín cùng Đạm Đài Phổ từ trên không rơi xuống. Nhìn thấy trên Túc Cánh xăm mình hương, Đạm Đài Phổ đội vàng lấy ra thần nông bách thảo dịch giao đến Túc Cánh Văn trong tay, mà Triệu Tín nhưng là ngưng mắt nhìn phía xa nam tử. Chúng ta là không phải gặp qua. Từ người trước mắt trên thân Triệu Tín có thể cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, thế nhưng là đánh mắt nhìn đi cũng không có ấn tượng gì. Triệu Tín. Xa xa nam tử nhẹ giọng nói nhỏ, chợt đột nhiên bật cười, ngươi lại còn không chết à, thực sự là đáng hận. Ờ, biết. Nghe giọng điệu này, Triệu Tín liền biết người này còn cùng hắn có ân oán. Ân oán? Sinh vật cải tạo. Thôi kiệt sao? Cứ việc lúc này người trước mắt cùng khi xưa Thôi Kiệt đã lớn không giống nhau, Triệu Tín nhưng như cũ vẫn là hô lên tên của hắn. Nhận biết. Đạm Đài Phổ nghe được Triệu Tín hô lên cái tên này sau có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, đã từng thôi tam chỗ ngồi nhi tự à, ta vây thành ép buộc thúc đẩy thành bang cục quản lý, không phải là vì hắn sao? Ờ, vậy hắn ngược lại là thay đổi thật nhiều. Đạm Đài Phổ nói nhỏ. Hắn là gặp qua Thôi Kiệt, thế nhưng là tại trong ấn tượng của hắn Thôi Kiệt cũng không phải dài bộ dáng bây giờ. Thay hình đổi dạng đi. Triệu Tín nhẹ giọng nói nhỏ, chính là hắn cũng chỉ là đổi đối ra, trong đầu đồ vật lại không có làm ra bất kỳ thay đổi nào. Đứng tại nam tử đối diện hai tay niết chặt nắm đấm, nhìn về phía Triệu Tín lúc trong mắt đều là căm hận. Thật không nghĩ tới, ngươi còn sống. Ngược lại là Triệu Tín ngưng thanh nói nhỏ, ngươi cũng thực sự là đủ có thể, phía trước phá hủy một lần ngươi hang ổ, ngươi lại còn ngóc đầu trở lại, vẫn tại làm người của ngươi thể cải tạo. Một hồi trước giữa chúng ta giao phong còn để cho ta rõ mồn một trước mắt, không biết cái này ngươi cải tạo ra cái gì tới, để cho ta cảm thụ một chút, xem có thể hay không cho ta áp lực gì. Xa xa Thôi Kiệt cũng không có lên tiếng. Là cảm thấy không phải là đối thủ của ta sao? Triệu Tín nói nhỏ, cũng đúng, hiện tại những cái kia cải tạo sinh vật, chính xác cùng ta không phải là trên một cái cấp độ. Phanh phanh phanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không gian chung quanh đột nhiên tuôn ra vô số huyết hoa, hóa thành từng bãi huyết thủy tan đến mặt đất thổ nhưỡng bên trong. Thôi Kiệt nắm quả đấm thật chặt nhìn xem một màn này, đối với trong mắt Triệu Tín đều là căm hận. Ngươi, vì cái gì nhất định muốn nắm lấy ta không thả? Cũng không phải là ta nắm lấy ngươi không thả, là ngươi một mực đang làm chuyện xấu. Triệu Tín ngưng mắt lắc đầu, thời gian mấy năm, Thôi Kiệt, ngươi đến bây giờ đều chết không hối cải. Trước kia ta nhằm vào ngươi, chính là ngươi đang làm bây giờ chuyện. Vì thế, cha ngươi lang đang vào tù, tỷ tỷ ngươi Kim Ánh im ngay. Thôi Kiệt đột nhiên hai mắt đỏ ngầu la hét, ngươi không xứng sách tỷ ta. Phẫn nộ gầm thét Thôi Kiệt liền thoáng như một đầu tóc điên rồi dã thú. Triệu Tín sau khi nghe được cũng chính xác không có ở nói, chính là hơi hơi nhún vai. Bất luận kẻ nào đều có không thể bị đụng vào đau đớn, hắn cũng có, cho nên hắn lý giải Thôi Kiệt tâm tình bây giờ. Vậy ngươi tại sao còn muốn tiếp tục đâu? Trong mắt Triệu Tín ngậm lấy không hiểu. Thôi Kiệt, ta kỳ thực phát ra từ nội tâm cũng rất bội phục ngươi, nhiều năm như vậy ngươi lại còn tại chấp nhất với mình. Hy vọng. Ngươi biết cái gì? Thôi Kiệt cắn răng la hét, ta bây giờ làm chính là để cho toàn nhân loại đều thăng hoa sự tình, ngươi có thể hiểu được cái gì? Thăng hoa, cải tạo. Triệu Tín giang hai tay ra, đem đủ loại sinh vật gen tiêm vào, để cho chính mình nắm giữ những sinh vật kia đặc tính, để cho chính mình trở nên mạnh hơn. Thôi Kiệt, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đó nói với ngươi lời nói sao? Nhân loại bây giờ thuế biến mới là ưu tú nhất tiến hóa. Từ tiến hóa học thượng giảng, ngươi bây giờ cách làm là lẫn lộn đầu đuôi. Chê cười. Thôi Kiệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thí nghiệm của ta có thể làm cho một người bình thường nắm giữ ít nhất võ tông trở lên thực lực, cũng liền đại biểu cho người bình thường cũng có thể cùng ma tộc sở đối kháng. Ngươi nói thí nghiệm của ta là lẫn lộn đầu đuôi. Ngươi có biết hay không? Chỉ cần đem nghiên cứu của ta phổ biến, như vậy giá cả nhân tộc tại trước mặt ma tộc liền không còn là nhỏ yếu, đồng đẳng với toàn nhân loại cũng có thấp nhất võ tông thực lực. Ngươi nói cái này không có ý nghĩa. Cái kia, cao cấp hơn đâu? Triệu Tín nói nhỏ. Bây giờ ta nghiên cứu phát minh thành quả đã có thể đột phá tiên cảnh. Cái kia hai đầu hung thú ta nghiên cứu phát minh thành quả, thông qua tiêm vào dược vật của ta, bọn chúng ở trong ngắn hạn liền từ phàm cảnh đột phá đến tiên cảnh. Xác suất thành công đâu? Ngay tại Triệu Tín tiếng nói rơi xuống một cái chớp mắt, Thôi Kiệt đột nhiên liền dừng lại nói không ra lời. Ờ, xem ra xác suất thành công hẳn là rất thấp. Triệu Tín hiểu rõ gật đầu, nếu là có ba thành trở lên thành công, ngươi cũng sẽ không ngậm miệng, mà là hướng về ta lớn tiếng trách móc đi ra, nói với ta, ngươi nghiên cứu phát minh đến cùng cỡ nào nắm giữ đột phá tính chất, cỡ nào có thể tạo phúc toàn nhân loại. Ngậm miệng a. Thôi Kiệt hung tợn cắn răng, Triệu Tín lại là gương mặt thăng thiết. Thôi Kiệt, ta vẫn câu nói kia, ngươi đúng là một người có năng lực. Triệu Tín nhẹ giọng nói nhỏ, đáng tiếc, ngươi đi là một cái sai phương hướng. Nếu như ngươi nguyện ý từ vừa mới bắt đầu liền vùi đầu vào bộ nghiên cứu, đi nghiên cứu phát minh đối với nhân loại có lợi dược vật, mà cũng không phải là ngươi bây giờ loại này lung tung cải tạo, đem sống sờ sờ một người cải tạo người không ra người quỷ không ra quỷ, đem những sinh vật kia cải tạo cũng đã mất đi bọn chúng nguyên bản bộ dáng, có thể ngươi bây giờ lại là một cái để cho thế giới đều chú mục người nghiên cứu khoa học, sẽ có được tất cả mọi người sùng bái. Ngươi căn bản cũng không hiểu.
Đúng, ta chính xác không hiểu.
Triệu Tín khẽ gật đầu, có thể, ngươi là có ngươi ý nghĩ, tại trong thế giới của ngươi ngươi đương nhiên là đúng. Nhưng, tại ta chỗ này ngươi là sai, mà vừa vặn may mắn chính là, đại đa số người cũng đứng tại ta một phe này, đều cho rằng ngươi là sai, nghiên cứu của ngươi là không bị công nhận. Như vậy, chúng ta tìm ngươi gây chuyện, cái này có lỗi sao?
Thôi Kiệt, lại nói cái rất đơn giản ví dụ, lúc đó ngươi nghiên cứu ra thành quả có thể đánh với ta cái bất phân cao thấp, nhưng là bây giờ nghiên cứu của ngươi thành quả trong mắt của ta không đáng giá nhắc tới, ngươi vẫn không rõ sao?
Triệu Tín nói nhỏ, ngươi loại kia lung tung cải tạo, đối với nhân loại là không có chỗ lợi ích. Một người bình thường tu luyện thiên phú, muốn thắng qua ngươi cải tạo.
Ngươi nói như vậy, vậy bây giờ có phải hay không còn rất nhiều người đều không thể thức tỉnh võ đạo?
Đúng vậy a.
Triệu Tín đối với cái này từ chối cho ý kiến.
Bọn hắn không có võ đạo thức tỉnh, nhưng bọn hắn chí ít vẫn là cá nhân a, nếu như đem kế hoạch của ngươi phổ biến, bọn hắn vẫn là người sao?
Chúng ta còn có thể được xưng là nhân tộc sao?
Ngươi luôn là có đạo lý của ngươi.
Ngươi cũng là.
Lại độ nhìn thấy Thôi Kiệt, Triệu Tín đã không có phía trước địch ý lớn như vậy, có thể càng nhiều hơn chính là đối với hắn đáng thương.
Nếu như nói lúc đó Thôi Kiệt là nhất thời cao hứng, như vậy hắn đến bây giờ giữ vững được 6, 7 năm, lời thuyết minh hắn thật sự có cái phương hướng này, lý tưởng cùng mục tiêu.
Từ góc độ của hắn, hắn cũng không phải sai.
Từ điểm xuất phát của hắn, cũng chưa hẳn là sai.
Duy chỉ có đáng tiếc, hắn cũng không có được công nhận, như vậy hắn chính là sai.
Nếu hắn nghiên cứu phát minh lấy được tất cả mọi người chắc chắn, như vậy hiện tại hắn sẽ không là giống như bây giờ.
Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không là giả như xuất hiện.
Ít nhất bây giờ sẽ không.
Thấy là ngươi, như vậy hết thảy ta cũng liền đều hiểu được.
Triệu Tín nhẹ giọng nói nhỏ, từ bỏ dãy rủa A Thôi Kiệt, cùng đạm đài thống soái trở về, đi tiếp thu ngươi quả báo trừng phạt.
Ngươi cũng không cần mưu toan chống cự, vừa mới những cái kia bị chôn vùi chính là ta đối với ngươi một điểm nho nhỏ cảnh cáo, nếu như ta nguyện ý, như vậy vừa mới bạo thể lại là ngươi.
Mặc kệ ngươi đến cùng rót vào gìn như thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi căn bản là không có cách dãy rủa.
Thật sao? Vậy nếu như ta có hắn đâu?
Không muốn. Thôi Kiệt đột nhiên thần sắc biến đổi, phủi tay, một đạo khôi ngô đã nhìn không ra nhân dạng thân ảnh đột ngột xuất hiện tại bên người của hắn.
Khi nhìn đến thân ảnh kia trong nháy mắt, Triệu Tín đột nhiên biến sắc.
Lang, Cao Nguyên.
Chương 2318. Ngũ Vương Thần Thú chương 2318, Ngũ Vương Thần Thú cứ việc bộ dáng đã là đại biến.
Triệu Tín vẫn như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đứng tại Thôi Kiệt người bên người, chính là Khâu Nguyên Khải bọn hắn tìm 6, 7 năm Lang Cao Nguyên, chính là cái kia không nói một tiếng liền biến mất huynh đệ.
Nhúc nhích bờ môi thật lâu, Triệu Tín chưa từng lại nói ra lời nói.
Nhận ra a.
Chú ý tới Triệu Tín sắc mặt, Thôi Kiệt cũng lộ ra nụ cười, chợt ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Khôi Ngô cải tạo giả, chào hỏi a, cũng là người quen cũ.
Bị cải tạo Lang Cao Nguyên túi đầu, tựa như cũng không muốn để cho Triệu Tín nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ.
Xách, hắn không muốn để ý đến ngươi.
Thôi Kiệt trong thần sắc cùng với một tia bất đắc dĩ giang hai tay ra, đạo, ta là rất nhớ các người nhận nhau.
Thôi Kiệt, ngươi đang chết.
Không tiếp tục cùng Thôi Kiệt múa mép khua môi, đến loại này thời điểm Triệu Tín đã lười nhắc lại nói nhiều với hắn bất luận cái gì một câu nói.
Vậy ngươi không ngại giết ta thử xem.
Thôi Kiệt trong dung mạo cười mỉm ý, ngươi không ngại cảm giác một chút, ta và ngươi vị này bạn cũ trên người có không có cái gì liên hệ.
Triệu Tín thần sắc cứng lại, phóng thích linh hồn cảm giác.
Linh hồn khế ước.
Thôi Kiệt cũng giang hai tay ra mặt mũi cười mỉm.
Triệu Tín, ta liền cố ý để phòng ngươi.
Mặc dù ta rất muốn ngươi chết, thế nhưng là ta lại cảm thấy ngươi loại này sẽ không chết, tương lai cũng biết trở thành ảnh hưởng ta chướng ngại vật.
Lang Cao Nguyên, ngươi đã từng huynh đệ tốt nhất, hắn chính là ta lá bài tẩy sau cùng.
Ngươi có thể giết ta, lấy thực lực ngươi bây giờ động động ý niệm liền có thể, nhưng
hắn cũng phải chết.
Nghe lời này Triệu Tín cắn răng, nửa ngày cũng chưa từng nói ra lời.
Để cho ta đi.
Mắt thấy Triệu Tín sinh ra vẻ chần chờ, Thôi Kiệt giơ ngón tay lên, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ta có thể tại bảo đảm chính mình sau khi an toàn giải trừ cùng Lang Cao Nguyên linh hồn khế ước.
Ngươi có thể không tin, nhưng ngươi không có tin tư cách, chỉ cần ta một ý niệm, hắn liền phải chết.
Hơn nữa, ta còn có thể cáo chi ngươi một cái chuyện rất trọng yếu, là cùng cái này trên trời tuyết có quan hệ.
Tuyết.
Triệu Tín ngửa mặt nhìn về phía đỉnh đầu hư không.
Ngươi làm cho.
Mặc dù ta rất muốn nói như vậy, hù dọa một chút ngươi, thế nhưng là ta còn không có loại thực lực này.
Thôi Kiệt ngưng thanh đạo, nơi này tuyết cũng không phải là người vì dẫn đến.
Cụ thể một chút.
Phải đợi ngươi thả ta lại nói cho ngươi.
Thôi Kiệt nhẹ nhàng năm đấm, kỳ thực tại đáy lòng của hắn cũng rất thấp vọng.
Sống chết trước mắt, đem tính mạng của mình đặt ở trong tay người khác, từ người bên ngoài đi quyết định, cái này tất nhiên là cái rất tồi tệ cục diện.
Nhưng hắn bây giờ đã không có biện pháp.
Triệu Tín thực lực là hắn vô luận như thế nào đều không thể chống lại, đã như vậy hắn cũng liền giống như này, chờ mong Triệu Tín có thể xem ở trên hắn cùng Lang Cao Nguyên khi xưa tình nghĩa thả hắn.
Lấy Thôi Kiệt tới đoán chừng, xác suất hơn chín thành.
Địch nhân đều hiểu rõ nhất địch nhân, hắn đem Triệu Tín coi là cựu địch, cũng không ít nghiên cứu Triệu Tín.
Cái này cũng là hắn vì cái gì phái người tiếp xúc Triệu Tín bên người huynh đệ, vì chính là hiện tại giờ khắc này.
Triệu Tín ghé mắt liếc Đạm Đài Phổ một cái.
Ngươi quyết định.
Chú ý tới Triệu Tín ánh mắt, Đạm Đài Phổ khẽ gật đầu.
Hít một hơi thật sâu, ngay tại Triệu Tín quyết định phóng Thôi Kiệt lúc rời đi, từ Thôi Kiệt sau lưng đột nhiên đã đâm một đạo gai nhọn, hắn mở mịt ghé mắt liền thấy rõ ràng là đứng ở bên người hắn Lang Cao Nguyên cánh tay lần dùng sau lưng xuyên thủng lồng ngực của hắn. Ngay sau đó, một cây gai nhọn lại đâm về phía Thôi Kiệt đầu người. Không! Triệu Tín kinh hô thuấn thân đến Lang Cao Nguyên bên cạnh, mà Lang Cao Nguyên khi nhìn đến hắn lúc đột nhiên nét miệng cười. Lão Ngũ, cuối cùng nhìn thấy ngươi, chúng ta mới ca, ta mất mặt. Nụ cười sầu thảm tại Lang Cao Nguyên trên mặt đầy ra, đều chưa từng tiếng nói rơi xuống hắn đột nhiên chừng lớn hai mắt thẳng tắp hướng về trên mặt đất ngã chồng gò xuống. Triệu Tín vội vàng đưa tay ôm lấy hắn. Không có bất kỳ cái gì thương. Linh hồn phai mở. Thôi Kiệt cùng Lang Cao Nguyên ở giữa kiểm chế một chút chủ phó khế ước, chủ chết một diện. Cao Nguyên. Ba ngày sau, Lang Cao Nguyên tang lễ cử hành, Khâu Minh Khải, Lương Chí Tân, Chu Mộc Nôn còn có trường học bạn học trước kia, lão sư đều tới tham gia lần này tang lễ. Từ đầu đến cuối, Triệu Tín liền đứng tại chỗ xa nhất, nhìn xem Lang Cao Nguyên di ảnh, thật lâu không nói, nén bi thương. Đạm Đài Phổ chậm rãi đi tới, Triệu Tín giơ lên lông mày nhìn hắn một cái. Quen thuộc. Chính hắn cũng không biết tại sao lại ra câu nói này, rõ ràng hắn cũng không có nhìn qua thân quyến bên trong sinh tử, nhưng chính là như vậy quỷ thần xui khiến nói ra. Triệu Tín, đây là chiếc hỏa táng Lang Cao Nguyên trên thân có được. Đạm Đài Phổ trong tay cầm một phong thư đi đến Triệu Tín trước mặt, Triệu Tín chậm rãi trong mắt. Triệu Tín thân khải chỉ có ta có. Triệu Tín nhẹ giọng nói nhỏ, Đạm Đài Phổ lắc đầu, mấy người các ngươi bạn cùng phòng đều có, cái này phong là thuộc về ngươi. Đa tạ. Nhẹ giọng nói cảm ơn sau, Triệu Tín liền đem phong thư mở ra, bên trong là viết ngoáy nhưng lại quen thuộc chữ. Ha 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 lão ngũ, nhìn thấy phong thư này thời điểm đoán chừng ngươi hẳn là tại ta tang lễ nhìn lên, tuy nói ta ly biệt sẽ để cho ngươi cảm thấy thương cảm, ta vẫn hy vọng ngươi có thể tại trên ta tang lễ cười một cái, cũng coi như là thay ta cười một cái, ta thật nhiều năm không cười qua. Muốn nói vui sướng nhất thời gian, chính là chúng ta mấy cái lúc học đại học. Khi đó ta mấy ca đều nghèo đinh đương văn rồi, đương nhiên bây giờ ta kỳ thực cũng nghèo đinh đương văn rồi, nhưng khi đó thật sự khoái hoạt ta. Ngươi biết, ta không phải là cái am hiểu phiến tình người. Giao phó tình hình bên dưới muốn hộ a. Ta bị cái lìn dẫn tới thôi kiệt cái này, nhưng ta cũng không hận nàng, nếu như ta chết đi sau đó ngươi đụng tới nàng, hy vọng ngươi có thể thả nàng một con đường sống, ta là phát ra từ nội tâm thích nàng. Vốn là, ta là nghĩ xông vào một lần, đến lúc đó có thể giúp ngươi. Hiện tại xem ra, ta có thể giúp ngươi, hẳn là tại ngươi cuối cùng làm lựa chọn lúc, không để ngươi khó xử, thay ngươi làm ra lựa chọn. Chớ vì ta rơi lệ, thay ca môn sống khỏe mạnh. Giúp ta chiếu cố tốt cha mẹ ta. Tí tách. Khi thấy ở đây lúc, nước mắt đột nhiên theo Triệu Tín hốc mắt trượt xuống. Lang Cao Nguyên vậy mà đều nghĩ tới. Nhìn xem giấy viết thư, đã có không ít năm tháng, rõ ràng tại mấy năm trước hắn cũng đã nghĩ đến lại là kết cục như vậy. Nhưng, phong thư này cũng không có kết thúc. Ở phía sau, còn có một số tương đối mới chữ. Phát hiện chút tình huống, Thôi Kiệt trong khoảng thời gian này một mực nhắc tới năm thần thú, ta không biết rõ hắn nói cái gì ý tứ, nói với ngươi một tiếng, xem đối với ngươi có hay không trợ giúp. Dựa vào, ta đã biết, Thôi Kiệt nói năm thần thú là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Thôi Kiệt nói khí tượng cùng thần thú sắp hiện thế có liên quan. Tin, đến đây kết thúc. Triệu Tín Dũng động tiên nguyên đem khỏe mắt nước mắt bốc hơi, mặt mũi lại là gắt gao ngắm nhìn Lang Cao Nguyên đằng sau viết những nội dung này. Năm thần thú, khí tượng cùng thần thú có quan hệ. Thế nào? Đứng ở một bên Đạm Đài Phổ rất bén nhạy bắt được Triệu Tín thần sắc biến hóa, mà Triệu Tín cũng không có giấu giếm, Lang Cao Nguyên cho ta trên thư nhắc tới khí tượng cùng thần thú sắp hiện thế có liên quan. Thần thú? Chuyện này ta cảm thấy hẳn là cùng đại thống soái nói một chút. Triệu Tín ngưng mắt nhìn xem nội dung trong thư, muốn cùng đi sao? Đi. Cho dù là một tia chần chờ cũng không có. Đạm Đài Phổ liền phun lên hư không, mà Triệu Tín cũng đối với Lang Cao Nguyên di ảnh sâu đậm túi đầu sau phá không mà đi. Trong tay đang nắm lấy tin khóc như nước mắt người Khâu Nguyên Khải mấy người, chú ý tới Triệu Tín rời đi cũng hơi khẽ giật mình. Lão Ngũ đi, xem bộ dáng là có rất chuyện trọng yếu. Khâu Nguyên Khải ngưng thanh đạo, nếu không phải như thế, Lão Ngũ cũng sẽ không đi gấp như vậy. Lang Cao Nguyên là Lão Ngũ tìm được, hơn nữa còn là chết ở trước mặt hắn, hắn khẳng định so với chúng ta càng khổ sở hơn. Lão Ngũ, còn nặng như vậy cảm tình, kỳ thực ta cũng phải đi. Lương Chí Tân nhấp xuống khoẹt miệng nói nhỏ. Bộ nghiên cứu nơi đó nhân thủ rất khẩn trương, ta tới này cũng là bớt thời gian đi ra ngoài. Lão Khâu, Lão Chu, này liền hai người các ngươi nhìn chằm chằm a, ta đi thôi. Lý giải, cũng không phải là bọn hắn bạc tình bạc nghĩa cùng lạnh nhạt, mà là bọn hắn hiện tại cũng đã không phải khi xưa chính mình, cũng đều thân bất do kỷ. Hy vọng lần gặp mặt sau, không phải tại trên chúng ta lẫn nhau tang lễ. Lương Chí Tân đột nhiên cười một tiếng, đạo, nhất là hai người các ngươi, bảo trọng, có rảnh nhiều đánh một chút điện thoại. Biết. Huy động cánh tay, mới vừa đi tới phía ngoài Lương Chí Tân trung quanh liền vây quanh mấy người. Cầm trong tay đủ loại số liệu báo cáo đưa đến Lương Chí Tân trong tay. Chu Mộc Nôn cùng Khâu Nguyên Khải cứ như vậy nhìn xem hắn đi lên phi thuyền. Tụ một chút, thật khó a. Đúng vậy a. Khâu Nguyên Khải cảm thán nói, có thể, thật sự giống Lao Tư nói, chúng ta lại nghĩ gặp mặt có thể chính là tại giữa lẫn nhau tang lễ lên. Khâu ca, ngươi có hay không cảm thấy phía ngoài gió giống như biển lớn? Ân Khâu Nguyên Khải lên tiếng, nhìn phía xa cảnh liêu chập chờn. Là biển lớn. Bộ thống soái. Đi tới bộ thống soái Triệu Tín cùng Đạm Đài Phổ một đường thông suốt, đợi cho đi tới tầng cao nhất Tần Hương trong văn phòng trong mấy mắt, Tần Hương liền từ chỗ ngồi đứng lên. Cái gì thần thú? Rõ ràng, trước khi tới Đạm Đài Phổ có cùng Tần Hương thông qua khí. Ta khi còn sống một vị bạn thân lưu cho ta một phong thư, trong thư nhắc tới khí tượng cùng thần thú xuất thế có liên quan. Triệu Tín nghe vậy ngưng thanh nói nhỏ, ta cảm thấy tin tức này là thật sự, từ phương vị nhìn lại, vừa vặn ứng bây giờ chúng ta Long Quốc cảnh nội quái dị khí hậu. Chu Tước, phương vị nam, đối ứng ma đều là khu, Bạch Hổ, phương bị Tây, Huyền Vũ, phương bị Bắc, đối ứng Đại Tây Bắc. Thanh Long, phương bị Đông, đối ứng Băng Tuyết Liên Minh đặc khu, bên trong Kỳ Lân, điểm lạnh, không còn khí đợi biến hóa, địa linh nhân kiệt. Nghe Triệu Tín lời nói, Thần Hương hơi hơi ngưng mắt. Có khả năng. Ngươi vị bằng hữu nào là như thế nào biết đến? Hắn là từ Thôi Kiệt cái kia biết được. Triệu Tín ngưng thanh nói nhỏ, không thể phủ nhận, Thôi Kiệt là cái người có năng lực, có thể hắn có phương thức đặc thù có thể biết những thứ này, hay là phát giác những thứ này. Nhưng chúng ta cũng không biết. Thần Hương sâu thở hát ra, đạo. Đi, chuyện này ta đã hiểu rõ, ta trong khoảng thời gian này sẽ đi nhìn rõ năm thần thú tồn tại, nếm thử cùng bọn hắn nhận được liên hệ, ngươi tới thật đúng lúc, ta cũng có một sự tình muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Trong khoảng thời gian này từ lòng đất phương hướng một mực có động tĩnh, ngươi có thể hay không phân ra một chút tiên nhân đến chúng ta quốc cảnh bên trong. Tần Hương mắt bên trong cùng với ngưng trọng, đạo, ta hoài nghi là chúng ta mặt này mà tổ khôi phục, cho nên ta quyết định tự mình xuống nhìn một chút. Ngươi muốn xuống đất quật? Là. Tần Hương không nói gì lên tiếng. Lòng đất động tĩnh để cho ta có chút bất an, ta nhất định phải tận mắt đi xem tin tưởng. Nhưng nếu như ta xâm nhập địa quật, ta lại sợ Long Quốc cảnh nội không người che chở. Cho nên, ngươi còn cần ta tọa trấn Long Quốc cảnh nội sao? Đúng. Ta muốn theo ngươi cùng một chỗ xuống. Triệu Tín nói nhỏ, hai chúng ta liên thủ, liền xem như đụng phải vừa hồi phục ma tổ, cũng có thể có lực đánh một trận, nếu là ngươi đơn độc xuống sợ sinh vấn đề. Cái kia Long Quốc làm sao bây giờ, nhân tộc làm sao bây giờ? Tần Hương thần sắc cứng lại, Tắc Nhĩ mặc dù nhìn xem là đàng hoàng, nhưng nếu như hai chúng ta khí tức đều tại trong Long Quốc tiêu thất, ngươi cho rằng hắn sẽ còn tiếp tục trung thực xuống sao? Nếu như hắn đích thân tới, trong tình huống không có hai chúng ta, hắn có thể tại trong vòng nửa canh giờ diện sát cả nhân tộc. Ta Vương Sơn có sát thần Bạch Khởi. Vô dụng. Tần Hương lắc đầu. Sát thần Bạch Khởi nàng là biết đến, nàng cũng tán thành Bạch Khởi thực lực, nhưng cùng ma tổ khách quan vẫn là kém quá nhiều. Triệu Tín, ngươi phải biết ngươi bây giờ mới bán thánh, nhưng ngươi nếu là cùng Bạch Khởi giao thủ, hai người các ngươi đến cùng ai sẽ thắng, trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng. Tắc Nhi hắn là thánh nhân cảnh, Bạch Khởi bán thánh đều không địch lại, dựa vào cái gì có thể cùng thánh nhân giao thủ? Triệu Tín trầm mặc. Tần Hương nói cũng tại lý, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm. Nhất định phải đi phía dưới. Là. Cái kia, ngươi đem những thứ này mang lên. Thạch Lang. Vô số đan dược chống rông xuất hiện tại Tần Hương bàn làm việc. Trong này có khôi phục tiên nguyên, có khôi phục thương thế, còn có cường thể. Triệu Tín chỉ trên bàn màu vàng cái bình, đây là kim cương đan, hiệu quả vô cùng mạnh, thái thượng lao quân xuất phẩm, chúng ta đều không cam lòng dùng một quả, ngươi tất nhiên muốn đi cùng ma tổ vừa, vậy thì mang cho ngươi đi thôi. Đều cho ta, ngươi dùng cái gì? Tần Hương nhíu mày, Triệu Tín cười nhún vai nói, ta tọa trấn phàm vực có gì phải sợ, nếu là ta thật sự cần liền lại tìm thái thượng lao quân thân thiết rồi, hai chúng ta quan hệ tốt rất nhiều, ngươi yên tâm cầm. Hảo. Đối với cái này, Tần Hương cũng không có chối từ, đem đan dược đều thu vào. Lần này đi tới địa quật chỗ sâu, chính xác hung hiểm. Cho dù là nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối toàn thân trở ra, có thể có những đan dược này tại, hắn có thể còn sống tính chất cũng có thể hơi cao một chút. Đúng, Triệu Tín. Cất kỹ đan dược, Tần Hương đột nhiên nhíu mày lại. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải để phòng Tắc Nhĩ động tĩnh, còn có ngươi nếu như nhận biết địa phủ người, tốt nhất cũng liên lạc một chút bọn hắn, hỏi một chút đại địa ngục nơi đó là không phải có cái gì tình huống. Ta cảm giác chỗ sâu, có thể cũng cùng địa phủ đại địa ngục có liên quan, để cho bọn hắn để phòng một chút cũng tốt. Đại địa ngục sao? Triệu Tín nhẹ nhàng gật đầu. Địa phủ nơi đó hắn chính xác nhận biết không ít người, thế nhưng là từ hắn đi Đồng Lai sau về lại Tiên Vực cũng không có liên lạc, bọn hắn mặt kia cũng không cho hắn phát tin tức gì. Nghe nói địa phủ mặt kia là cũng xảy ra biến cố. Lại thêm trong khoảng thời gian này Triệu Tín một mực buôn ba tại đủ loại trong sự kiện, hắn cũng không có cố ý đi quấy rầy địa phủ mấy vị kia. Dưới mắt Tần Hương đều cố ý nâng lên, xem ra cũng chính xác nên cùng địa phủ liên lạc một chút. Nếu như có thể, tốt nhất chúng ta có thể liên hợp xuống địa phủ. Cắt. Lời này Triệu Tín lại là cũng không có nghe quá hiểu. Nói đơn giản chính là phàm vực cùng địa phủ trước một bước dung hợp. Tần Hương ngưng thanh đạo, nhường đất phủ theo thứ tự nguyên vị diện xuất hiện tại chúng ta phàm vực. Cái kia đại địa ngục, địa phủ cùng đại địa ngục ở giữa là có thông đạo, cho dù là bọn họ tới chủ vị diện thứ cấp vị diện, bọn hắn cũng có thể tùy thời đi tới đại địa ngục. Chuyện này ta phải cùng bọn hắn thương lượng một chút. Vậy thì ngươi tự xem xử lý a. Tần Hương nói nhỏ một tiếng, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, ta đi cảm giác một chút thần thú phương hướng, sau đó đi tới địa quật dò xét tình huống, ngươi đi điều phối nhân thủ, lại liên lạc địa phủ. Hảo. Vậy cứ như thế. Tần Hương chậm rãi đi ra bàn làm việc, Triệu Tín ghé mắt nhìn hắn một cái, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn thật giống như có một loại không tốt lắm dự cảm. Dĩ vãng Tần Hương cùng hắn giao phó sự tình mặc dù cũng rất nhanh, cũng không có giống bây giờ loại này, có loại giao phó hậu sự cảm giác. Triệu Tín cũng không biết phải hay không ảo giác của mình, chính là cảm giác không tốt lắm. Tần Hương đại thống soái, "Ân, có đôi lời ta phải sớm nói một chút, ngươi đi tới địa quật nếu như trong vòng 2 tháng còn không có trở về, ta sẽ dẫn người trực tiếp đánh xuống." Trong mắt Triệu Tín cùng với ngưng sắc, nghe đến lời này Tần Hương rất cảm thấy bất ngờ giơ lên lông mày, trực tiếp đánh xuống. Dạng này cũng không quá hảo, ta biết ngươi hẳn là muốn đi địa quật cứu ta đi, cái kia phàm vực chẳng lẽ ngươi từ bỏ sao? Chúng ta làm hết thể ý nghĩa, là cam đoan phàm vực an toàn, không phải sao? Ta đây mặc kệ. Triệu Tín lắc đầu trong mắt quanh quẩn nghiêm túc. Ngược lại, 2 tháng, ta liền cho ngươi gần 2 tháng. Nhìn xem Triệu Tín đều là ánh mắt lo lắng, Tần Hương không tự chủ được cười một tiếng. Hảo, vậy thì 2 tháng. Từ bộ thống soái rời đi, Triệu Tín cùng Đạm Đại Phổ cũng theo đó phân biệt, hắn yêu cầu đi băng tuyết liên minh đặc khu tòa chấn, bây giờ thành bang quản lý tổng bộ đã rời khỏi vị trí, nơi đó cũng coi như là hắn văn phòng địa điểm, mà Triệu Tín nhưng là đi Vương Sơn. Thần Hương cho mệnh lệnh rất gấp, Triệu Tín cũng không muốn lề mề. Vương, 5 vạn kim tiên đã tập kết hoàn tất. Phía trên Vương Sơn, mênh mông quần quận kim tiên đại quân ngự không mà đứng, Triệu Tín ngắm nhìn trước mắt kim tiên, hướng về Lý Tư gật đầu. Ngươi dẫn bọn hắn đi tới Long Quốc cảnh nội, phân rơi vào Long Quốc các nơi, trong gần đây ta cũng sẽ không về lại Vương Sơn, tất cả chính vụ đều do ngươi tới xử lý. Là Bạch Hởi, có thuộc hạ. Từ lúc này bắt đầu, ngươi muốn dẫn người chặt chẽ để phòng phương Tây Ma tổ trô nếu có bất luận cái gì dị động trực tiếp cùng ta bắt được liên lạc, nếu là tình huống quá đột ngột. Triệu Tín híp híp mắt, ngươi có thể tự làm quyết định phải chăng rời núi nên địch. Là Như Uyển, mọi thứ nhiều cùng Lý Tư thương lượng. Triệu Tín ghé mắt nhìn về phía một bên Phó Như Uyển, trong khoảng thời gian này ta muốn tọa trấn Long Quốc, cũng sẽ không về lại chúng ta cái này hai nước. Ta biết, tướng công hết thể cẩn thận. Biết. Hướng về Phó Như Uyển mỉm cười, Triệu Tín cũng trực tiếp điểm mở màn hình ảo màn không chat. Diêm La Vương mời ngài đi tới Diêm La Điện. Tiếp nhận. Huỳnh quang trong hư không phun trào, tại vài giây đồng hồ sau Triệu Tín thân ảnh cũng tựa như một tia sáng biến mất ở Vương Sơn hư không. Chương 2319. Đại kiếp phía trước sau cùng yên tĩnh. Chương 2319. Đại kiếp phía trước sau cùng yên tĩnh địa phủ, Diêm La Vương Điện. Xâm nhiên khí tức bao phủ tại trên đại điện, ở đó to lớn trên vương vị ngồi đạo lười biếng thân ảnh, nàng thỉnh thoảng đảo sửng sốt một chút trong tay máy truyền tin, thỉnh thoảng đưa tay đánh cái hà hơi. Làm sao còn chưa tới? Hơi có vẻ không kiên nhẫn lại cùng với từng sợi uy nghiêm chi ý nói nhỏ chậm rãi truyền đến. Huỳnh quang phun trào. Ngay tại nói nhỏ dứt lời không bao lâu, trong điện liền xuất hiện một vòng phun trào trùng sáng, mặc áo bào đen thân ảnh bỗng xuất hiện ở trong điện. T. Nhiều năm như vậy không đến, cái này lại còn là âm khí âm u. Nhẹ nhàng chậm chạp tiếng lẩm bẩm trong điện truyền đến. Chúng ta đây là địa phủ, chẳng lẽ còn có thể giống tiên vực dạng kim quang lấp lánh sao? Ngồi ở trên ngai vàng người nói nhỏ, Triệu Tín chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến trên ngai vàng thân ảnh nhất thời ngơ ngác một chút. Ngươi, Bạch Ngữ. Ờ. Bạch Ngữ hơi hơi giơ lên lông mày, chợt trên mặt cùng với một tia cười lạnh. Thực sự là vạn phần cảm tạ ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Ta còn tưởng rằng nhiều năm như vậy ngươi đã sớm đem ta quên ở sau, hàng Nga tiên tử hảo đạo lữ. Cái này, tính sao phủ đô biết chuyện như vậy? Triệu Tín một mặt khó xử. Ngược lại là trước mắt Bạch Ngữ khách quan phía trước chính xác thay đổi rất nhiều, trên mặt ngây ngô tối lui, thay vào đó là cựu cư cao vị đoan trang trang nghiêm. Liên nhẹ nhàng nâng lông mày liếc hắn một cái, Triệu Tín đều có thể cảm nhận được nồng đậm vương uy. Diêm La Vương. Xem ra, những năm này Bạch Ngữ ngồi ở đây Diêm La Vương vị trí cũng mòn luyện rất nhiều. Bạch Ngữ a, không phải ta không muốn liên hệ ngươi, tình huống tương đối là thủ. Triệu Tín buông tay, Bạch Ngữ híp mắt mỉm cười, đúng nha, thời gian đều dùng đến truy cầu hàng Nga tiên tử, bằng không ngươi sao có thể thành tiên tử đạo lữ đâu. T, Tam Thanh Lục Ngự, Tam Hoàng Ngũ Đế đều đứng ra chúc mừng, hai vị thần tôn cũng đều lộ diện, ngươi thật đúng là đủ khí phái. Cắt. Triệu Tín không khỏi cả kinh, ngạc nhiên nói, ngươi thế nào biết? Đưa ta làm sao biết, ta ngay tại cái kia cuối cùng trong đám đâu, ta làm sao mà biết được. Bạch Ngữ lập tức tức miệng mắng to, ta là Diêm La Vương, ngươi cho rằng ta sẽ không tại cái kia trong đám sao? Đó là tiên vực, địa phủ, đồng lai cuối cùng nhóm. Triệu Tín, ngươi thật là được à, năm đó ta hiếm như thế ngươi, ngươi không để ý tới ta, ai chạy tới cùng hàng Nga pha trộn đến cùng một chỗ, ngươi thật đúng là cái kia à. Làm gì làm cho ngay thẳng như vậy, liền rất lung túng. Được, ngươi đừng lộng cái kia khó xử dạng. Bạch Ngữ một mặt không cam lòng lắc lắc tay, bây giờ bản vương đối với ngươi đã không có hứng thú. Vậy thì tốt quá. Trên ngai vàng Bạch Ngữ lập tức ngơ ngẩn, đại khái nửa phút tả hữu nàng liền bắt đầu nhìn chung quanh. Đào ta đây. La hét bên trong trắng ngữ đột nhiên nhìn thấy Triệu Tín hướng hắn bệnh lên cái miệng, chợt ánh mắt lộ ra cười lạnh. Chớ cùng ta hôn gió. Ta không thèm. Cắt. Triệu Tín vô cùng ngạc nhiên, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta là muốn nói với ngươi, ngươi đau ở đằng kia, đây không phải là tại tay trái ngươi bên cạnh mang theo sao. Lập tức, Bạch Ngữ lại trầm mặc, thay vào đó là cái càng thêm cuồng loạn. Ngươi có phải hay không có bệnh a? Ha ha ha, nghe được Bạch Ngữ cái kia tức giận tiếng giống, Triệu Tín nết miệng phá lên cười, ân, như vậy thì hợp khẩu vị, vẫn là như vậy ta quen thuộc hơn một chút. Xem ra Bạch Ngữ vẫn là Bạch Ngữ, cũng không có thay đổi cái gì a. Cũng hay. Bạch Ngữ cũng sâu đậm thở hắt ra, ngước mắt nhìn xem trước mắt thân ảnh quen thuộc. Vẫn là như vậy để cho người ta sinh khí. Nói sự tình à, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Vừa rồi tại nói chuyện trời đất đợi ngươi cùng ta nói cái gì đại địa ngục, chúng ta địa phủ đại địa ngục thế nào? Bạch Ngữ ngưng thanh đạo, ngươi phái người đi sao? Bạch Chí đi. Đại địa ngục là địa phủ cực kỳ trọng yếu khu vực, đang tán gẫu lúc Triệu Tín đặc biệt nâng lên đại địa ngục, Bạch Ngữ đương nhiên không dám hàng hồ, đội vàng điều động Bạch Chí đến mặt kia điều tra. Ngươi còn chưa nói, đại địa ngục đến cùng thế nào? Cũng không. Triệu Tín lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, chúng ta nhân tộc có vị thánh nhân, chính là Long Quốc Tần Hương đại thống soái. Ta biết, ngươi lại biết. Bây giờ Bạch Ngữ như thế nào cảm giác không gì không biết không gì không hiểu tựa như. Ngươi có phải hay không có ma bệnh à? Chúng ta địa phủ vốn là thai quan các ngươi phàm được sinh tử. Bạch Ngữ tràn đầy ghét bỏ trừng Triệu Tín một mắt, ngày ngày đều có quỷ sai đến các ngươi cái kia câu hồn, còn có thể không biết các ngươi nhân tộc có cái thánh nhân sao? Dạng này, Triệu Tín hiểu rõ gật đầu, chợt nghiêm mặt nói, vậy ngươi biết thì càng tốt giải thích. Tần Hương đại thống soái hắn cảm giác được lòng đất có chút tình huống, hoài nghi là ma tổ khôi phục, cũng có khả năng là các ngươi đại địa ngục nơi đó xảy ra vấn đề, liền để ta liên hệ các ngươi một chút. Đi điều tra một chút có sao không? Liên chuyện này, Bạch Ngữ giơ lên lông mày. Đúng vậy a. Vậy ngươi trực tiếp nói chuyện phiếm nói không phải, còn cố ý chạy phủ tới một chuyến làm gì? Bạch Ngữ một mặt ghét bỏ đạo, ta đều nên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Triệu Tín không khỏi bừng tỉnh, địa phủ mặt này cùng phàm vực cùng tiên vực làm việc và nghỉ ngơi không giống nhau lắm, bây giờ này thời gian cũng đúng là địa phủ nên lúc nghỉ ngơi. Ta đây không phải muốn tới xem ngươi sao? Nhìn ta. Đúng a? Triệu Tín mặt mũi cười mịn, đạo, nhiều năm như vậy không gặp mặt, thật nhớ ngươi, liền đến xem ngươi à, chẳng lẽ không đi? Tính ngươi biết nói chuyện. Biết được Triệu Tín là cố ý đến xem chính mình, Trắng Ngựa gương mặt không khỏi vành bên trên một vòng đỏ bừng, khóe miệng cười cũng chậm rãi hiện lên. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, từ Diêm La điện bên ngoài đột ngột truyền đến một đạo bước chân nặng nề, khoác lên chiến giáp trên mặt cùng với ngưng sắc thanh niên từ bên ngoài đi vào. Bạch Ngữ, Bạch Ngữ, nhanh chóng liên lạc một chút Thái Sơn Vương các nàng thở hổn hển thanh niên đi đến trong điện, khi thấy Triệu Tín sửng sốt một chút, trừng lưỡng đại con mắt chằm chằm Triệu Tín thật lâu. Ngươi là ai a? Ngươi, Bạch Chỉ. Triệu Tín hồ nghi nói nhỏ, Bạch Chỉ nghe xong lập tức nhếch miệng nở nụ cười, "Ờ, ngươi vậy mà biết bản tướng quân đại danh, ngươi là từ đâu tới, để cho bản tướng quân cũng quen biết một chút ngươi." Bạch Chỉ một mặt đắc ý hai tay chống nạnh. Ân cũng rất giống hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn như cũ một chút cũng không thay đổi. Triệu Tín. Trầm ngâm chốc lát Triệu Tín nói ra tên, Bạch Chỉ đưa tay gãi đầu một cái. Tên này như thế nào quen như vậy đâu? Không phải chứ, lão ca, ngươi cái này liền đem ta đem quên đi a. Triệu Tín vô cùng ngạc nhiên, chợt Bạch Chỉ liền trợn to hai mắt, duỗi ra ngón tay lấy Triệu Tín, "Quên." "Triệu Tín, Bạch Ngữ, ngươi bệnh hay quên thật là lớn, mấy năm trước còn mỗi ngày nói thầm, nghĩ ngươi hảo huynh đệ Triệu Tín, lúc này mới bao lâu liền đem quên đi." Bạch Ngữ ở bên nhíu môi, Bạch Chỉ lại là đột nhiên bật cười, chụp sợ Triệu Tín bà bay, "Đùa giỡn với ngươi đâu, ta làm sao lại quên ngươi à, nghe nói ngươi cùng Hằng Nga tiên tử kết thành đạo lữ, chúc mừng." "Cùng vui cùng vui." Khi nhắc tới Hằng Nga tiên tử lúc, rất rõ ràng có thể cảm thấy Bạch Ngữ sắc mặt trở nên khó coi, Bạch Chỉ cũng chú ý tới một màn này nhanh chóng đổi giọng, ôm Triệu Tín cổ. "Triệu huynh đi tới địa phủ, vậy ta nhất định phải thật tốt hoan nghênh một chút, đi, đi uống rượu." "Uy, Bạch Chỉ, ngươi có thể hay không đáng tin một chút?" Ngồi ở trên ngai vàng Bạch Ngữ nghiến răng nghiến lợi, "Vừa rồi ngươi còn để cho ta liên hệ Thái Sơn Vương các nàng, chẳng lẽ không phải đại địa ngục nơi đó xảy ra vấn đề sao? Ngươi có phải hay không hẳn là nói với ta một chút, đại địa ngục đến cùng thế nào nha?" "À đúng đúng đúng." Bạch Chỉ nghe xong đưa tay vỗ xuống đầu, trong mắt cũng biến thành ngưng trọng. "Ta vừa mới mang binh đi một chuyến đại địa ngục, phát hiện nơi đó lệ quỷ số lượng rõ ràng trở nên nhiều hơn không thiếu, cũng không biết là đến từ đâu, những thứ này lệ quỷ tựa như là nghĩ xông phá đại địa ngục phong ấn, ta lo lắng số lượng quá nhiều sẽ đối với có phong ấn ảnh hưởng, liền nghĩ để cho Thái Sơn Vương các nàng cũng phái binh tăng viện, tiêu giảm một chút mặt kia lệ quỷ số lượng." "Hảo, ta đã biết." Bạch Ngữ ngưng mắt gật đầu. Đứng ở một bên Triệu Tín nhưng là khuôn mặt ngưng lại. Thật xảy ra chuyện rồi. Hắn cũng không biết chuyện này có phải hay không đại thống soái chỉ chấn động, nhưng nhìn Trắng Ngữ cùng Bạch Chỉ ánh mắt hẳn là tương đối nghiêm trọng. "Vậy các ngươi là muốn mở thập điện Diêm La hội nghị sao?" Cắt. Bạch Ngữ nghe xong sửng sốt một chút, "Thập điện Diêm La hội nghị? À, chúng ta địa phủ thập điện Diêm La đã sớm giữa lẫn nhau đều không liên lạc." "Không liên lạc? Trong chúng ta có nội ứng." Bạch Ngữ đối với Triệu Tín ngược lại là cũng không giấu giếm, "Bây giờ chúng ta lẫn nhau cũng hoài nghi đối phương là ma tộc người, thế nhưng là ai cũng không có chứng cứ, chỉ có thể mấy cái tín nhiệm lẫn nhau Diêm La hiệp đồng hợp tác, bây giờ ta hợp tác liền Thái Sơn Vương cùng chuyển Luân Vương, mấy cái khác Diêm La ta một mực không tin. Địa phủ đều bị ma tộc xâm vào." Triệu Tín kinh hãi. Hiện tại xem ra, ma tộc năng lực thật đúng là không tệ, tiên vực, địa phủ, phàm vực, bọn hắn đều có tiến hành rót vào, đoán chừng đồng lai mặt kia cũng phải có địa phủ nhãn tuyến. Loại tình huống này cùng ma tộc khai chiến, vẫn là rất bất lợi. "Nhiều mới mẹ a." Bạch Ngữ bật cười một tiếng, loại chuyện này đối với tiên vực cùng địa phủ cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, cái này cũng không cái gì tốt đáng giá kinh ngạc. "Ngươi cùng Bạch Chỉ đi uống rượu a, đại địa ngục kia sự tình giao cho ta xử lý liền tốt." "Cần giúp sao? Ngươi khả năng giúp đỡ cái gì, đây là ta địa phủ sự tình, chẳng lẽ ngươi còn có thể tiến đại địa ngục đi trấn áp ác quỷ sao?" Bạch Ngữ lườm Triệu Tín một mắt, "Ngươi bây giờ là trở nên mạnh mẽ, nhưng rất nhiều chuyện ngươi làm không được." Đối với cái này, Triệu Tín ngược lại là cũng không phản bác. Hắn cũng không cho rằng bản thân có thể làm đến hết thảy, nghe Bạch Ngữ ngữ khí đại địa ngục hẳn là liền bọn hắn địa phủ quỷ tiên nhóm mới có thể đặt chân lĩnh vực. "Đúng, vừa vặn có vấn đề nói cho ngươi." Dứt lời không bao lâu, Bạch Ngữ đột nhiên mở miệng, "Ta cùng Thái Sơn Vương, chuyển Luân Vương, chuẩn bị đem Vương Điện đưa đến các ngươi phàm vực đi, bây giờ đại địa ngục cũng xuất hiện biến hóa, vậy xem ra cái gọi là đại kiếp nạn cũng chính xác phải đến, chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngươi kế hoạch một vùng không gian lưu cho chúng ta ba." "Dung hợp?" "Nếu là không có lý giải sai, Bạch Ngữ vừa rồi chỉ hẳn là muốn dung hợp a liền các ngươi tam điện sao? Khác kỳ điện ta cũng không can thiệp được." Bạch Ngữ nhún vai, "Bọn hắn nguyện ý ở lại đây liền ở lại đây, nguyện ý đi thì đi. Ngược lại đi sớm sớm giải sầu, ta cũng không muốn cùng những lao đầu tử kia lục đục với nhau. Cũng chứng minh một chút trong sạch của ta, đi về phía trước chưa hẳn không phải ma tộc chó săn, nhưng nhóm đầu tiên đi chắc chắn không phải." Triệu Tín chuyến này cũng là muốn cùng Bạch Ngữ nói, bây giờ nàng chủ động nói ra, cũng tiết kiệm Triệu Tín lãng phí nữa tinh lực. "Có thể, ta như thế nào cho ngươi kế hoạch không gian?" "Chính là cho ta chỉ một mảnh." Trắng Ngữ ngưng thanh đạo, "Bây giờ phàm vực ngươi là người nói chuyện, kế hoạch không gian chuyện đương nhiên là do ngươi làm. Hơn nữa, ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái, tương lai loại chuyện này ngươi sẽ đụng phải rất nhiều, đồng lai, tiên vực, thậm chí là vũ hồn vực bọn hắn có thể đều cần ngươi tới kế hoạch thứ nguyên không gian, cho nên ngươi cũng đừng trông cậy vào sáu vực dung hợp sau, bọn hắn là tự chọn địa điểm. Ngươi tốt nhất làm cẩn thận một chút kế hoạch, tiết kiệm đến lúc đó khác mấy vực không có không gian, hoặc là cách ra, hoặc là để cho khác đã xác định vị trí mấy vực đi chuyển vị trí. T. Nếu không phải là Bạch Ngữ nói đến đây chút, hắn thật đúng là không biết những thứ này, như vậy xem ra hắn chính xác cần thật tốt hoạch định một chút không gian mới được. Ai, Bạch Ngữ, vậy chúng ta chủ vị diện không gian là đầy đủ các ngươi mấy vực dung hợp tiến vào?
Đầy đủ.
Vậy là tốt rồi. Triệu Tín khẽ gật đầu, chợt không khỏi nhìn về phía Bạch Ngữ, đạo, ngươi thật sự biết đến thật nhiều à, nói rất nhiều chuyện ta đều không hiểu rõ.
Là ngươi không muốn đi hiểu rõ mà thôi.
Bạch Ngữ nói nhỏ một tiếng, còn nữa, ngươi vốn là chủ vị diện người, để ý chuyện này để làm gì?
Được, ngươi đừng tại ta cái này lãng phí thời gian, ngươi nhìn một chút cái kia Bạch Chỉ cũng đã không thể chờ đợi, các ngươi hai anh em thật tốt họ gặp, ta còn phải cùng chuyện Luân Vương cùng Thái Sơn Vương bọn hắn mở video sẽ. Đợi cho từ địa phủ lúc rời đi, phàm vực đêm đã khuya. Triệu Tín cũng từ Bạch Chỉ nơi đó nghe được không thiếu địa phủ những năm này phát sinh sự tình, nói đơn giản một chút, chính là địa phủ nội bộ phân liệt. Diêm La Vương, Thái Sơn Vương, chuyển Luân Vương thuộc về một bộ. Tân Quảng Vương, Tống Đế Vương, Biện Thành Vương thuộc về một bộ. Sở Giang Vương, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương thuộc về một bộ. Đến nơi thiếu một cái kia một vương, chính là địa phủ chia ra nguyên do, Ngũ Quan Vương bị giết, hơn nữa còn giết sạch Ngũ Quan Vương gia quyến. Chuyện này, địa phủ tức giận. Mấy vị Diêm La đều phải tra rõ chuyện này, nhưng đến bây giờ lại ai cũng không có tra ra trong đó chi tiết. Hơn nữa, có tin tức xưng Ngũ Quan Vương là nắm giữ Diêm La bên trong có người phản bội địa phủ, muốn đi tìm Địa Tạng Vương Bồ Tát, thế nhưng là tại phía trước một đêm bị tàn nhẫn sát hại, hơn nữa trong tộc người cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn. Địa Tạng Vương tại Ngũ Quan Vương ngộ hại sau liền bế tử quan không ra. Bắc Âm Phong Đô đại đế thay cái Ngũ Phương Quỷ Đế cũng chưa từng lộ diện, toàn bộ địa phủ bây giờ Diêm La nhóm ngược lại thành nắm giữ quyền hành quan lớn nhất trách nhiệm. Thế, nơi này cũng thật là hỗn loạn, Ngũ Quan Vương đô không còn. Đứng tại trong hư không, Triệu Tín hít vào cảm lạnh khí, chợt liền cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa coi như hắn nghĩ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, Quỷ Đế đều mặc kệ sự tình, chẳng lẽ hắn có thể còn sao? Không bằng cân nhắc nên đem địa phủ cái kia Tam Điện đặt ở nơi nào. Kế hoạch không gian, chính xác cũng là tương đối có chú trọng. Ai cùng Triệu Tín thân cận hơn, cái kia Triệu Tín chắc chắn liền muốn đem ai đặt ở chính mình ở đây. Hơn nữa các mấy vực dung hợp, tốt nhất là có thể thay phàm vực ngăn cản một bộ phận xung kích. Phía trước Triệu Tín không hiểu vì sao muốn lục ngự dung hợp. Bây giờ, hắn cảm giác chính mình đã hiểu. Phàm vực tại tất cả mấy vực bên trong thực lực là yếu kém nhất, lúc đại kiếp nạn tới, cũng cơ hồ có thể tính bên trên là không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Địa phủ, tiên vực, đồng lai cùng vũ hồn vực. Có thể, chính là vì phàm vực ngăn cản đánh thẳng tới. Triệu Tín từ đồng lai mang lên nơi này Vương Sơn, kỳ thực cũng có thể coi là một loại dung hợp. Vương Sơn tới đây ý nghĩa chính là ngăn cản ma tộc, uy hiếp ma tộc. Lần này địa phủ tới đây, Triệu Tín cũng cần cho bọn hắn dựa theo một chỗ tốt vị trí. Không bằng liền cái này a. Đứng tại trong hư không, Triệu Tín liếc mắt nhìn Long Cung biên giới bầu trời, để cho Bạch Ngữ vua của các nàng điện vị trí chỗ ở chỗ này. Nếu là Long Quốc gặp nạn, bọn hắn cũng có thể trước tiên phái binh gấp rút tiếp viện. Không vị trí chỗ Long Quốc bầu trời cũng tiết kiệm ngăn chặn Long Quốc vận may. Mặc dù là có chút mê tín, đều đến lúc này, mê tín điểm cũng không sao. Thắp sáng màn hình ảo màn, Triệu Tín liền cho Bạch Ngữ phát đi tin tức. Địa điểm cho ngươi lựa chọn xong, liền tại đây. Chợt Triệu Tín lại hướng về hư không chụp cái ảnh chụp phát tới. Bạch Ngữ lập tức trở lại, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề à? Ngươi cho ta chụp cái hư không, ta chỗ nào biết ngươi nói là chỗ nào? Được, thật sự không hổ ngươi cùng Bạch Chỉ có thể làm huynh đệ, hai người các ngươi cái kia trí thông minh cũng gần như hỏa ngang bằng.
Đừng a. Nhận được tin tức, Triệu Tín bĩu môi, ta coi như kém đi nữa, hẳn là so sánh Bạch Chỉ cũng có thể tốt hơn như vậy một chút đâu à?
Ngươi nhìn một chút, ngươi cũng bắt đầu cùng Bạch Chỉ dựng lên, ngươi cảm thấy ngươi còn bình thường sao?
Bạch Ngữ tin tức trong nháy mắt hồi phục lại, ngươi cho ta cái đại khái phương vị, ta bây giờ trực tiếp đi qua tìm ngươi, đợi đến thời điểm gặp mặt rồi nói sau. Ta tại Long Quốc Bắc Bộ.
Chờ lấy.
Nhìn xem Bạch Ngữ gửi tới tin tức, Triệu Tín hơi hơi nhíu mày.
Ngươi chuẩn bị làm sao tới a?
Chưa hồi phục. Triệu Tín liền yên lặng đứng tại hư không bên trên, chịu đựng lấy lâm gió thổi đến.
Đột nhiên, một tia khổng lồ năng lượng ba động từ lòng đất xuất hiện, Triệu Tín ngưng mắt nhìn lại, liền nhìn thấy xa xa hải vực đột nhiên tóe lên cực lớn bọt nước, một nguy nga vương điện còn có vương thành xuất hiện tại Triệu Tín trước mắt. Một màn này, có chút giống như đã từng quen biết đá địa phủ Diêm La điện xuất hiện, không phải liền là Triệu Tín lúc đó rời núi chẳng cảnh sao? Hắn lúc đó cho là Trắng Ngữ nói đem vương điện đưa đến phàm vực chính là cái kia một tòa đại điện, nàng này rõ ràng chính là đem toàn bộ Diêm La vương thành đều lấy được. Còn có thể làm sao tới, cứ nhờ vơ ý tới a.
Nơi xa tiếng hô truyền đến, Trắng Ngữ đứng ngạo nghễ trên hư không một tay chống lạnh.
Như thế nào, khóc không khóc.
T, đúng là có một chút như vậy.
Triệu Tín nét miệng nở nụ cười, Trắng Ngữ cũng ngưng thanh cao mày nói, ngươi nói vị trí là chỗ nào, ta muốn cấu thứ nguyên không gian.
Chỉ ta trước mắt.
Triệu Tín hướng về phía trước chép miệng, Trắng Ngữ trong nháy mắt tung người nhảy tới. Khuôn mặt ngưng trọng khí tức bàng bạc đột nhiên phóng thích, một đạo không gian kẽ nước xuất hiện, chợt toàn bộ Diêm La Vương thành đều theo không gian kẽ nước chui vào, Trắng Ngữ cũng đi theo nhảy vào kẽ nước bên trong, hai tay nắm lấy nước ra không gian đưa ra một cái đầu nhỏ.
Vậy ta liền tại đây xây dựng cơ sở tạm thời, hẹn gặp lại.
Kẽ nước khép kín.
Triệu Tín nằm mộng cũng nghĩ không ra, cái gọi là thứ nguyên không gian lại là làm như vậy đi ra ngoài, hắn giơ tay nâng chán nhịn không được cảm thán, thế nhưng là nhưng trong lòng thì trở nên càng ngày càng trầm trọng. Cảm giác đại kiếp sẽ tới, mà bây giờ có thể chính là đại kiếp phía trước sau cùng yên tĩnh.
Chương 2320. Kết thúc cũng là bắt đầu. Chương 2320. Kết thúc cũng là bắt đầu. Khói bếp lượn lờ.
Màu vàng kim lúa mạch tại trong gió nhẹ chập chờn, thôn trang nhà tranh ống khói hướng ra phía ngoài phun ra khói xanh, thấm người mùi cơm chín đem toàn bộ thôn bao lấy. Trong thôn, mấy tên hài đồng vui chơi bùa dẫn lấy. Bên hông đứng tên kiểu mỹ nữ tử,
trong dung mạo ngậm lấy nụ cười hiền hòa nhìn qua những cái kia hài đồng, thỉnh thoảng cũng còn có thể lộ ra vẻ kinh hoàng thần sắc, sợ bọn họ đập đến đụng tới. Từ thôn lối vào hai thân ảnh chậm rãi đi tới, khi hi hài đồng nhóm đều lường xuống. Tộc trưởng, đi vào trong thôn trong dung mạo lúc nào cũng quanh quẩn để cho người ta như một xuân phong ý cười nam nhân đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt hài đồng nhóm đầu, còn ôn hòa ngồi xổm xuống cười tủm tỉm khẽ nói. Lại nghịch ngợm a, nhìn một chút cái này khuôn mặt nhỏ bẩn. Trong ngôn ngữ, nam nhân liền dùng tay áo xoa xoa hài đồng khuôn mặt nhỏ. Hồ hoa, đừng mửa, trở về cơm tối. Nơi xa truyền đến một đạo phụ nhân tiếng hô, ngồi xổm trên mặt đất nam nhân cũng đưa tay vỗ xuống hài đồng cái mông nhỏ, mau đi trở về ăn cơm đi, mẹ gọi ngươi. Hảo hài đồng hoạt bát hướng về nơi xa nhà cỏ chạy tới, những thứ khác hài đồng nhóm cũng đều lần lượt chạy về đến nhà của mỗi người, đợi cho tất cả hài đồng đều từ mảnh đất trống này rời đi, nam nhân trong dung mạo nụ cười mới dần dần thu liễm, tên kia tiểu mỹ nữ tử cũng nhẹ nhàng cúi người. Tộc trưởng, đàn bà tiểu mỹ âm thanh rất là nhu hòa, chợt hướng về hai bên nhìn một vòng, lại ghé mắt nhìn về phía ngoài thôn. Đừng xem, ta cũng không có đem hàng Nga mang về đến chúng ta vu tộc. Người này, rõ ràng là đại duệ. Chí khí trọng trọng đi tới tiên vực, đến cuối cùng lại là rơi vào cái thất bại tan tác mà quay trở về hạ tràng. Đại duệ cũng không có khuôn mặt tại tiên vực tiếp tục nghĩ nhiều lưu, cho dù là đụng phải một chút các tiên nhân mời, hắn cũng một ngụm từ chối, trực tiếp về tới vu tộc. Nâng lên hàng Nga tiên từ lúc, trong mắt đại duệ cùng với một nụ cười khổ. Lại nhún vai. Ngược lại là nằm trong dự liệu. Đàn bà tiểu mị tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lên tiếng, hàng Nga đối với tiên vực tầm quan trọng, giống như ngài đối với chúng ta vu tộc đồng dạng, chỉ cần trung ương đế tôn không đốc, hắn thì sẽ không đem hàng Nga giao cho chúng ta vu tộc. Nhận được hàng Nga vu tộc, liền xem như lục ngự liên thủ cũng ngăn cản không nổi. Vấn đề là, ta chính xác không nghĩ tới trung ương đế tôn có thể từ chối, điều kiện ta đưa ra rất hậu đãi. Đại Duệ nói nhỏ, ngài cấp ra điều kiện gì? Ta đáp ứng đem toàn bộ vu tộc đều cho hắn mượn. Đại Duệ nhẹ giọng nói nhỏ, nắm giữ toàn bộ vu tộc, đối với tiên vực mà nói là như hổ thêm cánh. Điều kiện như vậy, hắn lại còn là cự tuyệt. Đàn bà Kiều Mị nghe vậy có chút ngoài ý muốn, lại là cũng không đối với Đại Duệ trong tình huống không có cùng bọn hắn thương lượng, liền đáp ứng đem vu tộc chắp tay phụng ra mà tức giận. Nàng nhẹ nhàng nâng cầm lên, quanh quẩn trầm tư. Này ngược lại là rất kỳ quái. Chợt, đàn bà Kiều Mị liền lại nhíu mày. Bây giờ tiên vực nơi đó, khác năm ngự không phải ảnh cùng Ngọc Đế chơi cứng, tiên vực thiên tướng càng là trục xuất nhiều hơn phân nữa. Ma tộc bọn hắn đều phải ngăn cản không nổi, hắn lại còn dám từ bỏ vu tộc. Đúng a, hắn từ bỏ, còn rất kiên quyết. Đại Duệ hừ cười. Nhưng đàn bà Kiều Mị muốn nói lại thôi. Đại Duệ cảm nhận được nàng chần chờ mỉm cười, nói liền tốt. A, nếu như ta thật nói, tộc trưởng cũng chớ có trách ta. Đàn bà Kiều Mị ngậm miệng mỉm cười, ta nghĩ là ngài hẳn sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ hàng Nga tiên tử, nhưng lúc này ngài đi tiên vực trước sau cũng chưa tới nửa tháng thời gian, dị vãng cũng là muốn non nửa năm trở lên. Đã từng, Đại Duệ đi tới tiên vực cũng là vì hàng Nga tiên tử, lấy được cũng là từ chối. Mặc dù như thế, hắn cũng sẽ không bởi vì từ chối liền trực tiếp trở lại vu tộc, mà là muốn tại tiên vực dừng lại một đoạn thời gian, hoặc là đi cùng hàng Nga tiên tử gặp được vài lần. Hoặc chính là cùng tiên vực nhận biết một chút tiên nhân uống rượu thưởng thức trà, khuyết trương tăng một chút nhân mạch vòng. Lần này không đủ nửa tháng, hiển nhiên là tại bị từ chối một khắc này, Đại Duệ liền lên đường hồi tộc. Không có đáng ra dừng lại điểm, còn lưu lại vậy làm gì? Đại Duệ nói nhỏ. Đàn bà Kiều Mị kinh ngạc giơ lên lông mày, theo bản năng hướng về Đại Duệ bên cạnh Ba Nhĩ nhìn lại. Ba Nhĩ, chúc cửu âm đại nhân, ngài vẫn là tự mình hỏi tộc trưởng à? Lời này ta cũng không dám nói lung tung. Ba Nhĩ nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Chúc cửu âm, cho dù ai cũng không nghĩ ra, trước mắt cái mới nhìn qua này nũng nịu đàn bà Kiều Mị. Lại là 12 tổ vu đứng đầu, thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm. Từ Ba Nhĩ cái kia chưa từng nhận được câu trả lời Trúc Cửu Âm cũng ghé mắt nhìn về phía Đại Duệ. Hàng Nga tiên tử đã có đạo lữ. Đại Duệ cũng chưa từng giấu giếm thấp giọng nói, đã như thế, vậy ta ở lại nơi đó cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ờ. Trúc Cửu Âm lập tức lộ ra nhiều hứng thú thân sắc. Hàng Nga, nàng càng là có đạo lữ, cái này tiên vực bên trong lại có nàng có thể lọt vào mắt xanh người. Mặc dù ta liền cùng với nàng gặp qua một lần, lại là cũng có thể cảm thấy nội tâm của nàng là cái cực đoan cao ngạo nữ tử. Nếu thật không có điểm chỗ đặc biệt, sợ là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Nhưng tiên bực kia thượng tiên cũng là bình thường không có gì lạ, nàng cùng ai kết thành đạo lữ cũng không thể là lục ngự hay là ngọc đế lưu tại chính mình cái kia. Trong mắt Trúc Cửu Âm cùng với một chút xíu che đậy chi sắc, Đại Duệ cũng đi theo hừ cười một tiếng. Vô cực tiên tôn t có chút quen hay. Trúc Cửu Âm nghe xong chậm rãi giơ lên lông mày, nhìn xem Đại Duệ nói nhỏ, ngài phía trước có phải hay không có đề cập với ta đã đến người này? Thần tôn sư đệ, thiên đạo tiểu đồ đệ. Ờ. Lập tức Trúc Cửu Âm lộ ra hiểu rõ thân sắc. Ta đã nói rồi, như thế nào cảm giác có chút quen tai đâu. Hằng Nga vậy mà đi cùng với hắn, từ địa vị của hắn đến xem, cũng là xứng với Hằng Nga tiết tử. Nói như vậy, Ngọc Đế cũng là xem ở cái kia vô cực tiên tôn mặt mũi, tại hai người các ngươi ở giữa làm lựa chọn. Là. Xét Trúc Cửu Âm liễu lơi lấy lắc đầu, tộc trưởng kia ngài thật là thảm, cầm chúng ta nhất tộc đi làm thẻ đánh bạc, đến cuối cùng lại còn là thua. Ai, đúng vậy a, thua quá hoàn toàn. Đại Duệ cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự rêu chi sắc. Cũng tốt, Hằng Nga có đạo lữ, như vậy hắn giữa ta cùng nàng cũng coi như là triệt để kết thúc. Kết thúc cũng là bắt đầu. Trong chốc lát, mặt mũi tràn đầy ấm áp Đại Duệ mặt mũi đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trong loại trong lúc bất chợt này đổi biến, liền tựa như tinh không vạn lý trong nháy mắt rồng tố đan sen. Trúc Cửu Âm liền tựa như cũng sớm đã quen thuộc loại chuyển biến này tựa như, đối với cái này cũng là không cảm thấy kinh ngạc, vẫn như cũ nâng cằm lên trong thần sắc cùng với có chút trầm tư. cái kia muốn khai chiến sao? Ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Trong mắt Đại Duệ cùng với một chút bất đắc dĩ, tại ta không có đi tiên vực phía trước ngươi liền hỏi ta, bây giờ trở về tới ngươi lại hỏi ta. Cầu hôn thất bại, chẳng lẽ khai chiến không đề cập tới bên trên nhật trình? Trúc Cửu Âm không hiểu. Tiên vực, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đại Duệ thật sâu thở hắt ra đạo, hơn nữa, ta luôn cảm thấy Ngọc Đế lúc đó như thế trực tiếp liền từ chối ta, ta không thể nào hiểu được. Trong này, có thể tồn tại vấn đề rất lớn, ngươi cũng nên để cho ta đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng, đến lúc đó mới quyết định à. Chẳng lẽ ngươi thời điểm không muộn sao? Trúc Cửu Âm vẫn như cũng không hiểu. Xách. Đại Duệ nhịn không được hơi hơi liễu lưới. Muộn. Có thể, thật sự sẽ muộn. Hắn đang chần chừ kỳ thực cũng là điểm này, Ngọc Đế tâm tư hắn không cầm nổi, lúc đó tại Thái Vi Ngọc Thành cung lúc, hắn một mực tại dò xét Ngọc Đế thần sắc biến hóa, chính là muốn nhìn một chút trong lòng của hắn ý tưởng chân thật nhất. Hắn thất bại. Ngọc Đế ánh mắt liền tựa như là một vò không có bất kỳ cái gì gợn sóng mặt nước, mà Đại Duệ hắn cho là mình lại là cái kia có thể thổi bay mặt nước gió nhẹ. Đáng tiếc, hắn thổi, mặt nước vẫn như cũ không động. Này liên kỳ quái. Nhưng hắn lại lo lắng có thể hay không bên trên Ngọc Đế cố ý như thế tới mê hoặc hắn, đợi đến Đại Duệ muốn đánh thời điểm vậy lúc này đã muộn, Ngọc Đế đã giải quyết tình cảnh của hắn. Khi đó lại đánh, có thể liền sẽ rất phiền phức. Nhưng có thể khẳng định một điểm là, Vu tộc cùng Tiên vực ở giữa là nhất định sẽ có một trận chiến. Các tổ Vu đều tại chỗ nào? Đại Duệ cũng không đưa ra trả lời. Trúc Cửu Âm nghe xong giật giật con mắt, Đế Giang đang xây dựng hành lang không gian, xa bị thi đi Nam huyện sấm chớp mưa bao khu, nói là muốn tinh thông một chút dông tố chi thuật, Cường Lương cũng đi theo cùng một chỗ đi qua. Hậu thổ đang chạy xa chi địa, Dược Tư đoán chừng lúc này đang ngủ. Huyền Minh cùng Thiên Ngô đi quên hồn hải, cộng công tại núi Bất Chu, Trúc Dung tại Vô Tận Hỏa vực, Cú Mang đang cấp các thôn dân xây dựng phòng xá, Nhục Thu không biết đi chỗ nào chơi. Cú Mang như thế nào ngày ngày đều ở tại dựng phòng ở. Đại Duệ nhíu mày, đây là hứng thú yêu thích của hắn a. Trúc Cửu Âm giang tay ra đạo, mấy năm trước hắn cùng ngài đi một chuyến tiên vực, liền nói cái gì đều phải đem chúng ta cái này chế tạo thành so tiên vực huy hoàng hơn tộc địa. Đã nhiều năm như vậy, tiên vực cái bóng ta đều không thấy, ngược lại là nhìn thấy căn phòng nhiều hơn không ít. Hơi hơi nghiêng mắt, từng tòa san sát phòng ốc đập vào tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, ít nhất cũng phải có mấy ngàn tòa. Thật tình không biết, bọn hắn Vu tộc tổng cộng cũng không nhiều người như vậy, đến bây giờ chỉ ít có một nửa phòng xá cũng là trống không. Dù là như thế, Cú Mang vẫn như cũng làm không biết mệt, không ngừng xây dựng phòng xá, còn nói thật lấy luôn có một ngày sẽ dùng tới, kỳ thực tất cả Vu nhân đều biết hắn chính là nghĩ dựng phòng ở mà thôi. Ai? Đại Duệ bùi ngùi thở dài, cũng không biết hắn đến cùng là tại thán Cú Mang không biết tiến thủ, hoặc là tại thán chính hắn không có đem hàng Nga tiên tử từ tiên vực mang về. Lần này thất bại, đối với hắn ảnh hưởng thật sự không nhỏ. Nếu như hàng Nga tiên tử có thể cùng hắn trở lại Vu tộc, như vậy thì coi như nàng không muốn thay Vu tộc dao động, cũng có thể đại đại giảm mạnh tiên vực thực lực tổng hợp. Vu tộc mặc dù tộc nhân thiếu, lại thắng ở tinh lương. Cho dù là vừa mới nhìn thấy cái kia hài đồng, đừng xem hắn non nớt, kỳ thực hắn cũng có huyền tiên trở lên thực lực, đặt ở trong tiên vực cùng đồng lai cũng là chiến lực không tầm thường. Trong thôn những cái kia hưởng thụ lấy cuộc sống điển viên vợ chồng, cũng đều là đại la cảnh. Kém cỏi nhất cũng là đại la. Đây chính là Vu tộc, bọn hắn nơi này tỷ lệ sinh dục đặc biệt thấp, có thể mấy năm đều chưa hẳn sẽ sinh ra con mới sinh, dù là sinh ra cũng chưa chắc có thể lớn lên. Vu tộc con mới sinh khi sinh ra sau liền muốn tiếp nhận vu thuật tẩy lễ, có thể gắng gượng qua tới cũng là tinh anh. Thật không qua, chết. Ở đây thừa hành chính là tinh anh kế hoạch. Từ xuất sinh Vu tộc con mới sinh chính là tiên cảnh, đến ấu niên kỳ kém cỏi nhất cũng có thể đến huyền tiên, mà trưởng thành về sau kém cỏi nhất cũng là đại la cảnh. Đến nỗi tương lai có thể thành hay không thánh, liền muốn xem bản thân hắn ngộ tính cùng tạo hóa. Liền nắm giữ dạng này sức mạnh Vu tộc, có được hơn ngàn đại la Vu tộc, bọn hắn có thể cùng tiên vực khai chiến cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bọn hắn có loại thực lực đó. Mũi nhọn sức mạnh, Vu tộc có được 12 tổ vu, giữ gốc cũng là thánh nhân trở lên. Tộc nhân trưởng thành chính là đại la, mà phóng nhãn toàn bộ tiên cũng đại la đều tính cả, đoán chừng cũng liền cùng Vu tộc không kém quá nhiều. Thở dài cũng vô ích. Trúc Cửu Âm mỉm cười, đạo: "Sự tình đều đã đi qua, hoặc ngươi là cố ý tại ta chỗ này kể khổ, muốn cho ta thay đổi thời gian, đem ngươi đặt ở thời gian trường hạ cái nào đó thời gian điểm, cho ngươi đi thay đổi lịch sử. Ngươi sẽ giúp sao?" Đại Duệ giơ lên lông mày. "Không, không có nửa điểm chần chờ, từ chối là như vậy âm vang hữu lực. Ta tại sao phải làm loại này phí sức không có kết quả tốt chuyện ngu xuẩn, hơn nữa mở ra thời gian trường hạ đối với ta hao tổn quá nặng, ta cùng các ngươi khác biệt có thể phục dụng đan dược đi khôi phục, ta chỉ có thể từ thời gian tới khôi phục chính ta tiêu hao. Mặc dù ta tuổi thọ tuyên cổ, một mực dạng này dùng cũng hữu dụng qua một ngày. Ngươi như trước vẫn là lạnh lùng như vậy a?" Đại Duệ cười khổ. "Uy uy uy, xin ngươi chú ý cách diễn tả, đây cũng không phải là lạnh nhạt, mà là đối với chính mình phụ trách." Trúc Cửu Âm cắt đứt Đại Duệ mà nói, dùng đến nghĩa chính ngôn từ giọng điệu mở miệng, "Tại trong 12 tổ vu, có thể ta hẳn là sẽ là cái thứ nhất rời đi nhân thế, nếu như chúng ta thật không một mực sống đến cuối cùng. Cho nên ngươi mới như thế hy vọng Vu tộc cùng tiên vực khai chiến." Hừ hừ, Trúc Cửu Âm cười tủm tỉm nhún vai. "Có vấn đề gì sao? Ngược lại ta sẽ không chết. Khác mấy người bọn hắn thì chưa chắc, như vậy bọn hắn có thể ghé ở phía trước ta, trong tim ta cũng có thể dễ chịu một chút." Đại Duệ nửa ngày không nói tiếng nào. Nói thật, hắn cùng Trúc Cửu Âm tư để hạ quan hệ rất không tệ, bằng không hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng Trúc Cửu Âm nói lâu như vậy. Nhưng hắn vẫn như cũ có lúc không thể nào hiểu được Trúc Cửu Âm ý nghĩ trong lòng. Nhìn không đấu, giống như nàng mới vừa nói, muốn thấy được khác tổ vu thế ở trước mặt của nàng, dạng này tâm tình của nàng là có thể khỏe chịu một chút. Nhìn một chút, cái này nói là tiếng người sao? Loại lời này ngươi vẫn là không nên đối với những người khác nói. Đại Duệ trên mặt quanh quần hắc tuyến, đạo, đến nơi này của ta liền ngừng à, nếu để cho khác nghe được, bọn hắn sợ là muốn cùng ngươi thật tốt tranh luận một phen. Tại tổ vu bên trong có mấy cái là đặc biệt có thể tỷ đấu, không thể bị nói giỡn. Dù là Trúc Cửu Âm mới vừa rồi là nói đùa, mấy vị kia cũng biết cùng Trúc Cửu Âm cỡ nào lý luận. Huống chi, Trúc Cửu Âm nàng vừa rồi cũng không phải là nói giỡn. Đại Duệ có thể cảm giác được hay, nàng lời xuất phát từ nội tâm. Cái kia, lúc nào khai chiến? Trúc Cửu Âm lại hỏi một lần, nàng đã hỏi vô số lần vấn đề. Chờ ta suy nghĩ thêm một chút ta. Đại Duệ ngưng thanh nói nhỏ, Trúc Cửu Âm nghe xong lập tức lộ vẻ tức giận bĩu môi, còn cân nhắc, đều suy tính mấy trăm năm, ngươi dạng này thật sự sẽ để cho ta cảm giác đặc biệt vô vị, ta rất muốn tiên vực lại đánh một lần, phía trước lần kia ta cảm thấy chính mình không có phát huy hảo. Sớm muộn cũng là muốn đánh, cái kia làm gì còn muốn lề mà lề mề đây này. Trúc Cửu Âm tại dùng lấy chính mình cho rằng có thể thuyết phục Đại Duệ phương thức đi đến thử thuyết phục hắn, không bằng liền đánh đi, vừa mới ngươi không phải cũng đã nói, kết thúc cũng là bắt đầu, vậy chúng ta liền đem cuộc sống bây giờ kết thúc, bắt đầu chương mới. Ma tộc trong khoảng thời gian này đã đến rồi sao? Ân Trúc Cửu Âm khẽ gật đầu. Tới mấy chuyến, cũng là muốn cùng ngươi thương lượng hợp tác, thế nhưng là ngươi cũng không ở, ta cũng không phải quản lý, liền cho áo bọn hắn đều đổi đi. Dứt lời, Trúc Cửu Âm liền lại cau mày nói, ngươi muốn cùng ma tộc hợp tác sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta đánh tiên vực thuộc về là nội chiến, ma tộc là người ngoài, chúng ta cũng không thể liên thủ ngoại nhân tới đánh chính chúng ta người a, nếu như ngươi thật làm như vậy, vậy ta chỉ có thể nói ngươi vẫn rất đi phần. Ngươi A Đại Duệ đưa tay tại Trúc Cửu Âm trên đầu gõ một cái. Trên đời này không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối địch nhân. Ma tộc cùng tiên vực có ân oán, trùng hợp chúng ta cũng có, vậy tại sao không thể hợp tác đâu? Ở Trúc Cửu Âm lập tức liền cười một tiếng. Ngươi nghĩ hợp tác? Sẽ không. Lại không nghĩ, trong mắt Đại Duệ đều là lạnh lùng lắc đầu, ta vừa mới nói chính là ta có thể hiểu được cách làm, không có nghĩa là ta liền sẽ làm như vậy. Ta Đại Duệ coi như thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi luân lạc tới tình cảnh ma tộc làm bạn. Ngươi có thể nói như vậy ta rất vui mừng. À, Đại Duệ lập tức bật cười, nhìn xem trước mắt kiểu mỹ Trúc Cửu Âm, nụ cười lại là mảy may đều ngăn không được. Lại tới. Rõ ràng là đưa lưng về phía cửa thôn Trúc Cửu Âm, rất là không hiểu nói nhỏ một câu. Đại Duệ chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy tại Vu tộc châu cửa lớn đứng hai cái mặc áo bào đen thân ảnh. Ngươi đi đi, ta muốn trở về ngủ một giấc. Trúc Cửu Âm lười biếng duỗi lưng một cái, Đại Duệ nghe xong hơi hơi giơ lên lông mày, ngủ. Ngươi cũng đừng ngủ quá lâu, chúng ta cùng tiên vực ở giữa nói không chừng đột nhiên liền sẽ khai chiến. Ta sẽ điều chỉnh ta nơi đó thời gian. Trúc Cửu Âm lắc lắc tay, Đại Duệ cùng ba nhị cũng vai hướng về thôn Lạc Đại môn đi đến. Lúc này, hai đạo mặc áo đen thân ảnh lộ ra một đôi màu nâu đôi mắt. Vu tộc tộc trưởng, ma tộc thánh tổ. Đại Duệ nhẹ giọng nói nhỏ, không biết các hạ xuống đây này là có chuyện gì, nghe ta tộc nhân nói tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi tìm đến ta rất nhiều trở về. Tháng sau. Rất là không hiểu đấu, mặc trường bào màu đen ma tổ nói ra một cái thời gian. Bản tổ sẽ ở tháng sau đối nhân tộc cùng tiên vực phát động tổng tiến công. Tại sao muốn nói với ta những thứ này? Đại Duệ nói nhỏ, ma tổ cười cười, chính là tới lời sẽ một chút, đến nỗi Vu tộc tộc trưởng ngươi nghĩ như thế nào đó chính là ngươi vấn đề, cáo tử. Ma tộc, đến nhanh đi cũng nhanh. Đứng tại thôn xóm chỗ cửa lớn, Đại Duệ mặt mũi hơi hơi nhẹ giơ lên, nhìn xem ma tổ từ trước mắt của hắn sau khi biến mất, mới híp híp mắt nhẹ giọng nói nhỏ. Ngươi tin không? Thuộc hạ, không tin lắm. Ba nhĩ nghe xong lắc đầu, thời gian một tháng quá ngắn, hơn nữa hắn vẫn là phải hướng phàm bực cùng tiên bực cùng tuyên chiến, không có gì bất ngờ xảy ra đến bây giờ ma tổ đều không có hồi phục triệt để, bị phong ấn ma tiên cũng chưa chắc có thể tại một tháng kia thời gian đều khôi phục, tiên bực thực lực hay là rất mạnh, phàm bực thuộc hạ không hiểu rõ. Ta tin. Hết lần này tới lần khác, Đại Duệ lại là cười một tiếng. Tộc trưởng. Ba nhĩ trong mắt quanh quẩn hoang mang, Đại Duệ chỉ là hướng về hắn mỉm cười. Trúc Cửu Âm không có thời gian đi ngủ, ngươi đi đem nàng quất lên, còn có đem mặt khác tổ vu đều thét lên thiên hỏa sơn khẩu, ta có việc tuyên bố. Chương 2321. Thập nhị tổ vu chương 2321, thập nhị tổ vu liệt diễm đốt cháy. Mãnh liệt thiêu đốt lên hỏa diễm cùng với nóng bỏng năng lượng, nóng bỏng nham tương liền tựa như sôi trào đồng dạng, thỉnh thoảng còn sẽ có mấy đạo thiên hỏa đằng không mà lên, phảng phất giống như cá chép vượt long môn đồng dạng thật cao nhảy ra trăm mét có thừa, lại lần nữa trở xuống đến trong nham tương. Hỏa diễm miệng đá vụn rơi xuống trong nham tương, hô hấp ở giữa thuận tiện là bị cái kia nóng bỏng nham tương hòa tan. Màu vàng đĩa CD phía trên, Đại Duệ khoanh chân ngồi ở phía trên tinh tâm ngưng thần. Hô, chỗ cửa hang, mấy thân ảnh gào thét mà đi. Phàm là tới đây chi giả đều huyết khí mãnh liệt, tại bọn hắn lúc đến từng tòa quang trận cũng đều đi theo phóng xuất ra ánh sáng lóa mắt, bọn hắn cũng đều riêng phần mình phân rơi xuống các nơi quang trận. Đợi cho cuối cùng, một bộ phảng phất giống như muốn đem miệng núi lửa đều che kín giống như rồng mà không phải là rồng quái vật khổng lồ xuất hiện. Đáng chết. Miệng núi lửa chỗ quái vật khổng lồ mắng một tiếng, chợt một đạo quang ảnh ở xung quanh phun trào, huyễn hóa thành một đạo kiểu mỹ thân ảnh. Đại Duệ, ta thật sự đề nghị ngươi đem nghị hội mà đổi chỗ. Bản thể ta vậy mà vào không được. Người đến rõ ràng là trước đây không lâu mới nói muốn đi nghỉ ngơi chút Cửu Âm, nàng mới vừa vặn chuẩn bị đi vào trong giấc mộng, ba động chung quanh thời gian kim đồng hồ, chuẩn bị mỹ mỹ hưởng thụ một chút lâu ngày không gặp mộng đẹp. Không nhiều chỉ trong chốc lát, ba nhị xuất hiện liền đem nàng từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này rất không tệ a. Toàn thân đỏ thẫm, thú đầu nhân thân, người khoác vải đỏ, hai xuyên hỏa xạ, chân đạp hỏa long, vẫy vùng ở mảnh này trong nham tương. Thoải mái chi tư, liền tựa như là tại nhà mình trong bể bơi bơi lội. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy hắn một cái lặn xuống nước đi vào, thời điểm xuất hiện lại đã là ngoài trăm thước, bơi tới Hưng Khởi lúc trực tiếp mở ra miệng rộng ọc ọc làm mấy miệng nham tương. Nóng bỏng nham tương chưa từng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn hắn thì vỗ bụng mình một cái. Ở một cái. Nếu không phải là nghị hội, ta còn vào không được cái này nơi tốt. Này Vu, chính là Trúc Dung. Hỏa chi Vu tổ. Đối với hắn loại này hận không thể cả ngày lẫn đêm đều sinh hoạt tại trong ngọn lửa, hận không thể đem toàn bộ thế giới đều biến thành hỏa diễm hải dương mà nói, nơi đây chính là thiên đường. Cũng liền ngươi ưa thích. Trúc Cửu Âm nhìn qua trong nham tương trong mắt người cùng với ghét bỏ, phóng nhãn 12 tổ Vu bên trong, ưa thích chờ tại loại này trong ngọn lửa liền chỉ có Trúc Dung một Vu. Trúc Dung ưa thích, tất nhiên sẽ có tổ Vu chẳng ghét. Hơi hơi nghiêng mắt, Trúc Cửu Âm liền thấy cơ hồ tổ Vu cũng đã đúng chỗ. Cậu công không đến. Hắn làm sao lại tới chỗ như thế? Mặt người thân hổ, người khoác kim lân, giáp sinh hai cánh kim chi tổ Vu nhục thu nhún vai, nơi này thiên hỏa với hắn mà nói tuyệt đối đủ gian nan. Vậy hắn không tới, cái này nghị hội còn thế nào mở? Trong mắt Trúc Cửu Âm cùng với khó hiểu. Cậu công liên hệ ta, hắn sẽ lấy thần niệm cùng chúng ta tiến hành giao lưu. Đại Duệ chậm rãi mở hai mắt ra, chợt ánh mắt rơi xuống Trúc Cửu Âm trên đầu, vừa vặn rất tốt sang động. Tạm được. Trúc Cửu Âm lười biếng rỗi lưng một cái. Chính là không có ngủ đủ, ta vừa mới ngủ 200 năm, liền bị ba nhị từ bên ngoài cứng rắn đánh thức. Ngươi biết, ta hơi có chút rời dương khí, hắn có thể muốn tại ta nơi đó hơi nằm gần nửa tháng. Rõ ràng, Trúc Cửu Âm là thu thập một trận ba nhị. Đại Duệ không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không có quá đi để ý ba nhị tình huống. Mặc dù Trúc Cửu Âm rời dưỡng khí là nặng một chút, nhưng tại hắn xem ra có lẽ còn là sẽ biết nặng nhẹ. Không có đánh chết, liền hết thảy đều không có vấn đề. Ngược lại là đáng thương ba nhĩ, hắn rõ ràng cái gì sai cũng không có phạm, lại là đụng tới dạng này cái thai bay bạ gió. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng hắn đang nghĩ tới lại là kết quả như vậy, mới cố ý cuối cùng đi liên hệ Trúc Cửu Âm, đoán chừng chính là biết đánh thức Trúc Cửu Âm hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó làm trễ nãi tộc trưởng giao cho hắn liên hệ khác tổ vu mệnh lệnh liền không xong. Cái này ba nhĩ, thật xui xẻo. Mặt người thần thú, hai lỗ thai giống như cậu. Hai treo thanh xà xa bị thi một mặt cảm thán. Điều này cũng không có thể trách ta a. Trúc Cửu Âm giang hai tay ra, lộ ra người vật vô hại thân sắc, ta đều cùng Đại Duệ nói muốn đi nghỉ ngơi, hắn cũng đáp ứng. Ta đồng dạng ngủ say liền muốn lên nước năm, lúc này đột nhiên đi đánh gãy ta, ta đứng lên đánh cho hắn một trận giải hạ giận có vấn đề sao? Không có lập tức, núi lửa trong động mấy vị tổ vu đều đổi vội vàng lắc đầu. Cũng không dám loạn gây. Trúc Cửu Âm tại trong mấy người bọn hắn tổ vu là hiếu chiến nhất, cũng là thực lực nhất, là hung ác ngang ngược. Đừng nhìn nàng ngày ngày biến hóa thành một nũng nịu nữ tử, chính là như vậy trạng thái dưới nàng cũng có thể nghiền ép khác tổ vu, nếu là khôi phục bản thể, thực lực thì càng là không bình thường. Mặc dù chỗ này có Đại Duệ tọa chấn, Trúc Cửu Âm muốn thật không cho Đại Duệ mặt mũi ở đây động thủ. Đại Duệ thật đúng là không quản được nàng. Đến cuối cùng, nếu là không hiểu bị đánh một trận, vậy coi như lợi bất cập hại, coi như các ngươi thất thời. Trúc Cửu Âm nhẹ nhàng hừ một cái, mũi chân điểm quang trận sau đứng ở phía trên, Đại Duệ đột nhiên triệu tập tổ vu nghị hội, ngươi thế nhưng là phải nói ra điểm chuyện hữu dụng. Bằng không, ta cái này vừa nằm ngủ liền cho ta đánh thức. Ta cảm thấy hai chúng ta tự mình hay là muốn thật tốt chuyện trò một chút. Nhìn thấy ra, Trúc Cửu Âm đánh nhau nhiễu nàng nghỉ ngơi sự tình đúng là rất để ý đều đến bây giờ còn tại nói thầm. Rõ ràng trước khi ngủ nàng còn đối với Đại Duệ rất khách sáo, bây giờ liền tựa như là biến thành người khác đồng dạng, này liền đại biểu nàng bây giờ rời giường khí còn không có triệt để tiêu trừ. A, nghe lời ấy, Đại Duệ trong dung mạo cũng lộ ra ý cười. Hắn cũng không đáp lại. Ngón tay hướng về hỏa diễm miệng không có ai rời khỏi vị trí quang trận chỗ một điểm, một đạo hỏa diễm màn che ngay tại trên quang trận ngưng kết, trong tấm hình cũng nhiều ra một cái mãng đầu nhân thân, người khoác vải đen, chân đạp hắc long, tay cuốn thanh mãng tổ vu. Thủy thần, cậu công. Trong hình hắn tỉnh thoảng nhíu mày, liền tựa như hắn dù là nhìn đến đây hỏa diễm cũng rất khó chịu, nhất là chú ý tới hình chiếu màn che là hỏa diễm ngưng kết, hắn càng là khóa chặt lông mày trầm mặc thật lâu. Chợt trong mắt quanh quẩn dãy rủa, chậm rãi nâng lên tay phải của mình, hướng về phía trước duỗi ra. Màn che bên trong tay càng là trực tiếp từ trong màn che duỗi ra, mà cánh tay kia ngón tay cũng không ngừng nắm bước phức tạp chỉ quyết, tại hỏa diễm màn che chỗ càng là ngưng tụ ra vô số giọt nước, đem hỏa diễm từng chút một dội tắt, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo mặt băng màn che. Hắn lúc này mới hơi thoải mái nhẹ nhàng thở ra đưa tay từ trong màn che thu về. Đến mức đó sao? Nhìn lên trước mắt một màn này, Trúc Cửu Âm nhịn không được nhíu mày. Cậu công, hiện tại đối với hỏa diễm kháng cự đã đến loại trình độ này sao? Không thích. Cậu công ngưng mắt nói nhỏ, nguyên tố đi càng là cực hạn thì càng sẽ chán ghét nguyên tố khác, ta không thích hỏa. Ai, ta như thế nào không có cái loại cảm giác này? Tại trong nham tương thoải mái ngao du Trúc Dung ồn ào một tiếng gọi tới giữa không trung, hướng về phía cậu công nhếch miệng. Ta vừa mới còn tại trong nước tắm rửa. Đó là ngươi nắm giữ không tinh. Cậu công nói nhỏ, Trúc Dung nghe xong lập tức cười lạnh, ý tại quỷ kia giận, ngươi như vậy chống cự hỏa diễm là nói rõ ngươi sợ lửa. Nguyên tố phần cuối là tương dung, ngươi càng là e ngại hỏa diễm như vậy tương lai ngươi tu luyện coi như lại cao hơn, ngươi đụng tới hỏa diễm cũng không cách nào chiến thắng. Nghe ca một lời khuyên, nhiều cùng hỏa diễm thân cận một chút, không có hứng thú. Cậu công lạnh lùng trả lời một câu, Trúc Dung cũng buồn bã thở dài nhìn xem khác tổ vu. Các ngươi nhìn một chút hắn, tổ vu bên trong chỉ ta vui lòng cùng hắn nói chuyện, hắn còn không hiếm có chúng ta hỏa diễm. Xung khắc như nước với lửa, ngược lại là tại hắn cái này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Đúng lúc này, Thanh Như Thúy Trúc, điệu thân mặt người cú mang giơ tay lên một cái. Ta mặt kia còn có mấy tòa nhà phòng xá không có xây xong, nhanh chóng nghị hội kết thúc ta phải tranh thủ đi đem phòng xá giới hạn, bằng không trong lòng ta khó chịu. Vu tộc thủ tịch kiến trúc đại sư, Mộc Chi Vu tộc cú mang. Hảo, vậy chúng ta lần này nghị hội không bằng ngay bây giờ bắt đầu. ngồi ở trên nơi trung tâm nhất trận pháp đĩa CD đại duệ chỉ hoàn âm thanh mở miệng, những thứ khác tổ vu cũng đều đi theo trong nháy mắt tập trung ý chí, khuôn mặt chăm chú nhìn đại duệ, tại trong nham tương thoải mái ngao du trúc dùng cũng trở về thuộc về hắn vị trí. Ma tổ đích thân tới. Đại duệ vừa mở miệng nói, đối với 12 tổ vu mà nói chính là một cái tin tức nặng ký. Ma tổ. Trúc Cửu Âm có chút ngoài ý muốn, nàng là biết ngoài thôn tới ma tộc, không muốn cùng bọn hắn nhiều dính dấp, nàng liền dứt khoát về tới chỗ ở nghỉ ngơi. Lại không nghĩ, tới lại là ma tổ sao? Ma tổ đích thân đến chúng ta vu tộc, lòng can đảm nhưng thật là lớn. Trúc Dung nghe xong lập tức quát khẽ một tiếng, hắn cũng không sợ chúng ta ai tâm tình tốt đem hắn ở lại đây, vậy hắn cái này ước bạn năm sông phá phong ấn mà thức tỉnh cố gắng nhưng chính là phải uổng phí, ngươi như thế nào không có trực tiếp cho hắn nhân xuống. Hắn tới đây là vì chuyện gì? Băng tinh màn tre ở dưới cộng công nói nhỏ. Khai chiến. Sáng loáng, rất rõ ràng, tại đại duệ nói ra khai chiến trong chốc lát, toàn bộ núi lửa trong động tổ vu thần sắc đều xảy ra kịch liệt biến hóa. Không khí cũng biến thành ngưng trọng không thôi. Trong mắt Trúc Cửu Âm mừng rỡ nhất, trong đôi mắt buộc phát chiến ý mãnh liệt. Khai chiến, trong mắt Trúc Cửu Âm cùng với vui vẻ nụ cười, là muốn cùng tiên vực khai chiến, vẫn là nói ma tộc muốn đối chúng ta khai chiến. Mặc kệ đánh ai cũng được a, lúc nào động thủ. Hiếu chiến, đã là Trúc Cửu Âm tại trong vu tộc đều biết chuyện. Rõ ràng cũng rất đơn giản hai chữ. Gương mặt của nàng đều đi theo hơi hơi phím hồng, thể nội khí tức bàng bạc càng là bốc hơi dựng lên, A Diễn Lĩnh cũng gấp kịch tăng gọn, nghiêm nhiên nàng chiến y đã là muốn vươn ra. Xem ra, chúng ta bí mật là không cần lại lao. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm thần sắc biến hóa, đại duệ trong dung mạo cũng lộ ra một tia ý cười. Ma tổ hắn cũng không phải là hướng chúng ta tuyên chiến, hắn là tới cho ta biết, hắn sẽ tại một tháng sau đối với tiên vực, phàm vực cùng khởi xướng tổng tiến công. Đại duệ đem ma tổ đối với hắn nói tin tức không giấu giếm chút nào nói ra. Không còn. Trúc Dung nhíu mày. Là. T. Hắn tới đây chính là vì cùng chúng ta nói hắn muốn đối phàm vực tiên vực động binh. Trúc Dung lẩm bẩm một tiếng, hắn đây là muốn làm cái gì? Muốn cho chúng ta vu tộc cùng bọn hắn liên thủ động binh sao? Nếu như hắn thật sự muốn cho chúng ta hỗ trợ, ít nhất cũng phải lấy ra điểm thành ý a. Ta xem bọn hắn cái kia ma tộc điệu tâm thần hỏa cũng rất không tệ. Đại duệ, ngươi nói với hắn, đem điệu tâm thần hỏa cho ta, ta có thể cho hắn đánh cái tiên phong. Lao hỏa a, ngươi thật là cảm tưởng. Mặt người điệu thân hấp tư lập tức vui vẻ. Điệu tâm thần hỏa, đây chính là thần cấp bảo vật, cơ hồ có thể tính bên trên là ma tộc chấn tộc chi bảo. Trúc Dung đi lên liền công phu sư tử ngoạn, muốn đem cái kia điệu tâm thần hỏa thôn vệ. Tuyệt đối chính là tại người si nói mộng. Có đôi lời nói như thế nào tới, dài rất xấu, nghĩ đẹp vô cùng. Trúc Cửu Âm cũng khoanh tay xùy một tiếng, ngươi còn muốn thần hỏa, ngươi tại sao không nói để cho ma tộc trực tiếp liền quỷ trên mặt đất cho ngươi bang bang dập đầu, phụng ngươi vì tổ được. Cũng không phải không được a. Trúc Dung cũng không hàm hồ. Trúc Cửu Âm nghe xong nao nao, chợt lắc đầu nhìn xem Trúc Dung ngùi ngùi mãi thôi. Trúc Dung a, những năm này, ngươi ngược lại là da mặt càng thêm tăng thêm. Mỗi ngày tại trong nham tương âm, có thể không dày sao? Chưa có, trong hình chiếu cộng công đi theo trả lời một câu, tận dụng mọi thứ cho Trúc Dung nhất đao. Hắc. Trúc Dung cũng không có phát hỏa, trừng trong mắt nhìn Trúc Cửu Âm cùng cộng công hai mắt. Hai ngươi còn liên thủ đúng không? Trúc Dung, thần hỏa, ta là cho ngươi muốn không tới, điểm ấy có thể là muốn để ngươi thất vọng. Vu tộc đại duệ lắc đầu nở nụ cười, đạo, coi như ta thật sự đi muốn, cũng như Trúc Cửu Âm nói, ma tổ bọn hắn sẽ không đem thần hỏa cho chúng ta. Nếu là bọn họ thật sự cho, đoán chừng cái kia đã là đến bọn hắn tộc đàn sinh tử tồn vong trước mắt. Ta cũng liền thuận miệng nói. Trúc Dung buông tay. Hắn chẳng lẽ còn không biết địa tâm thần hỏa trọng yếu? Nếu hắn thật sự có thể nhận được địa tâm thần hỏa, để cho hắn đem thần hỏa thôn vệ, thực lực của hắn ít nhất có thể so bây giờ cao hơn không chỉ gấp mấy lần, cho dù là ứng đối Trúc Cửu Âm cũng không vấn đề. Tam hoàng, Tử Vi đại đế bọn hắn đều có thể tỉ đấu một chút, nói không chừng hắn còn có thể hơi có một ít ưu thế. Địa tâm thần hỏa chính là Lam Tinh sinh ra lúc châu ngưng hỏa trùng, nó chân quý có thể tưởng tượng được. Thế nhưng ma tộc lời ấy đúng là rất quỷ dị. Cú mang trầm ngâm chốc lát nói nhỏ, bọn hắn nếu là muốn tiến công, liền để bọn hắn tiến công chính là. Tại sao phải tới cùng chúng ta nói những thứ này, còn không đem sự tình nói rõ ràng? Rất đơn giản. Đại duệ ngược lại là khẽ mỉm cười nói, bọn hắn là muốn thăm dò chúng ta vu tộc ý nghĩ. Ờ. Đến bây giờ, chúng ta vu tộc còn không có triệt để biểu hiện ra muốn khuynh hướng phương nào. Đến cùng là thiên vực, hoặc là ma tộc, chúng ta cùng ai đối địch, cùng ai giao hảo, hay không xác định. Đại duệ ngưng thanh nói nhỏ, hắn không biết chúng ta đến lúc đó có phải hay không sẽ đối với bọn hắn đột nhiên ra tay, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Vậy không bằng liền trực tiếp hảo phong nói ra, cáo chi chúng ta muốn khai chiến. Đến nơi chúng ta làm như thế nào, liền không có quan hệ gì với bọn hắn đã làm ứng đối. Nếu như chúng ta tập kích ma tộc, vậy bọn hắn liền cùng chúng ta đánh, nếu như chúng ta tập kích tiên vực, vậy hắn liền cùng chúng ta phối hợp. Vậy nếu là chúng ta trí thân sự ngoài đâu? Ước chừng mọc ra tám mặt đầu người, sau lưng mọc lên 10 đầu cái đuôi thiên ngô đột nhiên ngưng thanh nói nhỏ. Ma tộc cùng tiên vực, phàm vực khai chiến, trận chiến này vừa mở chính là không có dừng, tất nhiên là muốn đánh đến tình cảnh hai phe không chết không thôi. Thiên ngô chủ mặt mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta vu tộc chỉ cần ai cũng không rút, đến cuối cùng ngao cỏ tranh nhau. Không phải liền là chúng ta vu tộc được lợi. Nha, Thiên Mô nói rất đúng a. Trúc Dung hô nhỏ một tiếng. Ma tộc cùng phàm vực, tiên vực khai chiến, kỳ thực phàm vực ngược lại là có thể không đáng kể, nơi đó sức mạnh không có cái gì đáng nhắc tới. Tiên vực cũng không phải quả hờ mềm. Động tiên vực, tán tiên vực mặt kia liền cũng biết gấp rút tiếp viện, đến lúc đó song phương khai chiến chính là khoáng thế chi tranh. Bọn hắn vu tộc vẫn luôn là tương đối trung lập, bọn hắn cũng không có bám vào phương nào, cũng không tồn tại ép buộc bọn hắn tham chiến chuyện, chỉ cần bọn hắn đợi đến cuối cùng,
cái kia mặc kệ là tiên vực chiến thắng hoặc là ma tộc chiến thắng, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lúc này, Vu tộc tại đứng ra xử lý tàn cuộc, không phải liền là bọn hắn thắng chắc sao? Không được. Trúc Cửu Âm nghe lời này lập tức khẩn trương. Sao có thể ngồi thu ngư ông đâu, mấy người các ngươi cũng là cá ướp muối sao? Từ trong tay cường giả giành được Giang Sơn đó mới là Giang Sơn, các ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt xem như làm gì? Trước kia nhân tộc chẳng lẽ các ngươi quên đi, liền bọn hắn từ thần tộc cùng ma tộc ở giữa nhặt nhạnh chỗ tốt, bị chế nhạo đến bây giờ. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ chúng ta Vu tộc về sau cũng bị đâm cổ sống sống sót sao? T, đến chính có thể nói ra những lời này, bội phục. Trúc Dung chắc tay. Nàng chính là muốn đánh nhau mà thôi. Cú Mang nói chúng tim đen, phía trước một giây còn khí thế hung hăng, Trúc Cửu Âm cũng không nhịn được ho nhẹ một tiếng. Ta nói cũng là tình hình thực tế. Tốt, không được cầm ý. Đại Duệ nhẹ nhàng nâng tay nói nhỏ, Thiên Mô nói là không sai, chúng ta Vu tộc kỳ thực chính xác có thể ngồi thu ngư ông, lúc đó tại ta nghe được tin tức này lúc, trước tiên nghĩ tới cũng là loại ý nghĩ này. Ai nhưng, mắt thấy Trúc Cửu Âm muốn mở miệng, Đại Duệ liền chuyện đột nhiên chuyển, chợt hướng về Trúc Cửu Âm lắc đầu. Ngươi đừng như vậy gấp gáp, ta lời nói đều còn chưa nói hết đâu. Đại Duệ ngưng mắt cười yếu ớt đạo, ta lại nghĩ đến một chút, cảm thấy chúng ta Vu tộc là không có cách nào ngồi thu ngư ông. Vì cái gì? Thiên Mô nói nhỏ. Trong đó có một chút đến chín có nâng lên, nhân tộc trước kia chính là xây nhặt nhạnh chỗ tốt có được thế giới này. Ngươi sợ bị trạc tích lương cốt? A. Nghe lời này Đại Duệ lắc đầu bật cười, nếu là thật sự có thể được đến chủ kia vị diện, bị đâm cái trăm ngàn vạn năm lại có thể thế nào? Vấn đề là, ma tộc hắn sẽ không lại ăn lần thứ nhì thiệt thòi như vậy. Trước kia, nhân tộc chính là ai cũng không rút, đến cuối cùng nhân tộc ngược lại được thiên hạ. Ma tiên bực, hắn biết rõ chính mình như thế nào lấy được thế giới này, vậy hắn chắc chắn cũng sẽ không để chuyện này một lần nữa diễn ra. Bây giờ, chúng ta Vu tộc cũng như vậy làm. Các ngươi cảm thấy ma tộc có thể quá ngu đến đều không đi để ý tới chúng ta sao? Bằng vào ta đến xem, nếu là chúng ta thật sự không xuất thủ, lấy được kết quả có thể chính là một cái tiên bực cùng ma tộc liên thủ, trước tiên đem chúng ta Vu tộc giải quyết. Nói rất đúng. Trúc Cửu Âm bịch một tiếng dẫm ở quang trận bên trên. Cái kia tiên bực cùng ma tộc chắc chắn phải liên thủ đối phó chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Đại Duệ, nói đi, chúng ta đánh ai? Ta khuynh hướng đánh trước tiên cho ma tộc giải quyết. Điểm ấy ta còn không có cân nhắc kỹ. Lại không nghĩ, Đại Duệ khẽ lắc đầu, đạo: chuyện này ta còn cần thận trọng cân nhắc, mà các ngươi trong khoảng thời gian này cần phải làm là hết khả năng đem chúng ta Vu tộc tài nguyên chỉnh hợp, hơn nữa củng cố không gian phong ấn cường độ. Hơn nữa, đến chín, công việc của ngươi trọng yếu nhất. Làm gì? Trúc Cửu Âm một mặt hậm hực, cũng không thể đánh giặc, nàng hiện tại tâm tình thế nhưng là rất kém. Ta cần ngươi tạo dựng ngươi cái thời gian đại trận, để nội bộ tốc độ thời gian trôi qua đến trăm vạn lần cấp bậc. Đại Duệ giơ lên lông mày nhìn qua Trúc Cửu Âm, duy trì thời gian nửa tháng, ngươi có thể làm được sao? Chương 2322 hết ngồi đáy giếng. Chương 2322, hết ngồi đáy giếng. Trăm vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, duy trì ước chừng thời gian. Trúc Cửu Âm nhíu mày. Kỳ thực để cho nàng làm trưởng không thời gian, đối với nàng mà nói cũng không phải là việc khó gì, nàng là thời gian tổ vu, đây chính là bổn mạng của nàng được làm. Nhưng, cũng phải nhìn duy trì phạm vi. Đại Duệ đối với nàng kỳ thật vẫn là hiểu rất rõ, nếu là đơn thuần duy trì chính nàng chung quanh thời gian, đừng nói là trăm vạn lần, liền xem như ngàn vạn lần cũng rất đơn giản. Nàng chỉ cần ngủ say liền sẽ ước năm trở lên. Cơ hồ nàng đang ngủ say thời điểm cũng sẽ ở xung quanh mình bố trí một cái phạm vi nhỏ thời gian trưởng khống trận pháp, khống chế nội bộ thời gian di động. Khả năng bên ngoài mới mấy năm, nàng tại chính mình trong trận pháp nhỏ liền đã đi qua mấy chục triệu năm dài. Đại Duệ sẽ đặc biệt hỏi nàng có thể làm được hay không, rõ ràng hắn cần tuyệt không phải là phạm vi nhỏ thời gian trưởng khống. Ngươi muốn bao lớn phạm vi? Trúc Cửu Âm ngưng mắt nói nhỏ. Đại Duệ mỉm cười, chúng ta toàn bộ Vu tộc thứ nguyên không gian. T. Lập tức nghe đến lời này các tổ vu đều hít vào khí lạnh. Toàn bộ Vu tộc, tuy nói Vu tộc tộc nhân rất ít, không gian cũng rất là mênh mông, cũng là bởi vì cái này mênh mông thứ nguyên không gian mới khiến cho bọn hắn Vu tộc có được đầy đủ tài nguyên, có thể cung cấp cho tất cả tộc nhân cao nhất tài nguyên dùng để tu luyện, sinh hoạt, đến nỗi lưu lại thì sẽ cùng tiên vực tiến hành mậu dịch, đem đổi lấy khác bọn hắn cần thiết. Phạm vi lớn như vậy thời gian trường khống, cần trăm vạn bội suất. Dù là coi như Trúc Cửu Âm là thời gian tổ vu, muốn làm đến cũng cơ hội là không thể nào. Ai Trúc Cửu Âm ngưng mắt không nói. Quả nhiên, nàng liền biết Đại Duệ cho nàng sẽ là một nan đề, nhưng đó là cũng không có nghĩ đến có thể khó khăn tới mức này. Phạm vi lớn như thế thời gian trường khống, nàng ngược lại là cũng có làm qua, nhưng trăm vạn lần nàng ngược lại là chưa bao giờ có nếm thử. Ta có thể thử một lần. Trúc Cửu Âm cũng không từ chối. Nàng hiếu chiến, cũng ưa thích vượt khó tiến lên. Loại này rất có tính khiêu chiến an bài công việc, vẫn là để nàng cảm thấy rất hài lòng, nàng cũng nguyện ý cực đi thử một chút. Đến chín, ta cần không phải nếm thử, ta cần chính là nhất thiết phải. Đại Duệ chậm rãi trừng mắt lên con mắt đạo, ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm đến, thời gian nửa tháng, trăm vạn lần thời gian, ngươi nhất thiết phải làm đến. Ngươi đang ra lệnh ta. Trúc Cửu Âm thần sắc trầm xuống. Những thứ khác tổ vu thấy cảnh này không khỏi nuốt xuống nước bọt, từ Trúc Cửu Âm trong thần sắc, bọn hắn đều cảm giác đã đến cái kia nồng đậm không vui. Trúc Cửu Âm, nàng không thích nhất chính là người khác đối với nàng quản thúc, mệnh lệnh. Dù là Đại Duệ là Vu tộc tộc trưởng, đến chín, ngươi cũng có thể đem cái này xem như là một loại nhờ cậy. Biết rõ Trúc Cửu Âm tính tình, Đại Duệ cũng không có cùng với nàng dùng sức mạnh, trong dung mạo cùng với một nụ cười đạo, nói là nhất thiết phải, là chúng ta Vu tộc bây giờ cần như vậy một cái ổn định tốc độ thời gian trôi qua, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể tiến hành hạng thứ hai kế hoạch. Ý gì? Đại Duệ khẽ nhíu mày một cái,
trầm ngâm chốc lát lại là nhìn về phía khác tổ vu chợt chậm rãi nói nhỏ, ta chuẩn bị đem vu tộc đưa đến phàm vực.
Đông.
Trong chốc lát, chúng tổ vu mặt đều biến sắc. Sáu vực tương dung, mặc dù chúng ta vu tộc cũng không phải là chủ vực, nhưng cũng lệ thuộc tiên vực hệ này, chúng ta dung hợp đến phàm vực cũng là hợp tình hợp lý. Trăm vạn lần, có thể làm cho chúng ta vu tộc trong khoảng thời gian ngắn nhận được tấn mạnh phát triển, dạng này cũng có lợi cho tương lai chúng ta vu tộc đi làm các hạng chuẩn bị. Là chiến là tự vệ, những thứ này đến lúc đó cũng có thể làm tiếp thương lượng. Căn cứ vào ta đo lường tính toán, trăm vạn lần tốc độ chạy duy trì nửa tháng, là tài nguyên tối ưu hóa nhất an bài. Lại tiếp tục duy trì, chúng ta nơi này tiên nguyên, thổ nhưỡng hiệu quả đều phải giảm xuống. Đơn giản tới nói, chính là ta dùng loại phương thức này sớm lấy được chúng ta vu tộc thời đỉnh cao có thể có được hết thảy, sau đó chúng ta vu tộc liền sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Đập nồi dìm thuyền sao? Trúc Dung thần sắc cứng lại. Đại Duệ lời đã nói rất rõ ràng, sau đó thời gian bọn hắn vu tộc là không ngừng đi xuống dốc trạng thái, như vậy lúc này bọn hắn nhất định phải nhận được những không gian khác đi sinh hoạt. Muốn nói tranh đoạt hạch tâm, chính là chủ vị diện. Ngươi muốn cạnh tranh chủ vị diện? Trúc Cửu Âm cũng hơi hơi nhíu mày, Đại Duệ ngưng thanh nói nhỏ, ai biết được, cụ thể còn muốn đến lúc đó đi xem, nhưng làm như vậy cũng coi như là ép mình một cái, không lưu cho mình đường lui. Nửa tháng sau, vu tộc hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là biến thành bình thường, nên liệu một phát không phải sao? Chư vị. Phong chi tổ Vu Thiên Ô, đồng ý. Điện chi tổ Vu Hắc Tư, đồng ý. Vũ chi tổ Vu Huyền Minh, đồng ý. Mộc chi tổ Vu Cú Mang, có thể. Hỏa chi tổ Vu Trúc Dung, đồng ý. Thủy chi tổ Vu Cộng Công, đồng ý. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả tổ vu đều cấp ra trả lời khẳng định, duy chỉ có còn không có làm ra đáp lại, chính là giao phó kỳ vọng cao Trúc Cửu Âm. Nàng chưa từng mở miệng chúng tổ vu cũng có thể hiểu được. Đáp ứng. Liên đại biểu cho nàng muốn đem hết toàn lực đi làm cái kia hạng tiêu chiến. Nàng cần cẩn thận cân nhắc. Đại khái mấy phút, đối với những khác tổ vu mà nói, bọn hắn mấy phút chưa chắc là Trúc Cửu Âm mấy phút, nàng trải qua thời gian cùng tất cả tổ vu cũng là hoàn toàn khác biệt. Có thể, nàng nơi đó đã đi qua mấy chục năm, mấy trăm năm. Cũng có khả năng, mới vài giây đồng hồ. Ngươi thực sẽ gây phiền phức cho ta a. Lại chờ đợi rất lâu, Trúc Cửu Âm mới ngưng mắt liếc Đại Duệ một cái, chậm chậm rãi ngưng thanh mở miệng, đồng ý. Đến lúc này, 12 tổ vu đều cấp ra cuối cùng trả lời. Toàn bộ phiếu đồng ý Trúc Cửu Âm tại cuối cùng lựa chọn đồng ý, cũng là nàng làm cẩn thận cân nhắc, dưới cái nhìn của nàng Đại Duệ loại hành vi này là rất liều lĩnh. Không lưu đường lui, đập nồi dìm thuyền. Nếu thật thất bại, như vậy chính là vu tộc hủy diệt. Nhưng, nghĩ lại, bây giờ vu tộc tình huống kỳ thực cũng không có hảo đi đến nơi nào. Đối với vu tộc mà nói, muốn tiến thêm một bước, trước mắt đại kiếp chính là bọn hắn cơ hội duy nhất. Kết thúc cũng là bắt đầu. Nàng nghĩ tới rồi Đại Duệ nói với nàng, ai có thể cam đoan vu tộc liền nhất định sẽ kết thúc, mà ai có thể cam đoan tại sau khi kết thúc vu tộc sẽ không nên đón mới bắt đầu. Đi tới phàm vực, ngược lại cũng là một rất mới lạ thể nghiệm, không phải sao? Tê, bị Đại Duệ lợi dụng a. Trúc Cửu Âm không khỏi buồn bã thở dài, nàng bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, phía trước Đại Duệ nói với nàng câu kia kết thúc cũng là bắt đầu chính là cố ý cho nàng chôn hố đâu. Trong mắt Đại Duệ cười mỉm cho, liền tựa như Trúc Cửu Âm cuối cùng chắc chắn đều nằm trong dự liệu của hắn. Hảo, có Trúc Cửu Âm trưởng không thời gian. Sa Bị Thi Đại Duệ lại giơ lên lông mày nhìn về phía thời tiết tổ vu Sa Bị Thi, trong đoạn thời gian này, có thể công việc của ngươi cũng biết rất khổ cực. Cần ta khống chế thời tiết sao? Đúng. Vậy thật đúng là đủ đáng chết. Sa Bị Thi đưa tay nhấn xuống đầu của mình, Đại Duệ lời nói này liền đại biểu cho, ở sau đó đem chính là trong mấy vạn năm, hắn cần nhìn chằm chằm vào vu tộc thời tiết, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Vẫn là rất chịu người. Khác tổ vu, ở sau đó Trúc Cửu Âm vì chúng ta tranh thủ được mười mấy vạn giữa năm thỉnh ngưng tâm tu luyện, chờ đợi đại chiến tới. Là. Hảo, nên lời nhắn nhủ đều đã giao phó. Các vị mời trở về a. Chúng tổ vu lần lượt từ Hỏa Sơn động chỗ rời đi, chỉ lưu lại phía dưới Đại Duệ đơn độc lưu lại nơi đây, ngửa mặt nhìn xem đỉnh đầu cửa hang. Kỳ thực, nghị hội có thật nhiều chỗ có thể mở, Đại Duệ lại duy trì có ưa thích ở đây. Rất đơn giản, hắn cảm thấy ngồi ở chỗ này giống như là đối với hắn một loại tỉnh táo. Từ hắn ở đây hướng ra phía ngoài nhìn, có thể nhìn thấy chính là cửa hang lớn như vậy tiên. Ngồi ở chỗ này hắn, giống như là vu tộc đối với toàn bộ sáu vực, bọn hắn ngẩng đầu lên có thể nhìn đến chính là hang động này lớn nhỏ tiên. Chỉ cần hắn vẫn ngồi ở đây, hắn cũng sẽ không quên. Hắn muốn nhảy ra ngoài, mang theo vu tộc tất cả tộc nhân từ nơi này trong lỗ nhỏ nhảy ra ngoài. Chỉ cần hắn vẫn ngồi ở đây, liền đại biểu cho bọn hắn vu tộc còn chưa từng thành công, như vậy hắn cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ buông lòng tâm. Chỉ cần hắn vẫn ngồi ở cái này, đó chính là hắn xỉ nhục. Hắn ở đây ngồi vô tận năm tháng, nếu như không tất yếu thời điểm hắn sẽ không rời đi cái này núi lửa động, ở đây cũng tính được là chỗ ở của hắn. Vu tộc bên trong là có hắn phụ trách, nhưng hắn chưa bao giờ đi vào. Hắn an vị tại cái này, ngày qua ngày hàng đêm đang nghĩ nên như thế nào phá cục. Nhưng đến bây giờ hắn kỳ thực vẫn không có tìm được niềm tin tuyệt đối, có thể mang theo tộc nhân của hắn hướng đi thắng lợi. Nhưng, loại ngày này hắn đã chịu đủ rồi. Hắn quyết định đập nồi dìm thuyền. Ép mình một cái. Nên để chúng ta nhảy ra ngoài a, đúng không? Đại Duệ chậm rãi nói nhỏ, không bao lâu liền lại bị núi lửa động nham tương phun ra hỏa cầu tiếng bạo liệt bao trùm, mà hắn cũng là lặng lặng nhìn cửa động kia, không nói nữa. Thời gian trôi qua. Trúc Cửu Âm tại vô số lần nếm thử một chút. Cuối cùng thành công ổn định lại vu tộc nội bộ trăm vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, mà cái này còn không phải là kết thúc, nàng còn cần một mực duy trì ổn định. Sa Bị Thi trưởng không thời tiết, để vu tộc bên trong thảo dược, thảm thực vật, đồ ăn đều sinh hoạt tại cao nhất trong hoàn cảnh, một lứa lại một lứa tài nguyên bị thu gặt, mà vu tộc tiên nguyên cũng ngày càng suy bại. Lúc này, phàm bực. Triệu Tín đứng tại hư không bên trên sâu đậm thở hắt ra, ngay tại vừa rồi hắn an bài Tần Quảng Vương bọn hắn mấy điện Diêm La không gian vị trí. Tại Bạch Ngữ đem Vương Thành từ địa phủ rút khỏi sau, mấy vị khác Diêm La cũng đều lần lượt rút lui, dung nhập phàm bực chủ bị diện không gian. Cứ việc Bạch Ngữ có sớm cáo chi Triệu Tín, để bọn hắn tốt nhất đem mấy cái Diêm La điện đều tách ra, nhưng cân nhắc tới địa phủ hoàn chỉnh tính chất, hắn như trước vẫn là đem Diêm La nhóm phân ở tương cận vị trí. Địa phủ cuối cùng vẫn là thuộc về một thể. Mặc kệ bọn hắn nội bộ phe phái chia ra cỡ nào nghiêm trọng, nhưng như cũng thuộc về địa phủ. Thực sự là muốn đem bọn hắn phân liệt ra tới, cùng khác mấy vực đem tiếp giáp, hay là bông tha mấy vực trong khe hẹp, như vậy địa phủ sức mạnh liền sẽ có được phân tán, nói không chừng còn có thể bị chèn ép, từ đó nhường đất phủ chỉnh thể không gượng dậy nổi, phá hủy mấy vực ở giữa lẫn nhau cân bằng. Còn nữa, Triệu Tín cũng có nghĩ mai phục tại địa phủ bên trong gian tế. Nếu là dựa theo bọn hắn bây giờ phe phái đem địa phủ chia cắt, ngược lại là có lợi cho nội ứng hành động, bọn hắn vẫn như cũ ở vào cùng một mảnh khu vực, nội ứng nếu là động thủ mấy vị khác Diêm La sẽ không ngồi yên không để ý đến. Coi như Bạch Ngữ thật sự đối với cái này cực kỳ kháng cự, cùng lắm thì hơi tách ra một chút. Dạng này không phải tốt. Người biếng rỗi lưng một cái, Triệu Tín không khỏi trong hư không ngáp một cái, đến Tần Quảng Vương đi vào chủ vị diện thứ nguyên không gian, địa phủ thập điện cũng đã đi tới phạm vực. Toàn bộ địa phủ cũng có nhiều hơn phân nửa khu vực cùng phạm vực chỗ dung hợp. Địa phủ không sai biệt lắm kết thúc, kế tiếp sẽ là chỗ nào đâu? Triệu Tín nhẹ giọng nói nhỏ, trong lòng ngồi tính toán, từ cá nhân hắn trong ý nghĩ, hắn là càng hy vọng đồng lai có thể dung hợp tới tiên vực. Mặc dù Triệu Tín cùng bọn hắn quan hệ rất không tệ, vấn đề là tiên vực mặt kia tình cảnh thật sự là quá kém, nếu như tiên vực tùy tiện dung hợp đến phàm vực, có thể đối với tiên vực cùng phàm vực mà nói cũng là một loại chó cắn áo rách kết quả. So ra mà nói, đồng lai nơi đó cũng không có ma tộc xâm lấn, bị chính là hải vực uy hiếp. Bọn hắn nếu là có thể dung hợp đến phàm vực, có thể còn có thể đối với phàm vực có nhất định trợ lực. Chủ nhân, Đạm Đài thống soái lời mời trò chuyện. Trong thức hải Linh Nhi thấp hơn âm thanh truyền đến, mà Triệu Tín cũng tiện tay ấn mở màn hình ảo màn. Đạm Đài lão ca. Triệu Tín, ngươi không có ở bộ thống soái sao? Trong đầu, Đạm Đài phổ hầu nghi âm thanh truyền đến, Triệu Tín nghe xong nao nao, ta tại sao phải tại bộ thống soái? Hắn cũng không phải bộ thống soái người, không có chuyện gì cuối cùng hướng về cái kia chạy làm cái gì? Tần Hương thống soái nhường ngươi thay nàng trấn thủ phàm vực, chẳng lẽ ngươi không biết có ý tứ gì sao? Đạm Đài phổ một mặt không biết nói gì, nàng ý tứ chính là nhường ngươi thay tiếp quản đại thống soái chức vị, ngươi nhanh tới đây bộ thống soái a, nơi này văn kiện đều phải chất thành núi. Triệu Tín lập tức liền động. Mấy phút sau, bộ thống soái tầng cao nhất đại thống soái văn phòng, Triệu Tín đẩy cửa ra đi vào, liền nhìn thấy Đạm Đài phổ trong phòng làm việc tả hữu bồi hồi. Nhìn thấy Triệu Tín sau đội vàng lên đón. Tổ tông, ngươi xem như tới. Đạm Đài thống soái, có vấn đề ta cảm thấy ta phải nói tinh tường. Triệu Tín ngưng thanh nói nhỏ, ta cũng là chính xác đáp ứng tọa trấn phạm ngực, ta là cân nhắc đến tác nhĩ mặt kia sẽ có động tác, mới chịu đáp ứng. Ta cũng không có nói ta muốn tiếp nhận đại thống soái chức vị à, nàng vị trí kia trọng yếu như vậy, ta nào dám tiếp nhận. Lại giả thuyết, ta có ma bệnh à? Không có chuyện gì tìm cho mình sự tình làm, ngươi là hiểu rõ ta, ta không thích nhất xử lý những chuyện vụn vặt kia. Từ đầu đến cuối, mặc kệ Triệu Tín đến chỗ nào làm cũng là vung tay chuẩn quỹ. Phàm vực Triệu thị tập đoàn Triệu Tích Nguyệt cai quản, đồng lai Triệu thị tập đoàn Miên Ngủ cai quản, Vương Sơn, Lý Tư quản. Hắn căn bản cũng không ưa thích quản sự, cho dù là phía trước làm thành bang cục quản lý thời điểm, hắn cũng là đem sự tình giao cho môn phái người đi làm. Bây giờ Đạm Đài phổ đem hắn gọi tới, còn nói với hắn thay đại thống soái chức vị. Đống văn kiện tích như núi, đây là muốn hắn xét duyệt công vụ sao? Ngươi không nên ở chỗ này tìm ta gây phiền phức, ta mỗi ngày sự tình đủ phiền toái, nơi đó có thời gian xử lý những thứ này à? Triệu Tín trợn mắt nói, còn nữa, Tần Hương thống soái lúc đó cũng không nói để ta làm lớn thống soái. Người nào có thể làm? Đạm Đài phổ ngưng thanh hỏi lại, đạo. Phóng nhãn chúng ta toàn bộ phàm vực, có thể tiếp nhận đại thống soái vị trí cũng chỉ có ngươi. Ngươi cũng là cùng đại thống soái thực lực gần gũi nhất, làm ra phán đoán cũng biết cùng đại thống soái tương tự, có thể đối với chuyện phân ra nặng nhẹ, như vậy cũng tốt phía dưới đi tiến hành xử lý. Triệu Tín, đại thống soái vị trí một ngày cũng không thể trống không, nếu không phải là phía ngoài tiểu thư ký gọi điện thoại cho ta, ta đều không biết hiện tại bộ thống soái vậy mà loạn thành một bầy. Ta sẽ không. Triệu Tín lông mày ngưng lại, đạo. Còn nữa, ta đối với bộ thống soái hết thảy đều chưa quen thuộc, người nơi này lực, tài nguyên, ta cái gì cũng không biết được, ngươi để ta giải quyết những văn kiện này, ta làm sao có thể giải quyết? Ta tới hiệp trợ ngươi. Đạm Đài phủ mở miệng. Chật, hắn liền trực tiếp túm một túm cái ghế đem Triệu Tín ấn xuống, hắn an vị tại Triệu Tín một bên. Ta không thèm đếm xỉa mặc kệ thành bang cục quản lý sự tình. Trước tiên cùng ngươi đem bộ thống soái nơi này cục diện rối rắm đã thu thập xong. Cái kia, trực tiếp ngươi không có liền tốt sao? Triệu Tín buông tay đạo, làm gì còn cần ta à, ngươi cũng chuẩn bị hiệp trợ ta, không bằng liền trực tiếp ngươi cũng làm. Đúng hay không, ta nói chính là không phải đạo lý này. Cũng không phải. Đạm Đài phổ trực tiếp bấm muốn rút lui Triệu Tín ngưng thanh đạo, ta có thể cáo chi ngươi ngành tác dụng, cùng với tài nguyên điều phối, thế nhưng là phán đoán bên trên là phải do ngươi tiến hành phán đoán. Thứ ngươi nửa bước thánh nhân góc độ, đi xem đến vấn đề này. Ta tốt Triệu Tín, cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Nhiều thời gian như vậy đầy đủ hai chúng ta làm một hồi. Đạm Đài phổ vô Triệu Tín bà bay. Trong mắt quanh quần nồng đậm bất đắc dĩ, Triệu Tín cũng bổ nhiệm cúi đầu. Từng phần văn kiện đi qua tay hắn. Tại những này trong tài liệu, Triệu Tín cũng bắt đầu từng chút một hiểu được trong Long Quốc bộ tình cảnh, cũng đại khái biết được Long Quốc các nơi võ giả phối trí. Thẳng đến đêm kia, hoa. Trung quy là kết thúc. Triệu Tín lười biếng rỗi lưng một cái, ghé mắt nhìn Đạm Đài phổ một mắt lại không nghĩ phát hiện Đạm Đài phổ đối diện hắn lộ ra từng sợi cười xấu xa. Nụ cười này để Triệu Tín lập tức có loại không tốt lắm cảm giác. Ngươi muốn làm gì?
Triệu Tín, trẻ a.
Đạm Đài Phổ ngưng thanh nói nhỏ, chợt hướng về bên ngoài hô một tiếng, đều lấy đi vào a.
Giang giác.
Cửa văn phòng bị đẩy ra, mấy chục cái bộ thống soái nhân viên công chức nâng chồng chất như núi văn kiện đi đến trong văn phòng, cơ hồ chất đầy toàn bộ văn phòng. Thấy cảnh này Triệu Tín người đều ngu hắn ghé mắt nhìn xem Đạm Đài Phổ trừng lớn hai mắt. Ngươi cho rằng đại thống soái mỗi ngày đều rất rảnh rỗi sao? Đạm Đài Phổ ngưng thanh đạo, những thứ này chính là ngươi mấy ngày nay không có xử lý văn kiện, vừa rồi những cái kia chỉ là ngươi hôm nay không có xử lý mà thôi. Tiếp tục à, tiểu tử.
Chơi ạ.
Triệu Tín hít vào cảm lạnh khí, nhìn qua bên trong phòng làm việc văn kiện.
Hô.
Liều mạng. Khêu đèn đánh đêm, trong vòng một đêm đại thống soái văn phòng đèn cũng không có dập tắt, thật tình không biết này đối Tần Hương mà nói về thực là không thể bình thường hơn sự tình. Đợi cho đem tất cả văn kiện đều phê duyệt kết thúc, giao một nhân viên công tác lấy đi sau, Triệu Tín không khỏi thật dài thở hắt ra. Chỗ này thật là chịu người a. Có thể đây cũng là Tần Hương đại thống soái mỗi ngày đều sẽ tiến hành việc làm. Đạm Đài Phổ ngưng thanh nói nhỏ, cho nên ngươi có thể nói Tần Hương đại thống soái không đáng tôn kính sao?
Ta nhưng cho tới bây giờ không nói.
Triệu Tín trợn to hai mắt lắc đầu, đạo,
cho tới nay ta đều là rất bội phục Tần Hương thống soái.
Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang, nghe được tiếng gõ cửa này, Triệu Tín cơ hồ có loại phản xạ có điều kiện tựa như cảm giác sợ hãi, chỉ sợ lại là một đống văn kiện mang tới tới. Cùng với răng rắc một thanh âm vang lên, cửa văn phòng bị đẩy ra, thư ký từ bên ngoài đi vào.
Mã hóa văn kiện, cần Triệu tiên sinh thân khải.
Chương 2323. Thần thú Huyền Vũ chương 2323, thần thú Huyền Vũ mắt thấy cũng không phải là loại kia chồng chất văn kiện như núi, Triệu Tín không khỏi sâu đậm nhẹ nhàng thở ra.
Ác chiến một đêm, hắn bây giờ đối với bộ thống soái văn kiện thế nhưng là sợ rất nhiều. Chỉ sợ đụng phải nữa một đống, đoán chừng hắn cũng biết triệt để sụp đổ.
Nhẹ nhàng đưa tay duỗi ra, thư ký đem văn kiện hai tay dâng lên đặt ở Triệu Tín trong tay, vừa mới xúc tu Triệu Tín cũng cảm giác được văn kiện bên ngoài bị rất mạnh phong ấn phong tỏa, nhìn cái này phong ấn cường độ sợ là kim tiên đều chưa hẳn có thể phá bỡ.
T. Loại này phong ấn cường độ.
Triệu Tín không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh.
Có thể bị giao phó loại này phong ấn,
cũng đủ để chứng minh này văn kiện chắc chắn là cực kỳ trọng yếu.
Ngươi nhìn, ta đến mặt kia nghỉ một lát.
Đạm Đài Phổ từ chỗ ngồi đứng dậy, đưa tay vuốt vuốt chính mình eo chi.
Đến cùng là lớn tuổi,
ngồi một đêm phê duyệt công văn liền để thân thể của hắn có chút không chịu được nổi, cái này muốn tại 10 năm trước, phê duyệt một đêm ngày thứ 2 còn có thể đánh một bộ quyền đâu.
Làm gì a, liền tại đây thấy.
Triệu Tín đối với Đạm Đài Phổ là cực kỳ tín nhiệm, hắn biết Đạm Đài Phổ đây cũng là muốn tránh, nhưng tại Triệu Tín xem ra căn bản là không cần thiết.
Hơn nữa, văn kiện là thống soái bộ thép đâm, hiển nhiên là lệ thuộc bộ thống soái văn kiện.
Nếu là nhường ngươi thân khải, lời thuyết minh chính là cho người chuẩn bị.
Hơn nữa, ta cái này đeo ngồi một đêm đúng là đau không được, để cho ta sống động hoạt động.
Nói xong, Đạm Đài Phổ liền quay động lên thân thể đến văn phòng một bên khác.
Hại, người a, không chịu nhận mình già quả nhiên là không được.
Triệu Tín thở dài một tiếng, lại là cũng không có lại khăng khăng mời, đầu ngón tay ngưng kết tiên nguyên hướng về phong ấn bên trên nhẹ nhàng đâm một cái. Phong ấn tại văn kiện phía ngoài năng lượng chính là tản ra, Triệu Tín cũng thuận tay đem văn kiện túi văn kiện lấy ra.
Đợi cho thấy rõ nội dung phía trên, Triệu Tín lập tức cau mày.
Đạm Đài lão ca.
Triệu Tín ngưng thanh thở nhẹ, lắc mông Đạm Đài Phổ nghe vậy quay đầu.
Như thế nào?
Ngươi đến xem.
Triệu Tín đem văn kiện để lên bàn, Đạm Đài Phổ cũng chậm rãi đi tới cúi người nhìn qua, năm thần thú, đây không phải Tần Hương thống soái mấy ngày trước đây đi điều tra sao, chẳng lẽ đây là Tần Hương thống soái đưa cho ngươi?
Nàng cũng tiến địa quật mấy ngày.
Triệu Tín không khỏi ghé mắt lườm Đạm Đài Phổ một mắt.
Cái kia chân hành, cái này văn kiện là chân hành phái người đưa tới.
Triệu Tín nhóc nhẹ lấy bờ môi đạo, thư này ngươi cũng thấy đấy, trong thư nhắc tới năm thần thú một trong Huyền Vũ, xem ra ta phải tự mình đi qua một chuyến mới được.
Thần thú Huyền Vũ?
Chân hành tại trong thư nhắc đến, hắn đã tra được thần thú Huyền Vũ vị trí cụ thể, cần Triệu Tín tự mình đi tới.
Đối với sắp ra mắt thần thú, Triệu Tín cũng là cực kỳ để ý thần thú, chính là linh thú phía trên tồn tại.
Liên nghe được thần thú cái này tiền tố, mà có thể biết được, hắn thực lực tất nhiên là thâm bất khả chắc.
Nhưng không có ai biết bọn hắn đến cùng là lệ thuộc phương nào.
Nếu như thần thú có thể lựa chọn hiệp trợ nhân tộc, như vậy phàm vực an toàn cũng có thể nhận được càng lớn bảo đảm.
Đạm Đài Phổ cũng biết rõ thần thú tin tức tầm quan trọng, đội vàng gật đầu.
Vậy ngươi liền mau đi qua đi, bộ thống soái ở đây. Đạm Đài Phổ nhíu nhíu mày, ngưng thanh đạo, từ ta cùng bản vĩ, từ thắng trang cùng quản lý, như vậy ngươi cảm thấy vừa vặn rất tốt.
Bì bì bì.
Nghe được Đạm Đài Phổ cái kia thận trọng ngữ khí, Triệu Tín không khỏi nhíu mày.
Đến nơi đi, ngươi tại bộ thống soái việc làm cả đời.
Bất kể nói thế nào, bây giờ ta cũng đã là thành bang cục quản lý người, cũng không phải là bộ thống soái.
Đạm Đài Phổ ngưng thanh nói nhỏ, hay là muốn hơi tị hiểm hảo.
Ngươi thật là đi.
Triệu Tín một mặt bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ, nhưng hắn cũng không có cùng Đạm Đài Phổ nhiều dây dưa.
Liền, dựa theo hắn nghĩ đi làm tốt.
Đạm Đài Phổ lớn tuổi, tính tình cũng biến thành cứng nhắc rất nhiều, nếu như hắn không cần làm chuyện, đoán chừng Triệu Tín coi như dù thế nào an ủi cũng vô dụng.
Phải, vậy ngươi liền liên hệ bảng vĩ bọn hắn a, ta rút lui.
Chú ý an toàn.
Đạm Đài Phổ vẻ mặt nghiêm túc đạo, thần thú, chúng ta đối với đó đều không phải là đặc biệt giải.
Nghe, tại thượng cổ thời kỳ thần thú cũng không phải cũng là cùng nhân tộc làm thiện, nếu như cảm giác không đối với nhanh chóng rút lui.
Điểm ấy coi như ngươi không nói, ta cũng biết.
Triệu Tín nhếch miệng cười nói, ta nhiều tiết mạng a.
Dứt lời, Triệu Tín cũng không có nói nhiều, lôi ra cửa văn phòng. Ngoài cửa tiểu thư ký hướng về Triệu Tín cúi người, mà Triệu Tín cũng tại rời đi bộ thống soái nháy mắt liền ngự không mà đi.
Đạm Đài Phổ liền đứng tại bàn làm việc bên ngoài, nhìn qua phía trước cửa sổ ngự không mà đi Triệu Tín thân ảnh. Lên đường bình an a. Phàm vực, đại tây bắc. Cùng phong gào thét cuốn lấy nồng đậm bụi mù, khắp nơi đều là cây khô cỏ khô, đầy trời cắt vàng mê nhân nhãn. Tại bụi mù chỗ sâu, một tòa lưu ly bát chụp tại trên không, tại cái này lưu ly bát bao phủ chỗ, chính là một trong tứ đại đặc khu ở Long Quốc, đại tây bắc đặc khu. T. Lượng nước trôi đi thật là khá nhanh. Trong lúc mơ hồ, ta phía trước tới đại tây bắc thời điểm, ở đây mặc dù người ở thưa thớt nhưng cũng là cỏ xanh như tấm đệm. Gánh bác lấy một thanh trường kiếm nam tử ngưng mắt nhìn xem bên ngoài đầy trời cắt vàng, ở bên người hắn đi theo tên thần sắc ôn luyện nữ tử, bất kể lúc nào con mắt của nàng đều nhìn chằm chằm tên kia kiếm tu, trong mắt đều là khó mà át chế tình cảm. Hô. Đúng lúc này, trong hư không phá không mà đến một cái bóng mờ. Hắn toàn thân đều cuốn lấy cắt vàng, cả người đều đầy bụi đất rơi xuống chân hành trước mặt. Ta đi phi phi phi. Cái này đại tây bắc như thế nào biến dạng này, ta đến nhầm châu ngồi đến hoang mạc tới. Người đến không ngừng nuốt trên người mình cắt bụi, đứng tại đối diện kiếm tu nhìn thấy hắn một màn này lập tức bật cười. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không tại xung quanh mình ngưng kết một đạo che chắn sao? Kiếm tu cười ha ha lấy, thanh niên lập tức một mặt im lặng, ai biết mặt này hoàn cảnh ác liệt như vậy, ta ngự không còn nhanh hơn vô cùng, đều không đợi ngưng che chắn liền đã xuyên qua. Người này, rõ ràng là Triệu Tín. Từ bộ thống soái sau khi rời đi, Triệu Tín trước tiên liền đi tới cùng chân hành ước hẹn chỗ. Thần thú tin tức để cho trong lòng của hắn cũng rất là gấp gáp, ngự không có thể nói là tăng lên tới cực hạn. Thẳng đến, hắn xuyên qua cái kia đại phong bạo, thì trở thành như bây giờ. Ha ha ha, coi như ngươi xui xẻo, bên ngoài bây giờ đang tại thổi bao cát. Chân hành lập tức nét miệng cười to đi ra, Triệu Tín cũng đuốt cho bụi trên người, chợt chú ý tới chân hành bên cạnh nữ tử, chân hành lão ca, vị này tẩu tử ngươi. Chân hành trong dung mạo cười mỉm ý, đứng tại hắn nghiêng người nữ tử gương mặt hơi hơi phím hồng, nhưng cũng không có phản bác, mà là hướng về Triệu Tín cười cười. Ngươi chính là Triệu Tín a, luôn từ chân hành ở đây nghe nói ngươi. Tẩu tử. Triệu Tín cũng cười mỉm cho, chợt nhẹ giọng nói nhỏ, tẩu tử, lần đầu thấy mặt có thể không quá lễ phép, nhưng ta cùng chân hành lão ca có chút chuyện tương đối trọng yếu muốn thương lượng. Không việc gì, các ngươi nói các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Nữ tử cười nói nhỏ. Triệu Tín cảm kích gật đầu, chính là thu liễm ánh mắt. Gì tình huống? Ngươi nói là thần thú Huyền Vũ a? Chân hành ngưng thanh đạo, mấy ngày trước đây Tần Hương thống soái liên lạc với ta, để cho ta hỗ trợ điều tra thần thú sự tình. Ngươi biết, ta là không quá muốn quản những thứ này, nhưng nghe nàng nói nàng muốn cấp bách đi địa quật, ta mới đáp ứng chuyện này, cũng coi như là một mặt du lịch giang hồ, một mặt điều tra thần thú tồn tại. Nói thật, ta đều không có suy nghĩ ta có thể tìm tới, không có nghĩ rằng vẫn thật là để cho ta phát hiện manh mối. Ờ. Triệu Tín theo bản năng giơ lên lông mày, chân hành ghé mắt nhìn bên cạnh nữ tử một mắt. Ngươi trở về khách sạn nghỉ ngơi một chút, ta mang Triệu Tín đi một chuyến Huyền Vũ xào huyệt. Hảo. Đi thôi. Chân hành hướng về Triệu Tín nhíu mày, nói cũng không có gì ý tứ, ta trực tiếp đem ngươi dẫn đi xem chính là. Có thể. Trong chốc lát, chân hành cùng Triệu Tín đều ngự không mà đi, đại khái mấy phút sau đứng tại trong hư không chân hành liền hướng về phía dưới bĩu môi. Chính là cái này. Triệu Tín ngưng mắt hướng phía dưới nhìn ra xa. Một ngọn núi. Đem mắt nhìn xa cũng không có cái gì quá đặc biệt, dù là Triệu Tín thả ra tiên niệm tình hắn cũng không có cảm thấy nơi đây đến cùng có bất kỳ đặc thù, kỳ quái à, có phải hay không cái gì đều cảm giác không đến. Chân hành giơ lên lông mày. Triệu Tín khẽ gật đầu, chợt liền thấy chân hành rút kiếm của mình ra lưỡi đao, ngưng kết tiên nguyên trực tiếp một kiếm liền hướng về dưới đáy dãy núi chém xuống. Kiếm khí ngang dọc, phản phất giống như muốn xé rách hư không. Nhưng, ngay tại sẽ phải đụng chạm lấy sơn phong một khắc này, không gian chung quanh đột nhiên trở nên vặn mèo, đem vừa mới chân hành thả ra kiếm khí hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, Triệu Tín không khỏi lông mày nhíu lại. Biến mất. Chuẩn xác mà nói, là bị hấp thu. Chân hành khẽ mỉm cười nói, tòa này núi non kỳ thực chính là Huyền Vũ xào huyệt bên ngoài huyết tượng, mà thần thú Huyền Vũ liền chiếm cứ ở đây. Làm sao ngươi biết những thứ này? Trong mắt Triệu Tín quanh quẩn ngạc nhiên. Chỉ bằng mượn một đạo kiếm khí bị hấp thu, mà có thể trực tiếp xác định nơi đây chính là Huyền Vũ xào huyệt. Cái này có gì khó khăn? Chân hành hơi hơi nhún vai nói, Tần Hương đại thống soái cùng ta phương vị, hơn nữa nàng còn nhắc đến nơi này phong bạo là thần thú muốn hiện thế dẫn đến, ta đem toàn bộ đại tây bắc đều thấy một vòng, liền đây là kỳ quái nhất. Hơn nữa, huyết tượng thành sơn, phù hợp Huyền Vũ đặc chất. Cái kia, vào xem. Trầm ngâm chốc lát Triệu Tín hướng về sơn phong chép miệng. Hắc, không đi. Cười một tiếng chân hành lập tức thu liễm nụ cười nói, ta đều đã ra khỏi bộ thống soái rất lâu, hơn nữa ta muốn du lịch giang hồ, có thể đáp ứng Tần Hương thống soái giúp nàng chuyện này cũng là xem ở trước đây phương diện tình cảm. Cái kia thần thú xào huyệt, ai biết bên trong an toàn hay không, ta còn muốn cùng người trong lòng chờ lâu mấy năm nữa. Nói đến đây vị tẩu tử, trước đó như thế nào chưa từng thấy a? Vậy thì có cái gì kỳ quái? Chậc chậc chậc. Triệu Tín hơi hơi liễu lơi, chân hành lại là lông mày ngưng lại. Triệu Tín, Tần Hương đại thống soái nàng đi địa quận, còn chưa có trở lại. Không có. Triệu Tín giang hai tay ra, đạo. Tính toán thời gian nàng cũng xuống đi sắp một tuần lễ, nhưng ta cùng với nàng ước định là, nếu như hắn gần hai tháng còn không ra, như vậy ta liền sẽ dẫn người trực tiếp đánh xuống. Nên làm như vậy. Chân hành ngược lại là ở bên đầu. Ngươi nếu là không xuống, vậy ta liền đi qua. Hướng về xuống núi phong chép miệng Triệu Tín ngưng thanh nói nhỏ, chân hành ghé mắt nhìn hắn một cái, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, thần thú hỉ nộ, nhưng không chúng ta những phàm nhân này có biết. Hơn nữa, giống loại này cấp bậc thần thú, thực lực ít nhất tại thánh nhân phía trên. Ngươi ngược lại là cùng Đạm Đài Phổ nói lời không sai bị lắm. Lời nói thật. Trong mắt chân hành cùng với ngưng trọng, chợt lại hơi hỏa hoãn một chút. Nhưng,
đoán chừng hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Vũ Vương thần thú từ xưa đến nay chính là chúng ta phàm vực nhân tộc thủ hộ thần, truyền luôn tại thượng cổ thời kỳ nhân tộc cũng là bám vào bọn hắn tộc đàn mới còn sống sót, bọn hắn đối với chúng ta sẽ không có quá lớn ý, ngươi sau khi đi vào nhớ lấy không cần quá nhiều. Yên tâm đi, ta còn không có như vậy ưa thích tìm đường chết. Phất phất tay, Triệu Tín cũng không có nói thêm nữa cái khác, hướng thẳng đến sơn phong bổ nhào xuống dưới, đợi cho tiếp cận hắn chính là cảm thấy chung quanh quần đậm đà lực lượng linh hồn tựa như là tại đem hắn đẩy ra phía ngoài. Không để ta tiến, ta còn càng muốn tiến. Với anh, từ Triệu Tín trong hồn hải trong nháy mắt tuôn ra mãnh liệt hồn nguyên, mà chung quanh phong ấn cũng bị hắn xé mở một lỗ lớn cứng rắn chui vào. Cật lực tiến vào cái nước, đợi cho Triệu Tín lại quay đầu lúc hắn xé ra khe hở đã khôi phục. Cái này, hẳn là một chỗ thứ nguyên không gian a. Nhìn xung quanh liền tựa như là một cái sơn động không gian, Triệu Tín nhịn không được ngưng thanh nói nhỏ. Khí ẩm rất nặng. Đây là Triệu Tín đối với cái này cảm giác đầu tiên, cũng cảm giác không khí nơi này tựa như đều có rất nồng nặc hơi nước, này ngược lại là cùng bên ngoài đại tây bắc khô cạn, sa mạc hóa hoàn toàn khác biệt. T. Không phải là Huyền Vũ đem phía ngoài thủy cho hấp thu đến xào huyệt của hắn tới a? Triệu Tín không khỏi ở trong lòng thấp giọng hô. Mũi chân nhẹ nhàng phiêu trên mặt đất đại khái khoảng 10 cm khoảng cách, theo dưới chân đầu kia bốn lượn gập lên đường nhỏ, một đường cũng không có đụng tới bất kỳ trở ngại nào tiến lên. Đại khái chừng 5 phút, Triệu Tín đi vào một chỗ cực lớn trong động. Một tòa chừng ngàn mét hồ nước. Tại động đỉnh còn có treo ngược gai nhọn, liếc mắt một cái ngược lại là có điểm giống là thạch đũ, Triệu Tín không khỏi tâm thần run lên. Hắn có loại cảm giác, đây chính là thần thú Huyền Vũ xào huyệt. Nhưng, hướng về bốn phía nhìn một vòng, Triệu Tín cũng không phát hiện Huyền Vũ dấu vết, ngược lại là ở đó bờ sông chỗ thấy được một cái té ở bên bờ tiểu ô quy. Bốn cái chân một mực loạn trừng không ngừng. Đây coi như là rùa đen sửa chữa, không đứng dậy nổi sao? Triệu Tín bay tới cái kia tiểu ô quy bên cạnh, trừng chân tiểu ô quy nhìn thấy Triệu Tín lúc rõ ràng sửng sốt một chút, chợt liền lại là cuồng hỉ không thôi. Uy, ngươi, đừng phát ngốc, nói chính là ngươi, mau đem ta lật lại. Ngươi còn biết nói chuyện đâu? Triệu Tín nao nao, nghĩ thầm cái này nói không chừng là Huyền Vũ hậu đại, cũng không dám chậm trễ vội vàng đưa tay thay hắn xôi chào tới. Hô bị lật lại tiểu ô quy nhẹ nhàng thở hắt ra, chợt hắn liền trợn to hai mắt. Ngươi là ai? Sao có thể đi vào cái này? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Chỗ này hẳn là Huyền Vũ xảo huyệt ta. Triệu Tín ngưng thanh nói nhỏ, tiểu ô quy nghe xong lập tức sửng sốt một chút. Ngươi vậy mà biết, nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi hẳn là nhân tộc a, biết đây là Huyền Vũ xảo huyệt, ngươi còn dám tới cái này, ngươi là tới tầm bảo tới. Trước mắt tiểu ô quy đại khái liền lớn cỡ bàn tay, Triệu Tín nhìn hắn một mực đưa cổ cùng chính mình giao lưu cũng rất tốn sức, liền nắm nuốt hắn mai rùa đem hắn bỏ vào trên tay mình. Ờ, cảm tạ tiểu ô quy lên tiếng nói tạ. Triệu Tín không khỏi đưa tay điểm hạ cái đầu nhỏ của hắn. Không cần khách khí, ngươi cái này đồ chơi nhỏ ngược lại là thật thú vị, ngươi là Huyền Vũ hậu đại sao? Ta tới này là muốn gặp một chút thần thú Huyền Vũ. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Tiểu ô quy nhíu mày. Nhân tộc lâm nạn, ma tộc nhìn chằm chằm, ta muốn mời Huyền Vũ thần thú rời núi, che chở nhân tộc thương sinh. Triệu Tín ánh mắt bên trong cùng với ngưng sắc. Trên bàn tay tiểu ô quy ngước mắt nhìn Triệu Tín thật lâu, chợt lắc đầu. Ngươi trở về đi, Huyền Vũ thì sẽ không thấy ngươi. Vì cái gì? Triệu Tín nghe xong biến sắc, bên ngoài bây giờ nhân tộc thật sự rất khó, Huyền Vũ chẳng lẽ không phải nhân tộc thủ hộ thần sao? Đã từng là. Tiểu ô quy nhẹ giọng nói nhỏ. Thế nhưng là, thần thú che chở nhân tộc cuối cùng cũng không có nhận được hảo báo, ai nhân tộc cuối cùng phản bội năm thần thú a, ngươi cảm thấy vì cái gì Huyền Vũ còn muốn tiếp tục che chở nhân tộc đâu? Tiểu ô quy ha to miệng, ngươi nha, thừa dịp Huyền Vũ không có trở về, vẫn là đi nhanh lên đi, bằng không nhìn thấy ngươi cái này nhân tộc, nói không chừng hắn trực tiếp một ngụm liền đem ngươi ăn. Ngươi quả nhiên nhận biết Huyền Vũ đúng hay không? Nhận biết. Vậy có thể hay không làm phiền ngươi cho ta dẫn tiến một chút? Trong mắt Huyền Vũ Triệu Tín cùng với ngưng sắc đạo, ta biết trước đó nhân tộc có thể chính xác làm một chút không tốt chuyện, nhưng những sự tình này cũng không phải là bây giờ nhân tộc làm. Hơn nữa, ta kỳ thực cũng có chút hiểu biết năm đó một ít chuyện, cũng không phải là nhân tộc phản bội năm thần thú, nhân tộc đến cuối cùng vẫn là cùng năm thần thú là cùng nhau á, dạng này, thật sự nhờ ngươi, để cho ta gặp một chút thần thú Huyền Vũ, dù là đến lúc đó hắn thật sự không muốn đứng ra cũng có thể, nhưng có chuyện nhỏ ta hy vọng hắn có thể giúp một chút vội vàng. Chuyện gì? Ta nghĩ khẩn cầu hắn có thể hay không đừng lại hấp thu lòng đất nước, bây giờ nhân tộc sinh tồn thổ địa đã khô cạn, tiếp tục như vậy nữa liền muốn biến thành sa mạc. Huyền Vũ không có hấp thu lượng nước a. Cắt. Triệu Tín vô cùng ngạc nhiên. Cái kia, ngươi cái này thủy, đây chính là lòng đất thủy a. Tiểu ô quy chỉ vào hồ nước đạo, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy chục triệu năm trước chính là như vậy, đây cũng không phải là Huyền Vũ hấp thu nha. Trong lòng đất cũng không phải là chỉ có thần thú a, có phải hay không cũng có ma tộc ở, ngươi vì cái gì không suy tính một chút có phải hay không ma tộc làm đây này? Vậy bên ngoài còn có rất lớn bao cát. Gió, ngươi phải đi sát vách tìm mạch hồ. Tiểu ô quy hướng về một bên chỉ, mặc dù ta không biết ngươi có thể tìm tới hay không hắn, nhưng Huyền Vũ là thổ, bạch hổ mới là gió, ngươi hẳn là tới sai chỗ. Hơn nữa, Huyền Vũ hắn bây giờ không muốn ra núi, thời điểm còn chưa tới, xin ngươi đừng ở đây lãng phí thời gian, mời trở về đi. Ta xem còn không có nhìn thấy Huyền Vũ ải, ngươi nhân tộc này như thế nào như thế cấn chiêm chiếp à? Tiểu ô quy đột nhiên hơi không kiên nhẫn đạo, nhờ ngươi đi ngươi liền đi được, ngươi tại cái này nói lời vô dụng làm gì đâu. Còn không có nhìn thấy Huyền Vũ, vậy ta bây giờ nói cho ngươi, ngươi đã thấy Huyền Vũ, hắn không muốn cùng ngươi đi, ngươi nhanh đi ra ngoài à? Ta nhìn thấy Huyền Vũ. Đối với chợt liền thấy tiểu ô quy cơ thể đột nhiên tại Triệu Tín trong tay dần dần bị lớn, thẳng đến cuối cùng hóa thành một vài mười em mở lớn quy thân đôi rắn quái vật khổng lồ. Ta chính là Huyền Vũ.